Chương 932, lãi dòng 104 tần kinh như nghe trụ nỗ vậy, suy nghĩ Hứa Đại Mậu cho nàng nói những lời đó, trong lòng đối trụ nỗ thiện cảm lại giảm xuống một tầng. Hứa Đại Mậu luôn là ở bên thai nàng nói, trụ nỗ vì Tần Hoài Như, có thể bỏ ra hết thảy. Lần này cuối cùng gặp được, rõ ràng cùng trụ nỗ không quan hệ nhiều lắm, trụ nỗ cũng có thể đem trên người toàn bộ tiền cũng lấy ra cho Tần Hoài Như. Phải biết, Tần Hoài Như thế nhưng là nổi danh vay tiền không trả. Đem tiền cho Tần Hoài Như, không phải tương đương với đổ xuống sông xuống biển sao? Coi như Tần Hoài Như là nàng đường tỷ, nàng cũng không đồng ý làm như vậy. Đường tỷ cùng nàng dù sao cũng là hai nhà người. Vạn nhất cùng trụ nỗ kết hôn thời điểm, trụ nỗ còn như thế làm, nàng đi theo trụ nỗ chính là chịu ngày tháng vất vả. Trụ nỗ cũng không biết Tần Kinh Như ý nghĩ trong lòng, vẫn còn ở biểu hiện mình dường nào có ai tâm. Nào đâu biết, hắn càng như vậy, cũng không khiến người ta thích. Người đều là ích kỷ, trợ giúp người khác không thành vấn đề, nhưng là giống như trụ nỗ như vậy trợ giúp người khác, người bên cạnh liền không thể nào tiếp thu được. Rất nhanh, Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như liền trở về bên này. Trụ nỗ lập tức không để ý tới Tần Kinh Như, tiến tới Tần Hoài Như bên người. Một màn này càng làm cho Tần Kinh Như đối hắn không có thiện cảm. Tần tỷ, thế nào rồi? Tần Hoài Như vẻ mặt đau khổ, hướng về phía trụ nỗ oán trách. Lần này nhà chúng ta vốn liếng cũng lấy ra, cuộc sống sau này làm như thế nào qua nha? Trụ nỗ lập tức nói tiếp, không có sao, đây không phải là còn có ta đây. Ta cùng một đại gia cũng sẽ giúp đỡ nhà ngươi, sẽ không để cho nhà ngươi không vượt qua nổi. Tần Kinh Như trong ánh mắt thoáng qua một tia dễ cận, vừa lúc bị Dịch Trung Hải cho thấy được. Hắn một mực lo lắng Tần Kinh Như cùng trụ nỗ, như sợ hai người nhìn vào mắt. Thấy Tần Kinh Như coi thường trụ nỗ, trong lòng nỗi lòng lo lắng cuối cùng buông ra. Làm nắm giữ muôn cực mạnh người, Dịch Trung Hải sẽ không cho phép bất kỳ một tia không ở nắm giữ vật. Để bảo đảm hai người sẽ không nhìn vào mắt, Dịch Trung Hải liền cho trụ nỗ thêm chút liệu. Trụ nỗ, ngươi có thể nói như vậy, ta rất cao hứng. Hoài Như không dễ dàng, ngươi muốn nhiều chiếu cố một chút Hoài Như. Qua nhiều năm như thế, chúng ta mấy nhà hãy cùng người một nhà vậy. Chúng ta bên trong chỉ có ngươi là trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng tiểu tử, nhất định phải gánh vác chiếu cố đại gia trách nhiệm. Dựa theo Dịch Trung Hải dạy dỗ, muốn có được người khác kính nể, sẽ phải biểu hiện ra bản thân nhiệt tình. Chỉ có trợ giúp nhỏ yếu mới có thể thu được tiếng tăm tốt, tiến tới bị người khác làm thành người tốt. Chỉ có người tốt mới có thể lấy được các cô nương quan tâm. Chu Nỗ học tập thành quả không sai, đem Dịch Trung Hải bộ này lý luận sâu nhớ kỹ ở trong lòng. Nghe được Dịch Trung Hải nói như vậy, còn tưởng rằng Dịch Trung Hải giúp hắn nói lời hay, trong lòng cho Dịch Trung Hải like một cái. Đồng thời, hắn đối Hà Vũ Thủy nói với hắn những lời đó càng kinh khỉnh. Hắn ở xưởng cán thép công tác thật tốt, tại sao phải đi xa lạ xưởng may? Còn có tứ hợp viện nhà, làm sao có thể đứng đâu? Một đại gia, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không giống trong viện một ít người như vậy, làm vong ân phụ nghĩa quân phản phúc. Tần tỷ chuyện chính là chuyện của ta. Vừa nói chuyện, Chu Nỗ còn nhìn về phía Tần Kinh Như. Tần Kinh Như trong lòng kinh khỉnh, trên mặt còn phải thật cao hứng. Nàng nghĩ phải gả tới trong thành, còn phải dựa vào Tần Hoài Như, không thể cấp Tần Hoài Như phá đám. Bây giờ mục tiêu của nàng nhân tuyển chính là Vương Khôn cùng Hứa Đại Mậu. Vương Khôn trong nhà điều kiện tốt nhất, Hứa Đại Mậu biết dấu người, điều kiện cũng không tệ. Nàng còn chưa nghĩ ra thế nào chọn. Ngược lại bất kể thế nào chọn, Chu Nỗ đều muốn xếp hạng phía sau cùng. Dịch Trung Hải đạt được mục đích, cũng không nói cái gì nữa. Như thế nào phá hư trụ nỗ cùng Tần Kinh Như quan hệ giữa, đó là Tần Hoài Như trách nhiệm. Nàng chắc chắn sẽ không vui lòng hai người kết hôn. Chúng ta đi xem một chút đồng ngạnh đi. Tần Hoài Như liền vội vàng lắc đầu, một đại gia, hay là ta trước đi xem một chút đi. Đồng ngạnh tính khí cùng đông hút vậy, ta sợ hắn nào đứng lên. Nghe lời này, Dịch Trung Hải liền không lại kiên trì đi trong phòng bệnh nhìn đồng ngạnh. Hắn cũng lo lắng đồng ngạnh không thèm để ý nào đứng lên, để cho hắn mất mặt. Định hắn làm hết thảy, Tần Hoài Như đều thấy được, cũng đi tạc trong lòng, cái này như vậy đủ rồi. Đến trong phòng bệnh, đồng ngạnh thấy Tần Hoài Như, trực tiếp quay đầu đi. Tần Hoài Như thay một bộ quan tâm khuôn mặt, đồng ngạnh, chuyện đã giải quyết, ngươi an tâm ở trong bệnh viện thôi. Đồng ngạnh vẫn nổ hô, ngươi đi, không để cho ta thấy được ngươi. Ta không có như ngươi vậy mẹ. Ngươi đứa nhỏ này, làm sao có thể nói như vậy ta? Ta làm hết vậy, còn không phải là vì ngươi sao? Ngươi cùng Dịch Trung Hải tên khốn kiếp kia chui hầm cũng là vì ta. Tần Hoài Như rất tự tin giải thích, đương nhiên là vì ngươi. Ngươi cả ngày ở nhà kêu muốn ăn thứ tốt, ta hết cách rồi, chỉ có thể đi cầu một đại gia. Một đại gia vì tị hiểm, chúng ta mới nửa đêm gặp mặt. Đồng ngạnh lạnh lùng nói, vì tị hiểm cũng không có cần thiết đi trong hầm ngầm. Ngươi giải thích như vậy, có người tin tưởng sao? Tần Hoài Như nhất thời ủy khuất rơi lên nước mắt. Giải thích như vậy, dĩ nhiên không ai tin tưởng. Bằng không, nàng cùng Dịch Trung Hải cũng không có cần thiết ngày ngày bị kéo ra ngoài phê bình giáo dục. Xem Tần Hoài Như rơi nước mắt, Đồng ngạnh lại quay đầu nhìn về phía nơi khác, một chút an ủi Tần Hoài Như ý tứ cũng không có. Tần Hoài Như thấy được như vậy, càng thêm đau lòng. Vì Đồng ngạnh, nàng bỏ ra nhiều như vậy, Đồng ngạnh làm sao lại không hiểu nàng đâu? Nếu không phải vì chiếu cố Đồng ngạnh, bằng vào mỹ mạo của nàng, tìm cái người có tiền cả đi, đó là nhiều chuyện đơn giản. Nàng có cần phải chu toàn ở một đám keo kiệt vô dụng trong nam nhân giữa sao? Nàng ở Đồng ngạnh trên người dốc vào nhiều như vậy tâm huyết, tuyệt đối không thể để cho Đồng ngạnh hơn nàng. Tần Hoài Như biết, mong muốn vãn hồi Đồng ngạnh tâm, liền nhất định phải nhanh giải quyết phê bình giáo dục đại hội vấn đề. Không phải tiếp tục náo đi xuống, Đồng ngạnh chỉ biết càng ngày càng hơn nàng. Giờ khắc này, Tần Hoài Như hạ quyết tâm, ngày mai sẽ đi tìm Lý Hoài Đức. Xoa xoa nước mắt, Tần Hoài Như xoay người đi ra phòng bệnh. Chu Nô thấy Tần Hoài Như dáng vẻ, cũng biết nàng vừa khóc qua, Tần tỷ, ngươi làm sao vậy? Tần Hoài Như lắc đầu một cái, không có gì. Ta chính là nhìn Đồng ngạnh trên người bị đánh địa phương, có chút đau lòng. Chu Nô thật cho là nguyên nhân này, liền nói, không có sao, ta hiểu đồng ngạnh, chỉ cần cho hắn làm điểm ăn ngon, hắn cái gì cũng không nhớ. Dịch Trung Hải hung hăng chừng Trụ Nỗ một cái, tên khốn kiếp này đem tiền trên người cũng cho Tần Hoài Như, không cần quan tâm quá nhiều. Hắn làm sao bây giờ? Cho đồng ngạnh mua xong ăn, không cần bỏ ra tiền a số tiền này, ai tới ra, Tần Hoài Như vừa khóc, hắn sẽ phải bỏ tiền. Vì không để cho Tần Hoài Như biểu diễn, Dịch Trung Hải vội vàng nói, đồng ngạnh bị thương, cần phải tĩnh dưỡng, chúng ta nhiều người như vậy, cũng không cần phải cũng ở lại chỗ này, trễ mãi hắn nghỉ ngơi. Tần Hoài Như trong lòng thầm mắng lao hồ ly, vắt chảy ra nước khẩu tiếp. Ngoài miệng nói muốn quan tâm bọn họ nhà, một chút hành động thực tế cũng không có. Lần này, Tần Hoài Như từ giả Trương Thị nơi đó làm 600, cộng thêm Trụ Nỗ cùng Dịch Trung Hải cho tiền, tổng cộng lấy được 801. Khấu trừ bồi thường cho những người đó 607, nàng còn lãi dòng 140. Nhưng là cái này 140, thế nhưng là nàng khổ khổ cực cực kiếm tới, cũng không định tốn ra. Bất quá, Tần Hoài Như cũng biết, đồng ngành chuyện, không có biện pháp từ trên người hai người làm tiền. Đồng ngành tiền thuốc thang, còn có dinh dưỡng phí, đều muốn nàng bỏ ra. Nghĩ đến còn phải tốn nhiều tiền như vậy, Tần Hoài Như liền phi thường đau lòng. Trụ Nỗ vừa nghe, không có suy nghĩ nhiều như vậy, còn đi theo Dịch Trung Hải nói, vậy chúng ta liền không ảnh hưởng đồng ngành nghỉ ngơi. Tần Hoài Như cũng đi theo trở về, tiếp tục lưu lại Tần Kinh Như chiếu cố đồng ngành. Tần Kinh Như có chút không vui, tỷ, ngươi cho ta ít tiền a đồng ngành nếu là muốn ăn chút gì không, ta cũng tốt mua cho nàng. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé chương 933, phát huy Lưu Hải Trung trở lại tứ hợp viện thời điểm, đại gia cũng đều tan việc. Trong viện tụ tập rất nhiều người, ánh mắt nhìn về phía ngồi ở tiền viện Lưu Hải Trung. Vị này tân tấn Lưu tổ trưởng, hôm nay ở xưởng cán thép thế nhưng là đại phát thần uy. Dựa vào thống kê không trọn vẹn, cái này thời gian một ngày, hắn liền xử phạt hơn 200 người. Phàm là hắn nhìn không đặng người, cũng sẽ phải chịu xử phạt. Trừ công nhân, còn có hai cái tới cầu tha thứ chủ nhiệm phân xưởng cũng nhận trừng phạt. Hắn căn bản không cho những người kia mặt mũi. Chuyện nháo đến ủy ban, lấy được Lý Hoài Đức chống đỡ, Lưu Hải Trung liền càng thêm không có cố kỵ. Cũng không ai biết, Lưu Hải Trung rốt cuộc phạm vào bệnh gì, không ngờ như vậy không nể tình. Người ta luôn mồm kêu Lưu tổ trưởng, cũng không nể mặt. Công nhân củ sát đội người cũng không dám hỏi, hắn nói xử phạt hay, liền xử phạt hay, không người nào dám khuyên một câu. Có một cùng bị xử phạt người nọ quan hệ không tệ, giúp đỡ nói một câu, trực tiếp bị Lưu Hải Trung đá ra công nhân củ sát đội. Lưu Hải Trung phát tiết một ngày, lửa giận trong lòng còn không có biến mất. Đây chính là đội trưởng chức vị, cũng bởi vì giúp Dịch Trung Hải một lần, liền không có. Hắn một mực tại xưởng cán thép chờ Dịch Trung Hải, suy nghĩ ở bên trong tứ hợp viện có bà cụ Điếc che chở, hắn không dám đối Dịch Trung Hải thế nào. Nhưng là ở xưởng cán thép, bà cụ Điếc không còn được, hắn muốn từ Dịch Trung Hải trên thân trả thù lại. Chẳng qua là tìm một ngày, cũng không có tìm được Dịch Trung Hải bóng dáng. Đây mới là hắn đặc biệt tức giận nguyên nhân. Tan việc sau, hắn trở về tứ hợp viện, chuẩn bị xong tốt dạy dỗ Dịch Trung Hải. Coi như bà cụ Điếc ngăn, hắn cũng muốn giáo huấn Dịch Trung Hải. Biết được Dịch Trung Hải không ở nhà, hắn liền đứng ở tiền viện chờ. Dịch Trung Hải vừa đi vào sân, Lưu Hải Trung liền đứng lên, tiếp theo chút nào không để mặt Dịch Trung Hải, lớn tiếng trách cứ, "Dịch Trung Hải, ngươi chuyện gì xảy ra? Cả ngày ở bên ngoài chạy loạn, còn có lên hay không ban? Không muốn đi làm, liền đem vị trí nhường lại. Đừng chiếm hầm cầu không địa." Nhiều người như vậy xem, cũng đều là trong viện hàng xóm cũ, Dịch Trung Hải lúc ấy liền giận đến mặt mo đỏ bừng. Làm Dịch Trung Hải dưỡng lao công cụ nhân, Trụ Nỗ lập tức hướng về phía Lưu Hải Trung châm chọc nói, "Thế nào, nhị đại gia ở xưởng cán thép chơi uy phong còn không có chơi đủ, còn phải trở lại trong viện tới chơi uy phong?" Thấy Trụ Nỗ ra mặt, Lưu Hải Trung có chút hối hận, nên mang theo công nhân cụ sát đội tới tứ hợp viện. Trụ Nỗ dám ra tay, hắn liền có thể giáo huấn Trụ Nỗ. "Trụ Nỗ, nơi này không có việc của ngươi, ngươi không muốn cho ta quấy rối." Trụ Nỗ vốn là không ưa Lưu Hải Trung, không có chuyện còn muốn cố ý cho Lưu Hải Trung tìm phiền toái, càng chưa nói Lưu Hải Trung lần này nhằm vào hay là Dịch Trung Hải. "Ta thế nào đảo loạn? Làm tổ trưởng, cũng không thể không khiến người ta nói chuyện." Lưu Hải Trung hừ một tiếng, "Ta bây giờ nói đúng lắm, cùng đồ em dâu không minh bạch Dịch Trung Hải, không có rảnh để ý ngươi." Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như chuyện, vốn chính là Trụ Nỗ trong lòng một cây gai. Trong xưởng dùng chuyện này phê bình bọn họ, Trụ Nỗ không có biện pháp. Nhưng là hắn tuyệt đối không cho phép có người ở trong viện nói như vậy. "Nhị đại gia, ngươi cố ý gây chuyện có phải hay không?" Xem nắm chặt quả đấm Trụ Nỗ, Lưu Hải Trung nhìn xung quanh, đột nhiên thấy được Vương Côn, trong lòng liền có lòng tin. "Ngươi muốn làm gì? Ta là công nhân cụ sát đội tổ trưởng, ngươi còn muốn động thủ với ta?" "Vương Côn, ngươi là bảo vệ khoa trưởng khoa, Trụ Nỗ nếu là ra tay, ngươi nhất định phải đem hắn bắt lại cho ta." Cứ việc nhìn Lưu Hải Trung không vừa mắt, Vương Khôn cũng không có biện pháp cự tuyệt. Hắn cũng không muốn cự tuyệt. Lưu Hải Trung cùng Dịch Trung Hải chó can chó, hắn dĩ nhiên muốn góp một cái náo nhiệt. Thấy Vương Khôn đáp ứng, Dịch Trung Hải rất thất vọng, vội vàng ngăn cản Trụ Nỗ. Hắn rất rõ ràng, Trụ Nỗ muốn dám ra tay, tuyệt đối không có kết quả tốt. Bất kể là bảo vệ khoa hay là công nhân cụ sát đội, cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Trụ Nỗ. "Lão Lưu, ta rốt cuộc nơi nào đắc tội ngươi, ngươi muốn như vậy nhằm vào ta?" Lưu Hải Trung bất mãn nhìn chằm chằm Dịch Trung Hải, loại cảm giác đó hãy cùng nhìn kẻ thù sống còn vậy. Dịch Trung Hải không nghĩ ra, rốt cuộc nơi nào đắc tội Lưu Hải Trung, có thể để cho Lưu Hải Trung tức giận như vậy. Hắn biết, chuyện không có biện pháp thiện, phải đi cầu bà cụ Điếc ra mặt. Đội vàng cấp một bác gái nháy mắt, để cho nàng về phía sau viện đung đưa người. Lưu Hải Trung tự nhiên sẽ không nói, bởi vì bỏ qua cho Dịch Trung Hải, đội trưởng chức vị không có. Hắn nghĩa chính ngôn từ nói, "Ngươi không nên nói bậy, ta không có nhằm vào ngươi. Ta là công nhân cụ sát đội tổ trưởng, các ngươi một ngày không có đi làm, ảnh hưởng nghiêm trọng xưởng cán thép sản xuất tiến độ, ta qua hỏi một chút không được sao?" Dịch Trung Hải không hiểu nhìn về phía Lưu Hải Trung, tối ngày hôm qua, chúng ta không phải đã nói rồi sao? Lưu Hải Trung hừ một tiếng, lúc nào nói qua? Tối ngày hôm qua cũng không nói ngươi không đi làm chuyện. Ngươi cùng Tần Hoài Như, còn có chủ nố, không xin nghỉ cũng không đi làm đem xưởng cán thép làm cái gì, chợ sao? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Toàn xưởng nhiều như vậy công nhân, đều đi theo các ngươi học làm sao bây giờ? Các ngươi loại hành vi này, nghiêm trọng hư hại trong xưởng sản xuất trật tự. Vương Khôn lòng nói, Lưu Hải Trung vẫn có chút tiến bộ, cũng có thể nói ra tới mấy câu đạo lý lớn. Dịch Trung Hải nhất thời không nói, không phải là không có xin nghỉ sao? Nhớ năm đó, hắn làm công nhân bậc 8 thời điểm, ai dám hỏi tới? Cũng chính là Vương Khôn làm cho hắn ném đi công nhân bậc 8 thân phận, mới khắp nơi phẫn uất. Vì chút chuyện như thế, náo lớn như vậy, thực tại không đáng giá. Dịch Trung Hải suy nghĩ mau sớm kết thúc trò hề này, liền hướng Lưu Hải Trung nói câu mềm lời, lần này tính ta sai rồi, có được hay không? Một hồi ta để cho Thúy Lan chuẩn bị điểm thức ăn ngon, hai người chúng ta uống một chén. Đây không phải là Dịch Trung Hải tạm thời nảy ý, mà là tại trên đường suy nghĩ tốt. Nếu Lưu Hải Trung có lớn như vậy quyền lực, hắn liền cho Lưu Hải Trung đeo mấy đỉnh tân bút, hãy mau đem cái chuyện này kết, không phải thời gian dài, để cho chủ nố trong lòng khó chịu, sau này liền không có biện pháp để cho hắn cùng Tần Hoài Như kết hôn. Lưu Hải Trung căn bản là không có linh tỉnh, lớn tiếng trách cứ, cái gì gọi là ngươi tính sai rồi? Là chính là, không phải thì không phải, chúng ta công nhân cụ sát đội sẽ không đều xấu bất cứ người nào. Còn có, ngươi mời ta uống rượu làm gì, ta sẽ không ở nhà mình uống a, ngươi có phải hay không nghĩ hối lộ ta cái này cán bộ? Ta cho ngươi biết, lão Dịch, lập trường của ta rất kiên định, sẽ không bị ngươi viên đạn bọc đường đả đảo. Đám người phía sau bà cụ điếc ngồi không yên, đội vàng đứng dậy, Lưu Hải Trung, ngươi muốn làm gì? Đại gia bận rộn một ngày, cũng mệt lạ, vẫn trở về nhà nghỉ ngơi chứ? Trung Hải đều đã nói xin lỗi với ngươi, ngươi thế nào còn đang nắm không thả? Đừng tưởng rằng ngươi làm công nhân cụ sát đội tổ trưởng là có thể diêu võ dương ai. Ta cho ngươi biết, nằm mơ. Có ta lão thái thái ở, ta nhìn ngươi dám. Lưu Hải Trung đối mặt bà cụ điếc, trong lòng có chút khiếp đảm, nhưng là không nghĩ nhượng bộ. Một khi nhượng bộ, hắn mới vừa rồi hành vi là được chuyện tiếu lâm. Lão thái thái, ta nhìn ngươi lớn tuổi, không chấp nhận với ngươi. Ngươi đừng cho là ta sợ ngươi. Bà cụ điếc căn bản không quan tâm, lớn tiếng chất vấn, ngươi có thể làm gì ta? Lưu Hải Trung trong ánh mắt mang theo hung quang, ta là không thể đem ngươi thế nào, nhưng là ta có thể viết thư tố cáo ngươi. Đừng quên, cho Hồng Quân làm giải chuyện, còn không có điều tra qua đâu. Bà cụ điếc trên mặt rất khó coi, nhìn chằm chằm Lưu Hải Trung một cái, tiếp theo giọng điệu mềm nhũn ra, Trung Hải cũng là vì giúp Tần Hoài Như, mới quên xin nghỉ chuyện. Lê vớ ngươi trừ hắn tiền lương, có cần phải vì chút chuyện như thế, liền làm khó hắn sao? Lưu Hải Trung không quá nguyện ý cùng bà cụ điếc lưới rách cá chết, giọng điệu cũng nới lỏng, lão Dịch, Tần Hoài Như, Chu Nố, các ngươi viết phần kiểm tra, ở trước mặt mọi người kiểm điểm. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 934, trong chóng đo chiều gió bà cụ điếc giống như là một trong chóng đo chiều gió vậy, mong muốn ở tứ hợp viện nói chuyện có lòng tin, hoặc là có thể được đến ủng hộ của nàng, tỉ như Dịch Trung Hải cùng Chu Nố, hoặc là hãy cùng Vương Khôn vậy, có thể áp chế bà cụ điếc. Lưu Hải Trung làm công nhân cụ sát đội tổ trưởng, đại gia trong lòng đối cái nhìn của hắn cũng không có thay đổi bao nhiêu. Cho đến lần này cương bà cụ điếc, mới để cho đại gia thật đối hắn coi trọng một chút. Có dũng khí cương bà cụ điếc, đây chính là trừ Vương Khôn ra người thứ hai. Trong miệng người bây xem, thấy Lưu Hải Trung đi ngang qua, rồi rít cho hắn tránh ra đường, trong miệng kêu Lưu tổ trưởng. Điều này làm cho hắn phi thường thỏa mãn. Tới đối đầu, chính là bà cụ điếc cùng Dịch Trung Hải, ánh mắt của hai người trong tràn đầy lửa giận, còn không dám phát tiết. Đợi đến Lưu Hải Trung nên rời đi trước, những người khác lập tức tất cả giải tán, ai cũng không dám trêu chọc phẫn nộ bà cụ điếc. Trong miệng không ai, Dịch Trung Hải mới lên trước đỡ bà cụ điếc về nhà. Đến nhà trong, hai người cũng nữa không kèm được, rồi rít lộ ra hung ác ánh mắt. Qua rất lâu, những ánh mắt này mới biến mất. Bà cụ điếc thở dài, Trung Hải, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lưu Hải Trung làm sao sẽ như vậy hả ngươi? Dịch Trung Hải nhíu chặt mày, thực tại không nghĩ ra được nguyên nhân. Ngày hôm qua từ Lưu Hải Trung trong nhà đi ra, liền không có lại nói với Lưu Hải Trung nói chuyện, hắn tâm tư đều ở đây Tần Hoài Như trên thân, hai người không có xung đột mới đúng. Cũng không thể bởi vì Tần Hoài Như, Lưu Hải Trung ghen đi. Mẹ nuôi, ta một ngày cũng cùng với chủ nố, không rõ lắm. Hai người thương lượng nửa ngày, hay là một chút đầu mối cũng không có. Bọn họ không cảm thấy có chuyện gì có thể để cho Lưu Hải Trung không thèm để ý cùng bà cụ điếc trở mặt. Cuối cùng chỉ có thể quy tội Lưu Hải Trung quan mê thuộc tính phát tác. Bà cụ điếc hừ một tiếng, không nghĩ ra được liền không muốn, hắn bây giờ thì lớn, chúng ta hay là tận lực đừng trêu chọc hắn. Cha mẹ không từ con cái bất hiếu, hắn sớm muộn cũng sẽ gặp báo ứng. Dịch Trung Hải trong lòng một lần nữa đối quyền lực có khát vọng, hắn nhất định phải làm quan, làm so Lưu Hải Trung lớn quan. Mẹ nuôi, lão Lưu đã thay đổi. Ngươi cái đó dưỡng lao kế hoạch, có phải hay không đem lão Lưu cho loại bỏ? Có hoài như quản chủ nố, căn bản chưa dùng tới hắn cùng lão Diêm. Chỉ bằng chủ nố năng lực, căn bản là chiếu cố không tốt chúng ta. Hơn nữa lão Lưu cùng lão Diêm mấy cái gánh nặng, cuộc sống sau này không dễ chịu. Bà cụ điếc nhất thời đối Dịch Trung Hải phi thường bất mãn, cái gì gọi là có hoài như quản? Tần Hoài Như nàng tính là thứ gì, phải dùng tới nàng còn sao? Cho nên, ta mới cho chủ nố chọn Hiểu Nga cái này tức phụ, Hiểu Nga trong tay có tiền, nuôi bao nhiêu người cũng không có vấn đề gì. Dịch Trung Hải trong lòng cũng bất mãn, Lâu Hiểu Nga cũng mấy tháng không có lộ diện, thế nào còn vương vấn Lâu Hiểu Nga? Lâu Hiểu Nga nơi nào bị kịp Tần Hoài Như? Lâu Hiểu Nga xuất thân không tốt. Mẹ nuôi, ta biết ngươi thích Lâu Hiểu Nga, thế nhưng là ngươi cũng muốn suy tính một chút tình huống thực tế à? Ta đây chính là cân nhắc tình huống thực tế. Ngươi bây giờ trong tay không có tiền, Chu Nỗ cũng không có tiền. Các ngươi tiền xài ở nơi nào? Tất cả đều tiêu vào Tần Hoài Như trên thân. Ngươi còn không có suy nghĩ ra sao? Tần Hoài Như một nhà năm miệng người, mới là lớn nhất bao phủ. Lâu Hiểu Nga xuất thân không tốt, nàng mới có thể cần dựa vào chúng ta trợ giúp. Đây chính là ngươi nắm nàng địa phương. Dịch Trung Hải rất cố chấp, nhận định chuyện, tám đầu mưu đều kéo không trở lại. Hắn nhất định Tần Hoài Như là thích hợp nhất dưỡng lao nhân tuyển, Chu Nỗ đều là Tần Hoài Như phụ trợ. Bà cụ điếc mong muốn quyền hắn, căn bản không thể nào. Lâu Hiểu Nga thời gian dài như vậy không có lộ diện, nói không chừng các nàng một nhà cũng bị bắt lại. Mẹ nuôi, ngươi hay là đừng nghĩ Lâu Hiểu Nga. Bây giờ còn dư lại chỉ có Hoài Như. Ngươi lại như vậy tiếp tục trì hoãn, Chu Nỗ sẽ phải cưới Hoài Như đường muội. Bà cụ điếc trên mặt lộ ra buồn lo, cũng không tâm tư cùng Dịch Trung Hải cãi nhau. Nàng có thể cảm thụ đi ra, thời gian dài như vậy không thấy được Lâu Hiểu Nga, Chu Nỗ đối Lâu Hiểu Nga thích đã tiêu tán. Bất kể nàng nghĩ có bao nhiêu tốt, không thấy được Lâu Hiểu Nga người đều là uổng công. Tần Hoài Như cả ngày ở Chu Nỗ bên người chuyển rời, lấy lao hà nhà truyền thống, Chu Nỗ căn bản là chống cự không được bao lâu. Nàng một lao thái bà, ở Chu Nỗ cưới vợ chuyện này bên trên, một người trợ giúp cũng không có. Bây giờ vận động cùng đi, ngay cả tìm cho Lâu Hiểu Nga đưa tin người cũng không tìm tới. Trong lòng dầu dĩ, nhưng là bà cụ điếc tuyệt đối sẽ không nhận thua. Một khi nhận thua, không chỉ có thất bại Chu Nỗ, còn sẽ bị thua nàng hạnh phúc tuổi già. Chu Nỗ cưới Tần Hoài Như, khẳng định nghe Tần Hoài Như. Phải biết, nàng cùng Tần Hoài Như nhưng không hợp nhau, Tần Hoài Như tuyệt đối sẽ âm thầm cho nàng ngắn chân. Về phần Dịch Trung Hải, cùng Tần Hoài Như tốt mặc chung một quần. Hai người liên hiệp, có thể hoàn mỹ khống chế Chu Nỗ. Như vậy, nàng lão thái bà này liền lộ ra dư thừa. Hơn một hơn lão thái bà, tốt nhất tác dụng chính là cưới hạt về trời. Ta ăn muối, so ngươi ăn cơm đều nhiều hơn. Tần Hoài Như có thể để cho Chu Nỗ cưới Tần Kinh Như mới là lạ. Nàng muốn thì nguyện ý để cho Chu Nỗ cưới Tần Kinh Như, ta lão thái thái cho nàng quỳ xuống dập đầu đều được. Dịch Trung Hải cảm thấy nhức đầu. Bên ngoài không đỡ lo, trong nhà cũng không đỡ lo. Nếu là Chu Nỗ cùng Tần Hoài Như kết hôn, hắn liền có nhiều hơn tinh lực nhu đồ. Trong thời gian ngắn xem ra, hắn hay là không có biện pháp đối phó bà cụ điếc. Nếu không có thể đối phó bà cụ điếc, hắn liền nghĩ biện pháp làm quan. Muốn làm quan, liền nhất định phải đem trên người hắn hiểm nghi cho bỏ đi, đây cũng là một chuyện khó khăn. Chui hồng chuyện, thật giải thích không rõ ràng lắm. Đối diện, Tần Hoài Như mới vừa mới vào nhà cửa, giả Trương Thị liền tiến lên đón, thế nào, những tiền kia còn lại bao nhiêu, ngươi nhanh lên một chút đem thừa tiền còn cho ta. Tần Hoài Như lập tức liền khóc, mẹ, làm sao có thể có thừa, những tiền kia căn bản không đủ. Ta tìm Chu Nỗ mượn 60 đồng tiền, lại đem nhà ta mua thức ăn tiền cầm 10 khối, góp đủ rồi 670 mới đem chuyện giải quyết. Giả Trương Thị có chút mắt trợn tròn, sai như thế nào nhiều như vậy? Đồng ngạnh đặt chân quá gắt, những đứa bé kia dùng thuốc cũng quý, còn dùng một chút nhập khẩu thuốc. Liên cái này còn không có bao gồm đồng ngạnh xem bệnh nằm viện tiền. Đồng ngạnh nằm viện tiền, ta định tìm một đại gia mượn điểm. Ngươi gần đây chớ cùng một đại gia gây gổ, không phải đồng ngạnh lại phải bị tội. Giả Trương Thị ngây ngốc ngồi ở một bên, không phải là bị đạp hai cái sao? Ăn đắt như vậy thuốc làm gì? Hứa Đại Mậu bị đạp bao nhiêu lần, cũng chưa ăn thuốc, liền bệnh viện cũng không có đi. Tần Hoài Như trong lòng cũng có cảm khái giống nhau, thế nhưng là hết cách rồi, người ta lại cứ đi bệnh viện, nàng có thể làm sao? Đây cũng chính là bệnh viện bảo đảm có thể cho mấy nhà coi trọng, bằng không, chuyện khẳng định không có dễ dàng như vậy chấm dứt. Mẹ, quên đi thôi. Chuyện này liền đến đây chấm dứt đi. Những người kia nhìn một cái thì không phải là dễ chê, bọn họ âm thầm trả thù đồng ngạnh thì phiền bái. Hoa nhiều tiền như vậy, vì chính là đồng ngạnh bình an, bây giờ giả Trương Thị cái gì cũng không nói ra, chỉ có thể che bản thân còn sót lại tiền khóc giống. Tần Hoài Như lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, như vậy là có thể che đậy kín nàng hai bên muốn chuyện tiền bạc. Không phải để cho giả Trương Thị nào đứng lên, nàng hố Dịch Trung Hải tiền liền không dối gạt được. Khi đó, giả Trương Thị khẳng định tìm nàng đòi tiền. Thật tốt chấn an một cái bị sợ chết khiếp hai cái nữa nhi, Tần Hoài Như liền bắt đầu nấu cơm. Về phần Lưu Hải Trung để cho viết kiểm tra, Tần Hoài Như căn bản là không có suy nghĩ biết. Nàng đã quyết định đi tìm Lý Hoài Đức, mới không muốn lãng phí thời gian viết những thứ kia vô dụng vật. Chỉ có Dịch Trung Hải cùng Chu Nỗ ngồi ở nhà, thành thành thật thật viết kiểm tra. Hai người trình độ văn hóa cũng không cao. Viết nửa ngày, cũng không có viết ra mấy chữ. Vân đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé chương 935, viết kiểm tra ngày thứ 2 hết thể đều vậy, Tần Hoài Như hay là thật sớm đứng lên giặt quần áo. Dịch Trung Hải chống đỡ quần thâm từ trong nhà đi ra, hắn đời này cũng coi là xuôi trèo mát mái, lâm già rồi, gặp phải nhiều như vậy chuyện phiền toái. Tần Hoài Như nâng đầu một cái, không nhịn được hỏi, một đại gia, ngươi làm sao vậy? Dịch Trung Hải xem Tần Hoài Như có chút xuất thần, nữ nhân xinh đẹp như vậy, tiện nghi chủ nố, tên khốn kia còn coi thường. Còn chưa phải là viết bản kiểm điểm viết, ta viết đến quá nửa đêm cũng không có viết xong, cũng không biết lão Lưu phát cái gì điên, không ngờ như vậy nhằm vào chúng ta. Hoài Như, ngươi kiểm điểm viết xong chưa? Tần Hoài Như cúi đầu, phụ hòa nói, ta cũng không có viết xong. Một đại gia, ngươi cũng biết ta chính là xóa mù chữ thời điểm, nhận biết mấy chữ, để cho ta nhìn tạm được, căn bản là không viết ra được tới. Dịch Trung Hải một bên vì Tần Hoài Như không có viết bản kiểm điểm lo lắng, một bên lại lo lắng Tần Hoài Như tìm hắn giúp một tay. Khác đội, hắn còn có thể nghĩ biện pháp, nhưng là chuyện này, hắn thực tại không làm gì được. Ta đi xem một chút Chu Nỗ. Ta lo lắng hắn càng quấy. Tần Hoài Như hiểu rất rõ Dịch Trung Hải, chỉ cần nàng gặp phải khó khăn, Dịch Trung Hải chỉ biết tiến lên giúp một tay. Lần này căn bản cũng không quan tâm nàng, rõ ràng bày ra là không muốn giúp nàng bận điệu. Nàng nghĩ thầm, ngươi không muốn giúp ta còn không muốn để cho ngươi biết đâu. Dịch Trung Hải đến trụ nố trong phòng, đem trụ nố từ trên giường lôi dậy. Trụ nố biết là Dịch Trung Hải, không tốt phát cáu, một đại gia, ngươi làm gì nha? Dịch Trung Hải đối trụ nố liền không có tốt như vậy thái độ, đi lên liền hỏi, ngươi nói ta làm gì? Ngày hôm qua kiểm điểm, ngươi viết xong chưa? Trụ nố chỉ trên bàn mấy tờ giấy, viết cái gì à? Ta liền viết hai chữ, liền buồn ngủ quá đỗi, thực tại không viết ra được tới. Dịch Trung Hải cầm lên trên bàn giấy, thật chỉ viết hai chữ, những địa phương khác cũng chữ như là gà đới. Ngươi làm sao lại không thể để cho ta bất lo một chút đâu? Lão Lưu rõ ràng bày ra muốn gây sự với chúng ta, mẹ nuôi tối ngày hôm qua cũng giao phó phải thật tốt biết, ngươi cũng đáp ứng thật tốt. Ngươi tháo được đây đều là cái gì? Chu Nô không tình nguyện nói, ta sẽ không biết, có thể đoán ta sao? Ba ta để cho ta thôi học, đi theo hắn học biết. Ta muốn cùng Vũ Thủy vậy trải qua cấp ba, ta cũng sẽ không như vậy dầu dĩ. Dịch Trung Hải tức giận nói, cái gì ba ngươi? Chu Nô ngơ ngác hỏi, ba ta Hà Đại Thanh A, một đại gia, ngươi làm sao vậy? Dịch Trung Hải trong lòng biết bản thân thất thố, liền vội vàng nói, ta đều bị ngươi giận đến hồ đồ. Ngươi trước kia không phải cũng gọi hắn Hà Đại Thanh sao? Thế nào bây giờ đổi lời nói? Chu Nô bất đắc dĩ nói, ta trước kia hận hắn, là bởi vì hắn bỏ lại ta cùng Vũ Thủy, cái gì cũng mặc kệ. Đây không phải là biết hắn coi như có chút lương tâm, biết cho Vũ Thủy gửi sinh hoạt phí sao? Dịch Trung Hải lo lắng Chu Nô suy nghĩ nhiều, sẽ đoán được mưu hại của hắn, liền cắt đứt Chu Nô. Được rồi, ngươi có thể nghĩ như vậy, ta rất cao hứng. Ta một đã sớm nói với ngươi rồi, trên đời không có trưởng bối sai. Ban đầu ngươi không nghe ta, còn không cho phép người khác nói lão Hà tên. Bằng không, ta cũng sẽ không quên đem lão Hà gửi trở lại tiền cho các ngươi. Chu Nô thì là có chút áy náy xem Dịch Trung Hải. Nếu không phải là bởi vì hắn, Dịch Trung Hải chỉ biết đem tiền cho huynh muội bọn họ, Hà Vũ Thủy cũng sẽ không hiểu lầm Dịch Trung Hải tham ô Hà Đại Thanh gửi trở lại tiền, lại không biết hố Dịch Trung Hải nửa đời tích góp. Một đại gia, thật xin lỗi, đều tại ta, Vũ Thủy mới hiểu lầm ngươi. Dịch Trung Hải trong lòng chảy xuống máu, ngoài miệng còn đại độ nói, không có sao, ta đã sớm không thèm để ý người khác coi như thế nào đi nữa hiểu lầm ta, ta cũng không thẹn với lòng. Không nói những thứ này, ngươi mau dậy viết kiểm điểm, đừng để cho lão Lưu trộm được tay cầm. Chu Nô cười hắc hắc, kiểm điểm chuyện dễ làm, một đại gia, ngươi cho ta mượn 5 hào tiền. Ngươi vay tiền làm gì? Chúng ta trong viện sẽ viết kiểm điểm liền hai người, một Vương Khôn, một Tam đại gia. Vương Khôn khẳng định không cho chúng ta biết, liền còn lại một cái đòi tiền Tam đại gia. Ta cầm 5 hào tiền, để cho Tam đại gia giúp ta viết một phần, ta dựa theo đọc không được sao? Dịch Trung Hải hận không được cho Chu Nô một cái tát, tốt như vậy chủ ý, thế nào không sớm một chút nói với hắn? Nếu là hắn biết, cũng sẽ không biết đến sau nửa đêm mới miễn cưỡng viết ra. Hoài Như cũng không có viết đâu. Chu Nô liền nói, vậy đơn giản, để cho Tam đại gia giúp đỡ viết hai phần chính là, một đại gia, ngươi mượn ta một đồng tiền, chờ phát tiền lương, ta sẽ trả lại cho ngươi. Dịch Trung Hải chính đang chờ câu này, cười ha hả đáp ứng, ngươi vội vàng mặc quần áo, ta về nhà lấy cho ngươi tiền. Ra Chu Nô nhà, Dịch Trung Hải liền chạy tới Tần Hoài Như trước mặt, Hoài Như, ta hỏi qua Chu Nô, hắn cũng không có viết ra. Bất quá ngươi đừng lo lắng, một hồi ta bỏ tiền, để cho lão Diêm cho các ngươi hai người viết một phần, ngươi đến lúc đó dựa theo đọc là được. Tần Hoài Như trong lòng biết, viết kiểm điểm tiền, nhất định là Chu Nô mượn, vẫn là vô cùng chân thành cảm tạ Dịch Trung Hải. Chu Nô mặc quần áo xong, chạy đến bên cạnh cái ao rửa mặt, lại đem chuyện nói với Tần Hoài Như một lần. Tần Hoài Như lại cho Chu Nô một tươi cười. Dịch Trung Hải cầm tiền, mang theo Chu Nô đi Diêm phụ quý nhà, "Lão Diêm, lão Lưu rốt cuộc chuyện gì xảy ra, tại sao phải nhằm vào ta?" Diêm phụ quý ngày hôm qua suy nghĩ thời gian thật dài, cũng không có suy nghĩ ra nguyên nhân, "Lão Dịch, ngươi chính mình cũng không biết, ta làm sao biết? Ngươi có phải hay không đắc tội lão Lưu?" Dịch Trung Hải phi thường kiên định nói, "Không thể nào, ta bây giờ xin hắn cũng không kịp, nào dám đắc tội hắn. Ngươi xem một chút, ngày hôm qua hắn để chúng ta viết kiểm điểm, ta liền vội vàng viết đi ra. Chu Nô cùng Hoài Như không có bản lĩnh cao như vậy, còn yêu cầu ngươi giúp một tay." Diêm phụ quý không muốn biết, chuyện không có lợi, hắn cũng không muốn làm, "Ai nha, lão Dịch, ngươi tối ngày hôm qua tại sao không nói? Thời gian ngắn như vậy, căn bản không kịp a." Dịch Trung Hải biết, Diêm phụ quý chết muốn tiền tính tình, liền vội vàng nói, "Không để cho ngươi giúp không bận điệu. Ta ra một đồng tiền nhuận bút phí, ngươi giúp bọn họ viết ra. Có tiền hết thảy đều có thể bàn bạc." Diêm phụ quý đáp ứng lập tức xuống, "Được, chỉ bằng mặt mũi của ngươi, ta cũng phải cấp viết ra. Các ngươi trước ăn điểm tâm, ta viết xong liền cho các ngươi đưa đi." Dịch Trung Hải lưu lại tiền, mang theo Chu Nô rời đi Diêm phụ quý nhà. Chu Nô không hiểu hỏi, "Một đại gia, ngươi lôi kéo ta làm gì? Ta ở Tam đại gia trong nhà chờ, ta sợ hắn thu lệ không làm việc." Dịch Trung Hải cũng có cái lo lắng này, nhưng là hắn cũng biết, hai người ở lại nơi đó, Diêm phụ quý khẳng định không vui. "Ngươi cũng đừng làm loạn thêm, cũng không nhìn một chút cái này là lúc nào." Chu Nô đầu óc chuyển rất nhanh, nhất thời hiểu được, "Hi, ta hiểu. Bây giờ là ăn điểm tâm thời điểm, chúng ta ở nơi nào? Trễ mãi Tam đại gia nhà ăn điểm tâm. Tam đại gia thật là, một đồng tiền có thể mua bao nhiêu bánh cao lương à, mời chúng ta ăn bánh cao lương có thể thế nào? Có thể đói bụng chứ sao? Người nào không biết Diêm phụ quý nhà cơm đều theo đầu người làm. Người khác nhiều ăn một miếng, nhà bọn họ liền có một người muốn đói bụng. Được rồi, ngươi biết là được. Lúc này, đừng đắc tội lão Diêm. Đi thôi, đi nhà ta ăn chút, một hồi chúng ta cùng nhau cầm kiểm tra." Diêm phụ quý cũng không có thu lễ không làm việc ý tưởng, mà là liền ăn cơm cũng không để ý tới, trực tiếp bắt đầu viết kiểm tra. Tiền này kiếm thực tại quá dễ dàng, hắn nhịn không được bật cười. Phía sau tới ăn cơm Diêm Giải Thành cùng Vu Lệ kinh ngạc nhìn Diêm phụ quý, "Mẹ, bà ta thế nào?" Tam đại mụ tỏ ý bọn họ nhỏ giọng một chút, đừng chậm trễ ba người kiếm tiền. Hai người lại hỏi Diêm Giải Phóng, thế mới biết nguyên nhân, nhất thời trộm lén cười lên. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 936, đạt được ước muốn Tần Hoài Như làm xong điểm tâm, liền chuẩn bị ra cửa. Mẹ, ta làm xong cơm, ngươi ăn xong rồi, đừng quên cho Đồng Ngạnh cùng Kinh Như đưa đi. Giả Trương Thị không vui nhúc đích, cái gì cũng trông cậy vào ta, ngươi liền không thể đi cho bọn họ đưa điểm tâm à? Tần Hoài Như bất đắc dĩ nói, ngươi nhìn ta vội thành dạng gì, ngươi cảm thấy ta có thời gian trôi qua sao? Tới trễ muốn trừ tiền lương. Không có tiền lương, ta thế nào trả lại ngươi tiền, nhà chúng ta ăn cái gì? Giả Trương Thị hiểu đạo lý này, chỉ đánh đáp ứng, ăn cơm xong liền cho Đồng Ngạnh đưa điểm tâm. Cái này nếu không phải Đồng Ngạnh nằm viện, nói gì nàng cũng sẽ không đáp ứng. Tần Hoài Như không có còn nàng, lặng lẽ ra tứ hợp viện, hướng xưởng cán thép đi tới. Loại chuyện như vậy, dĩ nhiên muốn tránh Dịch Trung Hải. Không phải hắn cùng đi qua, liền không có biện pháp giải quyết. Đến xưởng cán thép, Tần Hoài Như liền gõ Lý Hoài Đức phòng làm việc. Lý Hoài Đức vừa mới đến phòng làm việc, liền gặp được Tần Hoài Như, trong lòng của hắn nhất thời cười nở hoa. Tối ngày hôm qua làm theo thông lệ, dựa vào Vương Khôn rượu thuốc, mới đem lương thực nộp thuế nộp lên. Đóng xong sau, cũng làm hắn chán ghét không được. Thật sớm đi tới phòng làm việc, muốn tìm Lưu Lam hóa giải một chút. Tần Hoài Như tự mình tìm đến, thật là quá tốt. Là hắn biết, Tần Hoài Như nhịn không được lâu thời gian dài, "Tần Hoài Như, ngươi tới làm gì?" Tần Hoài Như đi vào phòng, ủy khuất nói, "Lý chủ nhiệm, ta là tới cầu ngươi giúp một tay. Liên quan tới ta giáo dục đại hội, có thể hay không hủy bỏ a, ta cùng một đại gia thật không có gì." Lý Hoài Đức ha ha phá lên cười, "Ngươi coi ta là kẻ ngu không được. Các ngươi cô nam quả nữ, hơn nửa đêm chui hầm, nói không có gì, ngươi tin không? Ngươi liền Dịch Trung Hải lão gia hỏa kia cũng có thể hạ miệng, làm sao lại không thể đi theo ta?" Cứ việc sớm đã có chuẩn bị, Tần Hoài Như lại không nghĩ rằng Lý Hoài Đức kiêu ngạo như vậy, đem lời nói như vậy hiểu. Nàng cùng người khác làm ăn thời điểm, đều là che che giấu giấu. Lý Hoài Đức sở dĩ kiêu ngạo như vậy, tự nhiên là có phách lối tiền vốn. Bây giờ xưởng cán thép, đối hắn quá có lợi, không người nào có thể cùng hắn chống lại, hắn muốn làm gì, liền làm cái đó. Lý Hoài Đức đi tới Tần Hoài Như bên người, ôm lấy nàng, "Ngươi nghĩ không tham gia giáo dục đại hội, dĩ nhiên không thành vấn đề. Bất quá cần ngươi đơn độc cho ta làm hội báo, ta hài lòng, hãy bỏ qua các ngươi." Tần Hoài Như hít sâu một hơi, "Lý chủ nhiệm, ngươi nói lời giữ lời." "Dĩ nhiên." "Vậy thì tốt, ta sẽ tin ngươi." Có những lời này, Lý Hoài Đức sẽ phải bắt đầu hiểu Tần Hoài Như quần áo. Tần Hoài Như đưa tay ngăn hắn, "Đừng." Lý Hoài Đức lạnh lùng xem Tần Hoài Như, "Thế nào, ngươi muốn đổi ý, ngươi nghĩ tới đổi ý hậu quả sao?" Tần Hoài Như dĩ nhiên không dám đổi ý, liền nói, "Ngươi quên, công nhân cụ sát đội còn phải tìm ta tham gia giáo dục đại hội, nếu là không tìm được ta, bọn họ sẽ không bỏ qua." Lý Hoài Đức suy nghĩ một chút cũng đúng, vạn nhất Lưu Hải Trung tên ngu xuẩn kia chạy đến phòng làm việc của hắn tới thì phiền toái. "Không sao, ta để cho người đi thông báo Lưu Hải Trung, sau này ngươi cùng Dịch Trung Hải giáo dục đại hội liền hủy bỏ." Tần Hoài Như trong lòng vui mừng, lại ngăn cản Lý Hoài Đức, chứ không muốn nói hủy bỏ, liền nói hôm nay hủy bỏ. Lý Hoài Đức không hiểu Tần Hoài Như tính toán, nhưng là cũng không có cự tuyệt. Hắn ném xuống Tần Hoài Như ở trong phòng làm việc, đi ra ngoài tìm được thư ký của hắn, nói cho thư ký, thân thể hắn không thoải mái, muốn ở trong phòng nghỉ ngơi một chút, ai cũng không thể quấy nhiễu. Đồng thời còn để cho thư ký nói cho Lưu Hải Trung, Dịch Trung Hải giáo dục đại hội tạm ngừng một ngày. Thư ký là Lý Hoài Đức thân tín, cái gì cũng không có hỏi, trực tiếp liền bảo đảm không thành vấn đề. Lý Hoài Đức cho thư ký một ánh mắt tán thưởng, tiếp theo không kịp chờ đợi trở về phòng làm việc. Đến phòng làm việc, liền kéo xong rèm cửa sổ, sau đó chạy đến tủ hồ sơ trong lấy ra một bình rượu, cẩn thận rót cho mình một ly, uống một hơi cạn sạch. Tần Hoài Như tò mò hỏi, "Ngươi uống cái gì?" Lý Hoài Đức cười nói, "Có thể để ngươi cao hứng thứ tốt." Tần Hoài Như quyến rũ hướng Lý Hoài Đức cười một tiếng, tiếp theo Lý Hoài Đức liền nhào tới. Nói thật, Tần Hoài Như đã hối hận lại không thôi. Nàng cho là Lý Hoài Đức cùng nam nhân khác, mấy phút liền xong chuyện đâu. Ai biết Lý Hoài Đức hay cùng ra xúc vậy, hơn nửa canh giờ cũng không có kết thúc, cái này so Hứa Đại Mậu trạng thái tốt nhất thời điểm cũng mạnh hơn rất nhiều. Cái này thông xuống, thân thể của nàng cũng mau ra rời. Lý Hoài Đức thời là thật kinh ngạc, đều nói Tần Hoài Như là xưởng cán thép xinh đẹp quả phụ, quả nhiên danh bất hư truyền. Hắn uống hai ly rượu thuốc, mới chinh phục mỹ nhân này. Ở hai người hưởng thụ thời điểm, Lưu Hải Trung mang theo công nhân cụ sát đội người, ngăn ở cổng nhà máy, mục đích là vì chờ Dịch Trung Hải. Dịch Trung Hải thời là mang theo chủ nố, có chút lo lắng hướng xưởng cán thép đi tới. "Một đại gia, ngươi nói Tần tỷ đã làm gì, thế nào không chờ chúng ta đâu?" Dịch Trung Hải phiền nào nói, "Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Một hồi tham gia đại hội, ngươi hãy thành thật điểm, đừng gây chuyện." Hai người xa xa liền thấy, xưởng cán thép cửa trống ra một mảnh đất. Công nhân tình nguyện xếp hàng, cũng không tới gần nơi đó. Chỗ đó chính là Lưu Hải Trung chỗ công nhân cụ sát đội. Chủ nố bất mãn nói, "Ngươi xem một chút nhị đại gia, làm cái bừng lớn nhỏ quan, cũng không biết đông tây nam bắc. Có cơ hội ta phi phải thật tốt giáo huấn hắn một trận không thể." Dịch Trung Hải thời là lộ ra thần sắc hâm mộ, đang suy nghĩ cái gì thời điểm thay vào đó. Ở hai người thấy được Lưu Hải Trung thời điểm, Lưu Hải Trung cũng nhìn thấy hai người. Hắn bung tay lên, công nhân cụ sát đội người liền lên trước đem hai người vây. "Dịch Trung Hải, Trung Nố, các ngươi phải thật tốt tiếp nhận công nhân huynh đệ đối các ngươi giáo dục, đừng ngoan cố kháng cự rốt cuộc." "Đúng, Tần Hoài Như đâu?" "Hai người sẽ không bán ra Tần Hoài Như, liền nói Tần Hoài Như đã sớm tới hãng." Lưu Hải Trung hơi kinh ngạc, nhưng cũng không có để ở trong lòng. Bất luận kẻ nào cũng không thể, cũng không dám trốn tránh, Tần Hoài Như dám trốn tránh, hắn nhất định phải để cho nàng biết công nhân cụ sát đội lợi hại. "Trước đem hai người bọn họ mang cho ta đến công nhân câu lạc bộ trên quảng trường nhỏ, những người khác đi hỏi một chút Tần Hoài Như ở nơi nào." Bên này mới chịu hướng công nhân câu lạc bộ đi tới, Lý Hoài Đức phái người liền tìm tới, Lưu tổ trưởng, Lý chủ nhiệm có chỉ thị, Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như lại hội, tạm ngừng một ngày. Người mang theo công nhân cụ sát đội, quản tốt trong xưởng kỷ luật. Lưu Hải Trung trong lòng rất không vui, thế nhưng là không dám đắc tội người này. Người nọ là ủy ban, đi theo Lý Hoài Đức làm việc bên cạnh. So với hắn người tổ trưởng này, ở Lý Hoài Đức trong lòng phân lượng mạnh hơn. Lý chủ nhiệm không phải giao phó, phải thật tốt đối bọn họ triển khai phê bình giáo dục, để bọn hắn khắc sâu biết được sai lầm sao. Ta đang muốn phái người đi tìm Tần Hoài Như, thế nào đột nhiên tạm ngừng một ngày? Không nên hỏi, không nên hỏi. Làm xong ngươi bản chức công tác. Lưu Hải Trung túi người gật đầu, vâng, ta nhất định làm xong bản chức công tác, để cho Lý chủ nhiệm yên tâm. Người nọ không muốn cùng Lưu Hải Trung nói nhiều, giao phó hắn mấy câu, liền xoay người rời đi. Chu Ngô vừa nghe, nhất thời nở nụ cười, hướng về phía nắm người của hắn nói, không nghe được Lý chủ nhiệm giao phó sao? Còn không mau buông tay. Công nhân cụ sát đội nhìn một chút Lưu Hải Trung, gặp hắn không có phản đối, chỉ đành buông ra Chu Ngô cùng Dịch Trung Hải. Lưu Hải Trung hướng về phía hai người nói, lão Dịch, Chu Ngô, ngày mai đừng quên tham gia đại hội. Chúng ta đi. Chu Ngô hướng về phía Lưu Hải Trung bóng lưng hứ một hớp, cáo mượn vai hùng bật, ta sớm muộn để ngươi để mặt. Dịch Trung Hải không để ý nhiều như vậy, để cho Chu Ngô đi căng tin đi làm. Bản thân trở về phân xưởng tìm Tần Hoài Như. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé chương 937, trong lúc vô tình tiết lộ Lý Hoài Đức rất thỏa mãn, đối Tần Hoài Như có thể nói là nhìn với con mắt khác. Không hổ là có thể để cho Dịch Trung Hải trầm mê nhân vật, chỉ tiếc đầu canh không uống thành, hai canh cũng không phải hắn. Tần Hoài Như, thế nào, biết sự lợi hại của ta đi. Sau này sẽ gọi ngươi thời điểm, không muốn cự tuyệt ta. Tần Hoài Như quả thật có chút chìm đắm, nhưng là xinh đẹp quả phụ tham lam bản tính, tuyệt đối sẽ không bạch bạch bỏ ra. Lần này cực chẳng đã đi theo Lý Hoài Đức, đã đủ thua thiệt. Lý chủ nhiệm, ta một quả phụ đã rất không dễ dàng, ngươi cũng đừng ước hiếp ta. Để ngươi ta biết, ta còn làm người thế nào. Lý Hoài Đức cũng không phải là chủ nố, rõ ràng mong muốn chiếm tiện nghi của Tần Hoài Như, còn không dám hành động. Hắn đối phó nữ nhân thủ đoạn, so Hứa Đại Mậu còn lợi hại hơn rất nhiều. Nhìn một cái Tần Hoài Như dáng vẻ, cũng biết nàng là cái người tham lam. Tham lam không cần gấp gáp, muốn chính là nàng tham lam. Không tham lam, hắn còn không có biện pháp ra tay. Hắn mặc dù háo sắc, nhưng cũng không dám dùng thủ đoạn cứng rắn đối phó những thứ kia trình tiết liệt nữ. Lý Hoài Đức từ trong quần áo, trực tiếp lấy ra 5 khối tiền đưa cho Tần Hoài Như, biết nhà ngươi ngày không dễ chịu, số tiền này, ngươi cầm chức phụ cấp gia dụng. Sau này thiếu tiền, liền tới tìm ta. Tần Hoài Như ánh mắt nhất thời sáng lên, khám phá Lý Hoài Đức ra tay còn thật rộng rãi. Nàng khổ khổ cực cực phụng bồi khác số nam nhân, mới có thể làm mấy đồng tiền. Ra tay cực hào phóng chính là Hứa Đại Mộng, cũng bất quá là 1-2 khối tiền, vậy hay là hắn không có cùng Lâu Hiểu Nga ly hôn thời điểm. Bây giờ Hứa Đại Mộng cũng không tới tìm nàng. Về phần Dịch Trung Hải, lão gia hỏa trừ trừ xách xách, rõ ràng có tiền còn không nỡ cho. Mỗi lần đưa tiền, nắm mình tay không thả, còn phải kể một ít đạo lý lớn, nghe người muốn nói. Lý chủ nhiệm, kia liền đa tạ ngươi. Sau này ta có khó khăn, ngươi cũng không nên cự tuyệt. Lý Hoài Đức cười lên ha hả, đưa tay vỗ một cái Tần Hoài Như cái mông, yên tâm, chỉ cần ngươi nghe lời, muốn cái gì, ta cũng cho ngươi cái đó. Tần Hoài Như là cái sẽ thuận gậy bò, lập tức liền nói, có thể hay không để cho trụ nố tiếp tục mang hộp cơm a nhà chúng ta ba đứa hải tử, còn có một cái bà, dựa vào ta một người tiền lương, căn bản là không có biện pháp nuôi sống bọn họ. Nếu không phải trụ nố hộp cơm, nhà chúng ta ngày cũng không vượt qua nổi. Lý Hoài Đức lại không đốc, để cho Tần Hoài Như ngày qua được rồi, Tần Hoài Như liền sẽ không tới tìm hắn. Lúc này, lựa chọn của hắn cùng Dịch Trung Hải vậy, đó chính là không thể để cho Tần Hoài Như ngày qua quá tốt. Không phải ta cự tuyệt ngươi. Trụ nố cùng Vương Khôn đơn đoán, ta cũng đã nghe nói qua. Ta coi như để cho trụ nố mang hộp cơm, hắn cũng không có biện pháp mang ra khỏi xưởng cắn thép. Để cho bảo vệ khoa cho cha được, ta cũng làm khó. Tần Hoài Như có chút không tin. Lý Hoài Đức bây giờ là ủy ban chủ nhiệm, có thể nói là xưởng cắn thép người đứng đầu. Toàn bộ trong xưởng chuyện đều là hắn định đoạt. Lớn như vậy một lãnh đạo, làm sao có thể sợ bảo vệ khoa? Ngươi là trong xưởng người đứng đầu, sẽ còn sợ bảo vệ khoa? Lý Hoài Đức mở to mắt bắt đầu nói mỏ, không sai, ta là chúng ta xưởng người đứng đầu. Nhưng là ngươi đừng quên, bảo vệ chỗ xử trưởng nhưng là cục phó cục công an. Hắn căn bản liền sẽ không nghe ta. Loại chuyện như vậy, nếu là hắn trực tiếp lấy được cục công an xử lý, ta người chủ nhiệm này cũng không còn được. Tần Hoài Như không có quá nhiều kiến thức, nghe được Lý Hoài Đức nói như vậy, liền tưởng thật. Kỳ thực, đây chính là Lý Hoài Đức ức hiếp nàng không hiểu. Ủy ban thực lực ở quyết trương, quyền phát biểu ở tăng lớn. Ai cũng sẽ không vì chút chuyện nhỏ này đắc tội Lý Hoài Đức. Lý Hoài Đức ôm Tần Hoài Như nói, "Chủ nô không phải cho đại lãnh đạo làm đồ ăn sao? Những thứ kia món ăn còn chưa đủ nhà ngươi ăn." Tần Hoài Như liếc hắn một cái, khỏi nói cái đó đại lãnh đạo. Chủ nô cầu hắn giúp một tay hắn không muốn đừng nói, còn một mực lừa gạt chủ nô. Nghe chủ nô nói, đại lãnh đạo muốn rời khỏi, đi phương nam. Lý Hoài Đức ôm Tần Hoài Như tay nhất thời thật chặt, "Ngươi nói gì? Đại lãnh đạo muốn rời khỏi, ngươi là làm sao biết?" Tần Hoài Như cũng không có ý thức đến mức độ nghiêm trọng của sự việc, không hiểu xem Lý Hoài Đức còn có thể là ai. Đương nhiên là Trụ Nỗ. Lý Hoài Đức trong lòng mừng nở hoa, một lần nữa cười lên ha hả. Lần trước Trụ Nỗ động thủ với hắn thủ, hắn một mực ghi ở trong lòng, đã sớm nghĩ tìm một cơ hội dạy dỗ một cái Trụ Nỗ. Chẳng qua là Trụ Nỗ lấy được đại lãnh đạo ưu ái, hắn căn bản không dám đối Trụ Nỗ ra tay. Không có đại lãnh đạo che chở, hắn nhất định phải để cho Trụ Nỗ biết đắc tội hắn hậu quả. Lý Hoài Đức trong lòng suy nghĩ thế nào giáo huấn Trụ Nỗ, không tâm tình để ý tới Tần Hoài Như, sẽ để cho nàng rời đi. Làm một tân hàng, Lý Hoài Đức là không nỡ trụ nổ cái này nhân tài. Bây giờ lúc này, mong muốn tìm một cái nguyện ý tới xưởng cán thép, tay nghề cũng được đầu bếp không dễ dàng. Hắn chiêu đãi vẫn là phải dựa vào trụ nổ. Nhưng là trụ nổ không ngờ động thủ với hắn, hắn nếu không cho trụ nổ một chút giáo huấn, trong lòng lại không cam lòng. Hơn nữa bây giờ đem Tần Hoài Như thu vào tay, hắn còn lo lắng trụ nổ biết sẽ lần nữa động thủ với hắn. Nghĩ một lát tử, Lý Hoài Đức quyết định nhẹ nhàng dạy dỗ trụ nổ một lần, để cho hắn không nên nói lung tung là được. Ở đối trụ nổ ra tay trước, hắn còn phải hỏi thăm một chút đại lãnh đạo tin tức. Chờ xác định đại lãnh đạo thật phải rời đi, hắn mới tốt đối trụ nổ ra tay. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, coi như đại lãnh đạo là phách, hắn cũng không dám cùng đại lãnh đạo đối nghịch. Hắn cũng không phải là đám kia không có tốt nghiệp học sinh, không thèm để ý, bị người khác khích bác đôi câu, liền dám đối với bất kỳ người nào ra tay. Bên kia, Tần Hoài Như không có lập tức trở về phân xưởng, mà là tìm cái địa phương nghỉ ngơi một hồi. Làm người từng trải, nàng rất rõ ràng trải qua mới vừa rồi một trận chiến đấu, nhất định sẽ mặt mày tỏa sáng. Lúc này trở về phân xưởng, dễ dàng bị người khác nhìn ra. Đợi đến trên mặt đỏ thắm sắp xỉ biến mất, Tần Hoài Như lại làm một chút mấy thứ bẩn thỉu sờ ở trên mặt, lúc này mới chậm rãi hướng phân xưởng đi tới. Nàng bây giờ căn bản sẽ không sợ chủ nhiệm phân xưởng trừ tiền lương. Làm không thể để cho trụ nố mang hộp cơm bồi thường, Lý Hoài Đức cam kết cùng lão tử khoa mà nói, sẽ không trừ nàng tiền lương. Đến phân xưởng, Liễu chủ nhiệm nhìn Tần Hoài Như mấy lần, không có như trước vậy bắt lấy nàng chửi mắng một trận. Bây giờ thời kỳ này, bọn họ không dám loạn tội công nhân, chỉ sợ ngày nào đó bị người viết thư tố cáo. Lưu Hải Trung người công nhân kia cụ sát đội, đơn giản cũng không cách nào vô thiên thổ phỉ. Trước giờ cũng không nói chứng cứ, chỉ cần thấy ngứa mắt, chỉ biết mang theo người tới cửa. Gen phân xưởng chủ nhiệm phân xưởng, cũng là bởi vì trước kia không có đề cử Lưu Hải Trung làm quan, bây giờ bị trừng phạt quét dọn phân xưởng vệ sinh. Mỗi ngày còn muốn làm công nhân mặt làm kiểm tra. Nếu không có Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như ở phía trước cản trở, đoán chừng phê bình giáo dục đại hội sẽ phải đến phiên hắn. Dịch Trung Hải không yên lòng xem phân xưởng cửa. Đến phân xưởng, hắn liền nghe ngóng Tần Hoài Như tin tức, một mực không được Tần Hoài Như tin tức, hắn căn bản là vô tâm công tác. Thấy Tần Hoài Như bóng dáng, Dịch Trung Hải nỗi lòng lo lắng mới bung ra. Hoài Như, ngươi đã đi đâu? Ta cùng trụ nố tìm ngươi một vòng, cũng không tìm được ngươi. Tần Hoài Như khép cười một cái, một đại gia, ta trước hạn tới trong xưởng, muốn cùng lãnh đạo xin nghỉ, sau đó đi bệnh viện nhìn bụng ngạnh. Vừa lúc ở ngoài xưởng mặt gặp phải Lý chủ nhiệm, liền muốn van cầu hắn. Không nghĩ tới, ta bên này nói một cái, hắn liền đồng ý, còn hủy bỏ hôm nay phê bình giáo dục đại hội. Đúng, ngươi cùng trụ nố không có sao chứ? Dịch Trung Hải hơi kinh ngạc, nguyên lai phê bình giáo dục đại hội hủy bỏ là bởi vì Tần Hoài Như. Lý chủ nhiệm sẽ dễ dàng như vậy, liền đáp ứng Tần Hoài Như yêu cầu sao? Dịch Trung Hải có chút không tin, nhưng là không có truy cứu. Chuyện này đối hắn có lợi, hắn mới bất kể Tần Hoài Như làm sao làm được. Vân đạo nhận cồn bật theo yêu cầu. Ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé chương 938, Tần Hoài Như tính toán biết lao thái Dịch Trung Hải quan tâm nhất là, phê bình giáo dục đại hội có thể hay không hoàn toàn hủy bỏ, liền vội vàng hỏi, Hoài Như, Lý chủ nhiệm nói chẳng qua là hôm nay hủy bỏ, vẫn là lấy sau cũng hủy bỏ. Tần Hoài Như thấy Dịch Trung Hải không có hỏi nhiều, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo liền hướng bốn phía nhìn mấy lần, Lý chủ nhiệm tạm thời chỉ đồng ý hủy bỏ hôm nay phê bình giáo dục đại hội. Bất quá, một đại gia, ta cảm thấy chúng ta chỉ yêu cầu Lý chủ nhiệm, liền có khả năng để cho hắn giúp chúng ta trong bắt một cái. Sau này cũng không cần tham gia phê bình giáo dục đại hội. Dịch Trung Hải vừa nghe, nhất thời mừng lớn, vội vàng lôi kéo Tần Hoài Như, vậy còn chờ gì, chúng ta bây giờ đi ngay tìm Lý chủ nhiệm, nói với hắn rõ ràng tình huống. Tần Hoài Như hất ra Dịch Trung Hải tay, một đại gia, để cho người thấy được chúng ta giải thích không rõ ràng lắm. Dịch Trung Hải nhất thời cẩn thận hướng bốn phía kiểm tra một hồi, thấy mấy người hướng như vậy nhìn lén, nhất thời vô cùng tức giận. Trong lòng hắn ghi xuống mấy người kia, có cơ hội nhất định phải thật tốt dạy dỗ bọn họ. Tần Hoài Như lặng lẽ nói, một đại gia, Lý chủ nhiệm người kia, ngươi không có nghe chủ nô nói qua sao? Hắn là người tham tiền, mong muốn để cho hắn giúp một tay, nhất định phải đưa ít đồ. Dịch Trung Hải mặt bên trên lập tức lộ ra vẻ thất vọng. Hắn còn tưởng rằng chỉ cần nói rõ tình huống, Lý Hoài Đức liền sẽ hỗ trợ. Nguyên đến còn phải bỏ tiền. Cái này nếu là hắn không có bị Hà Vũ Thủy hỗ trước, ra ít tiền liền ra điểm. Hiện ở trong tay của hắn nào có tiền, toàn bộ gia sản cộng lại vẫn chưa tới 200 khối. Lý chủ nhiệm lớn như vậy lãnh đạo, 200 đồng tiền lễ khẳng định không được. Tần Hoài Như không có quản Dịch Trung Hải nghĩ như thế nào, trực tiếp trở về bản thân công vị. Dịch Trung Hải trong tay không có tiền, nàng rất rõ ràng. Vì sao còn muốn ép Dịch Trung Hải bỏ tiền? Đó là bởi vì nàng biết bà cụ Điếc trong tay còn có tiền. Bà cụ Điếc đi theo Dịch Trung Hải ăn cơm, nhiều năm như vậy hưởng thụ trong viện người hiếu kính, căn bản là không có hoa qua tiền. Vài chục năm xuống, chỉ riêng ban khu phố cho nàng tạp tiền cũng không thiếu. Hơn nữa bà cụ Điếc len lén bán đi trong tay phiếu lương, còn có trụ nấu cùng Dịch Trung Hải hiếu kính tiền. Bà cụ Điếc cũng là phú bà. Đây là Tần Hoài Như có thể tính ra tới. Nàng cũng không tin bà cụ Điếc như vậy người tinh minh, biết một chút gia sản cũng không có. Toàn bộ tiền cộng lại cũng không ít. Vừa đúng mượn lần này cơ hội, hung hăng hố bà cụ Điếc một lần. Ai bảo nàng cả ngày gạt gẫm trụ nố, cùng bản thân cấp trụ nố trong tay tiền lương. Về phần Dịch Trung Hải sẽ không đồng ý, Tần Hoài Như căn bản cũng không có nghĩ tới. Chính mình cũng là chịu không nổi ngày ngày bị người khác chỉ trích, Dịch Trung Hải càng chịu không nổi. Huống chi lần này lại không phải hắn bỏ tiền, Dịch Trung Hải mới sẽ không bỏ rơi cơ hội này. Lê Bớm sẽ để cho Dịch Trung Hải một mình hưởng thụ một chút bị người phê bình giáo dục tư vị. Cùng lúc đó, Dịch Trung Hải cũng nghĩ đến bà cụ Điếc tiền trong tay. Hắn tính toán một hồi, cũng không tìm tới làm tiền địa phương. duy nhất có thể lấy ra nhiều tiền như vậy người, chỉ có bà cụ điếc. Hắn là bà cụ điếc con nuôi, bình thường chiếu cố bà cụ điếc ăn uống tiêu tiểu. Bà cụ điếc nếu không muốn tìm quan hệ giúp hắn, dù sao cũng nên lấy ra tiền điểm trợ giúp hắn đi. Bất quá, tìm bà cụ điếc đòi tiền chuyện này, thật sự là không tiện mở miệng. Dịch Trung Hải trong lòng phi thường do dự. Hắn tạm thời còn chưa nghĩ ra nên làm cái gì, chỉ đành cái gì cũng không nói. Trong phòng ăn, Lưu Lam từ Lý Hoài Đức phòng làm việc trở lại, mang trên mặt nồng nặc nghi ngờ. Mặc dù Lý Hoài Đức mở ra cửa sổ, nhưng là trong phòng mùi vẫn còn có chút lưu lại. Nàng có thể xác định, Lý Hoài Đức tuyệt đối là làm cái chuyện kia, chẳng qua là không biết là ai chó đi theo Lý Hoài Đức. Làm bắt quái tiểu năng thủ, không dung tha bất kỳ bắt quái tin tức là nàng bản năng. Chỉ bất quá loại chuyện như vậy, nàng không dám nói lung tung, chỉ có thể nhịn ở trong lòng. Ngược lại Lý Hoài Đức nên cho tiền của nàng một phần không ít, nàng cũng không quan tâm nhiều như vậy. Đến căn tin bếp sau, liền nghe đến mọi người cũng đang bàn tán Trụ Nố ngày hôm qua bỏ bê công việc chuyện. Trụ Nố, ngươi thế nào không tới làm, sẽ không đi tương thân đi. Đại gia nhất thời nở nụ cười. Bây giờ đại gia cũng rất rõ ràng, không có Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như đồng ý, Trụ Nố đời này cũng đừng nghĩ xem mắt. Chỉ có Trụ Nố kẻ ngu này, không biết tin tức này. Trụ Nố thời là mang theo đắc ý sức lực nói, kia là đương nhiên. Ta ngày hôm qua cùng Tần tỷ đường muội nói khá tốt, lần này nhất định thành công. Đám người không có chút nào tin tưởng. Có tin tức linh thông, trực tiếp vạch trần Trụ Nố lời nói dối. Người hôm qua Thiên Minh Minh đi bệnh viện, nào có ở bệnh viện xem mắt. Trụ Nố giải thích nói, các ngươi biết cái gì nha? Tần tỷ nhi tử nằm viện, Kinh Như ở bệnh viện giúp đỡ coi sóc. Ta chính là ở bệnh viện thấy nàng. Tần tỷ lần này gặp phải khó khăn, ta ngay trước mặt Kinh Như, cho Tần tỷ giúp lớn như vậy bận điệu. Nàng khẳng định cảm thấy ta là người tốt. Đám người bĩu môi, trong lòng rối rít ngầm than mình thế nào không gặp được một cái như vậy kẻ ngu đâu. Nhiều tiền như vậy, mắt cũng không chấp liền cho Tần Hoài Như. Con gái nhà ai thế có thể coi trọng người như vậy? Đại gia cũng đều biết, bất kể nói gì, Trụ Nố cũng sẽ không tin tưởng. Ai muốn nói Tần Hoài Như tiếng xấu, chờ đến chính là Trụ Nố trả thù, không ai nguyện ý trêu chọc Trụ Nố cái này nhị lang tử. Lưu Lam thấy vậy, giật mình, nàng nghĩ đến Lý Hoài Đức giao cho nàng nhiệm vụ, để cho nàng dò xét một cái Trụ Nố khi nào đi cho đại lãnh đạo làm đồ ăn. Trụ Nố, ngươi không phải nhận biết đại lãnh đạo sao? Mời đại lãnh đạo giúp một tay, liền không có cần thiết bồi những người kia nhiều tiền như vậy. Trụ Nố có chút nhục chí nói, ngươi làm ta không muốn a đại lãnh đạo gần đây muốn rời khỏi, ta không làm tốt chút chuyện như thế quấy rầy hắn. Lưu Lam lấy được mình muốn tin tức, hãy cùng căn tin người cùng nhau, dỗ dành Trụ Nố chơi. Trụ Nố hai tên đồ đệ cũng rõ ràng một điểm này, nhưng là ai cũng không dám ở Trụ Nố trước mặt nhắc nhở hắn. Ai dám nhắc nhở Trụ Nố, kết quả tốt nhất chính là bị Trụ Nố đuổi ra sư môn. Thời này, nếu ai bị đuổi ra sư môn, danh tiếng liền hỏng. Mong muốn tìm người khác bái sư cũng không dễ dàng. Sưởng cán thép bếp sau, trên căn bản là Trụ Nố độc đoán. Căn tin chủ nhiệm cũng không dám cùng Trụ Nố đối nghịch, càng chưa nói bọn họ những người này. Đắc tội Trụ Nố, hoặc là đi xuống phân xưởng, hoặc là bản thân đi ra ngoài tìm việc làm. Lúc này Trụ Nố trong miệng đối tượng hẹn họ, đang ở bệnh viện phụ cận cùng Hứa Đại Mậu nói chuyện phiếm. Ta liền theo như ngươi nói, Trụ Nố không phải lương duyên tốt, ngươi bây giờ tin tưởng chưa? Nhiều tiền như vậy, mắt cũng không nháy mắt cho chị ngươi. Chị ngươi người kia, mua thức ăn cũng sẽ không đưa tiền, Trụ Nố tiền khẳng định nếu không trở lại. Thần Kinh Như liếc mắt, Trụ Nố không tin cậy được, ngươi liền đáng tin. Thời gian bao lâu, ngươi cũng không nói cưới ta. Ta cho ngươi biết, ta coi thường Trụ Nố, cũng coi thường ngươi. Ta bây giờ nhìn bên trên Vương Khôn. Tỷ ta đáp ứng ta, chờ chiếu cố tốt đồng ngạnh, liền giúp ta giới thiệu Vương Khôn, hắn nhưng là các ngươi bảo vệ khoa trưởng khoa, so ngươi cái này chỉnh chiếu viên mạnh hơn. Hứa Đại Mậu ha ha phá lên cười, nói ngươi ngu, ngươi còn không vui nghe. Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, chị ngươi không thể tin. Ngươi thế nào còn tin tưởng lời của nàng? Ta dựa vào cái gì không thể tin lời của nàng? Tần Kinh Như hỏi ngược lại. Hứa Đại Mậu cười lạnh nói, ngươi cũng không ở trong viện hỏi thăm một chút. Vương Khôn cùng chị của ngươi quan hệ. Từ Vương Khôn vào ở trong viện ngày thứ nhất, chị ngươi liền mang theo Dịch Trung Hải cùng Trụ Nố tìm hắn gây phiền phức. Ngươi cảm thấy Vương Khôn sẽ đồng ý chị ngươi giới thiệu đối tượng? Coi như hắn không đồng ý tỷ ta giới thiệu, ta cũng có thể tự mình đi tìm hắn. Hứa Đại Mậu lần nữa phá lên cười, vô dụng. Toàn bộ trong viện trừ ta có thể coi trọng ngươi, ai cũng coi thường. Ngươi đừng phản bác, bởi vì ai cũng không muốn trêu chọc ngươi tỷ cái đó phiền phải lớn. Bần đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 939. Hứa Đại Mậu tiếp tục bôi nhọ vì bỏ đi Tần Kinh Như tâm tư. Hứa Đại Mậu là tốt rồi tâm cho Tần Kinh Như khoa phổ một cái Tần Hoài Như tình huống. Nghe những lời này, Tần Kinh Như có chút không dám tin tưởng. Cái này cùng nàng thấy có chút không giống. Ngươi nói vậy, thì ta nào có ngươi nói như vậy không chịu nổi. Ta thấy trong viện thật là nhiều người cũng cười nói chuyện với nàng. Ngươi có phát hiện hay không, những thứ kia nói chuyện với nàng cũng là nam nhân. Nữ rất ít người cùng nàng chủ động nói chuyện. Còn có, tiền viện kia mấy nhà, chỉ có Tam đại gia nhà nói chuyện với nàng, những người khác trên căn bản không nói với nàng cái gì. Tần Kinh Như ngẩn người tại đó nghĩ một lát, phát hiện đúng là hình dáng này. Đàm luận Tần Hoài Như trên căn bản đều là trung viện cùng hậu viện người, tiền viện đích xác rất ít người nhắc tới Tần Hoài Như. Còn có chính là, Tần Hoài Như nhà mấy đứa bé, nhắc tới tiền viện người nhà họ giả, trong ánh mắt trừ ao ước chính là phẫn hận. Đặc biệt là Đồng Ngạnh, nàng hỏi tới Vương Khôn thời điểm, Đồng Ngạnh chỉ biết phát cáu, còn chửi mắng không ngừng. Tần Kinh Như không thể không thừa nhận Hứa Đại Mậu nói đúng, nhưng nàng còn chưa phải chịu cho buông tha cho, tỷ ta là tỷ ta là ta, dựa vào cái gì bởi vì tỷ ta, liền không thích ta. Hứa Đại Mậu ngồi vào Tần Kinh Như bên người, vừa cười vừa nói, dựa vào cái gì? Ta nói cho ngươi dựa vào cái gì? chỉ bằng đại gia không muốn trêu chọc ngươi tỷ cái phiền phái này. Trụ nố điều kiện thế nào, ngươi cũng nhìn thấy. Cũng bởi vì trụ nố với ngươi tỷ đi gần, toàn bộ tích góp đều bị chị ngươi hố đi, liền nhà cũng không có giữ được. Nếu không phải Hà Vũ Thủy lòng lành, đã sớm đem hắn cho đuổi ra ngoài. Còn có Dịch Trung Hải, đây chính là xưởng cán thép công nhân bậc 8. Công nhân bậc 8 khái niệm gì, còn dùng ta đã nói với ngươi sao? Kết quả đây, hắn với ngươi tỷ đi gần, đến bây giờ thành dạng gì? Vương Khôn cùng trụ nố vậy, đều mang một cái tuổi nhỏ muội muội. Người ta Vương Khôn thông minh, không muốn trở thành kế tiếp trụ nố. Lần này ngươi dù sao cũng nên hiểu chưa? Thần Kinh Như không biết nên thế nào nói nữa. Tình huống như vậy, đổi nàng, nàng cũng không vui. Nhưng nàng đến trong thành mộng làm sao bây giờ? Nói như vậy, ngươi cũng không muốn cưới ta, chính là nghĩ đùa ta chơi, chiếm ta tiện nghi. Hứa Đại Mậu liền vội vàng lắc đầu, hắn còn không có chiếm được tiện nghi, làm sao có thể để cho Tần Kinh Như biết hắn tâm tư, ta đối với ngươi là thật tâm. Ngươi sẽ không sợ trêu chọc ta tỉ cái phiền phải này. Hứa Đại Mậu không có trả lời, mà là hỏi ngược lại Tần Kinh Như, chỉ ngươi là thế nào đánh giá ta, có phải hay không nói ta là tiểu nhân? Tần Kinh Như gật đầu một cái, không chỉ có tỉ ta, còn có nàng bà, Chu Nố, đều nói ngươi là tiểu nhân, còn nói ngươi đặt trước kia chính là hán gian. Hứa Đại Mậu trong ánh mắt thoáng qua một tia phẫn hận, những thứ này tất cả đều là từ bà cụ điếc lao già kia miệng bên trong nói ra. Ngươi đừng nghe bọn họ nói bậy. Chỉ là bởi vì ta không muốn cùng trụ nố vậy giúp ngươi tỷ, bọn họ không có biện pháp bắt ta, mới như vậy đều xấu ta. Ngươi nói, ta sợ trêu chọc ngươi tỷ kia phiền phức sao? Nói thế có chút đạo lý, Thần Kinh Như đảo là có chút tin tưởng. Bất quá, nàng còn chưa phải quá cam tâm buông tha cho Vương Khôn, chủ yếu là Hứa Đại Mậu nói cho dễ nghe, nói một cái đến kết hôn liền dùng rằng từ chối. Hứa Đại Mậu thấy nói sắp xỉ, liền không lại nói cái này, ta dẫn ngươi đi chỗ khác đi dạo đi. Thần Kinh Như có chút động tâm, mỗi lần Hứa Đại Mậu mang theo nàng đi chuyển rời, đều muốn mua cho nàng vật. Nhưng là vừa nghĩ tới bổng ngạnh, nàng liền bỏ qua, lần sau đi, ta còn muốn trở về bệnh viện chiếu cố bổng ngạnh đâu. Hứa Đại Mậu có chút thất vọng, đúng rồi, bổng ngạnh chuyện thế nào rồi? Tần Kinh Như liền đem bổng ngạnh chuyện nói với Hứa Đại Mậu một lần, chờ nói đến đoạn tử tuyệt tôn cước thời điểm, Hứa Đại Mậu trong lòng có dự cảm xấu. Nhưng là hắn lại nghĩ đến năng lực của mình cũng kém, cũng không có nằm viện, sẽ không có vấn đề gì. Vì vậy, Hứa Đại Mậu liền đem bị trụ nố đạp chuyện bỏ vào sau. Phụ bồi Tần Kinh Như trò chuyện một hồi ngày, thấy không có cơ hội chiếm tiện nghi, Hứa Đại Mậu liền tìm cái cớ rời đi. Ở Tần Kinh Như lúc rời đi, Đồng Ngạnh sư phó mang theo sư minh đến xem hắn. Đồng Ngạnh, ngươi làm sao? Ta gặp ngươi không có tới học tập, còn tưởng rằng sẽ ra chuyện. Để cho sư minh ngươi đi nhà ngươi phụ cận nghe ngóng, mới biết ngươi nằm viện. Đồng Ngạnh thấy sư phó, thật là cùng gặp được thân nhân, khóc giống đem mình gặp gỡ nói một lần. Lôi lão lục nghe Đồng Ngạnh giới thiệu, trong lòng thì là phi thường không thèm. Cái gì bêu xấu mẹ ngươi, chui hầm chuyện, hắn đều nghe nói. Cô nam quả nữ liền hầm ngầm cũng chui, còn có thể cái gì cũng không làm sao. Coi như lúc ấy không có làm, kia cũng là bởi vì chưa kịp. Lôi lão lục là trộm nhìn lén qua Tần Hoài Như một cái. Cứ như vậy một cái, hắn liền kích động không thôi. Long nói, khó trách Dịch Trung Hải lão gia hỏa kia tình nguyện đắc tội trong biển người, cũng phải che chở giả ra. Quả phụ uy lực lớn như vậy, chỉ cần có thể để cho hắn nếm thử một chút tư vị, hắn cũng nguyện ý coi Bổng Ngạnh thành là đệ tử thân truyền. Bất quá, Lôi lão lục cũng không thất vọng. Tần Hoài Như một người như vậy, chỉ cần hắn cùng Bổng Ngạnh quan hệ tốt, sớm muộn có thể có nhất thân phương trạch cơ hội. Ngươi nha, thực tại quá xung động. Bọn họ nhiều người như vậy, ngươi nên gọi sư huynh ngươi cùng nhau. Khi ốm trong lòng phi thường không vui. Kể từ Bổng Ngạnh bái sư tới nay, hắn liền cảm thấy mình là con ghẻ. Lôi lão lục đối Đồng Ngạnh dạy nhưng chăm chú, trước giờ cũng không có nghiêm túc như vậy đã dạy hắn. Đồng Ngạnh mới bái sư thời gian bao lâu, tiến độ cũng đuổi gần kịp hắn. Có chỗ tốt thời điểm, không nghĩ tới hắn gặp phải phiền phái sẽ để cho hắn bên trên coi hắn là người nào. Khi ốm cũng không phải người đứng đắn, mặc dù còn không có hưởng qua nữ nhân tư vị, nhưng cũng trộm nghe lén không ít. Đối với mẹ của Đồng Ngạnh, hắn cũng là có ý tưởng. Chẳng qua là nhát gan, không có kinh nghiệm, chỉ có thể cùng trụ nỗ vậy nằm mơ thời điểm suy nghĩ một chút. Đồng Ngạnh trong lòng vẫn là không có tha thứ Tần Hoài Như, đối kia mấy đứa bé càng là hận thấu xương. Giả Trương thị tiền, hắn cũng không có chịu cho cầm, không ngờ bị những người kia cho hố đi. Nếu không phải hắn nằm ở trên giường, hành động bất tiện, hắn sớm liền nghĩ biện pháp dạy dỗ những người kia. Sư phó, ngươi có thể hay không giúp ta giáo huấn bọn họ? Lôi lão lục nhìn về phía Khỉ ốm, tiếp theo liền lắc đầu một cái. Khỉ ốm bản lãnh chưa đến trình, ra tay dễ dàng bị người khác bắt được cái trôi. Hắn nhưng không muốn bị Khỉ ốm liên lụy. Suy nghĩ một chút, Lôi lão lục liền nói, nam tử hắn đại trợ phu, báo thù làm sao có thể giả người khác tay? Muốn bản thân tự mình ra tay mới đã biển. Ngươi trước thật tốt dưỡng thương, chờ thương lành, ta dạy cho ngươi mấy chiêu. Ngươi tự mình đi báo thủ. Đồng Ngạnh cảm thấy sư phó nói có đạo lý, đội vàng đáp ứng. Tần Kinh Như đến phòng bệnh, thấy Lôi lão lục hai người, cảnh giác mà hỏi, các ngươi là người nào? Đồng Ngạnh đội vàng giải thích, gì nhỏ, bọn họ là sư phó ta, tới xem ta. Sư phó, ta không có sao, các ngươi đi cho đi. Lôi lão lục đội vàng mang theo Khỉ ốm rời đi. Tần Kinh Như cảm thấy không đúng, không nghe nói Đồng Ngạnh bái sư chuyện. Đồng Ngạnh, ngươi hãy thành thật nói, bọn họ rốt cuộc là ai? Đồng Ngạnh không dám để cho trong nhà biết, liền câu khẩn nói, gì nhỏ, bọn họ thật sự là sư phó ta. Ta cùng hắn học bản lãnh đâu. Chuyện này, ta không có cùng trong nhà nói, ngươi giúp ta giữ bí mật có được hay không? Thần Kinh Như nghi hoặc nhìn Đồng Ngạnh, thật. Đồng Ngạnh gật đầu một cái, đương nhiên là thật. Bằng không bọn họ dựa vào cái gì đến xem ta a? Vậy ngươi theo chân bọn họ học bản lãnh gì? Đồng Ngạnh sửng sốt một chút, mới nói, ta cùng hắn học sửa chữa. Chẳng qua là ta học thời gian ngắn, chỉ biết tu khóa. không tin ngươi cầm qua tới, lại đem trên đầu ngươi kẹp tóc cho ta, ta một giây đồng hồ liền có thể mở ra. Tần Kinh Như tò mò, tìm một thanh khóa cho đồng ngạnh quả nhiên lập tức liền mở ra khóa. Nàng liền không hoài nghi nữa. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé chương 940, Tần Hoài Như hố dịch Trung Hải ngày này đối dịch Trung Hải mà nói, lại là phi thường gian nan một ngày. Cứ việc phê bình giáo dục lớn sẽ hủy bỏ, nhưng Lưu Hải Trung cũng không có bỏ qua cho hắn. Thường mang theo người tới phân xưởng một, gây sự với dịch Trung Hải. Chỉ riêng một buổi chiều, liền bị Lưu Hải Trung khiển trách 8 lần. Điều này làm cho sĩ diện hão dịch Trung Hải tức giận phi thường. Có nhiều hơn nước khí, hắn cũng chỉ có thể nín. Ai bảo trên người hắn còn mang theo tội danh đâu? Tần Hoài Như tránh ở một bên lặng lẽ xem một màn này, cũng mau bật cười. Lấy nàng đối dịch Trung Hải hiểu rõ, dịch Trung Hải tuyệt đối nhịn không được. Càng là nhịn không được, dịch Trung Hải lại càng sẽ đáp ứng điều kiện của nàng. Chỉ cần dịch Trung Hải đáp ứng, túi bên eo của nàng là có thể phồng lên. Dịch Trung Hải quả nhiên là chạy không thoát Tần Hoài Như tính toán, lúc này đã quyết định quyết tâm đáp ứng Tần Hoài Như. Chỉ muốn trả giá cao không phải quá lớn, hắn liền đáp ứng. Rất nhanh đến giờ tan sở, Tần Hoài Như vui vẻ bị Liêu chủ nhiệm cho làm không còn. Nàng chỉ lo tính toán dịch Trung Hải, không có công việc, công tác nhiệm vụ còn lại hơn phân nửa chưa hoàn thành. Liêu chủ nhiệm coi như thế nào đi nữa không muốn đắc tội phân xưởng trong công nhân, cũng nhất định phải quản một chút Tần Hoài Như. Không phải Tần Hoài Như bên này không báo hắn, cái khác công nhân cũng sẽ tố cáo hắn. Tần Hoài Như, ngươi rốt cuộc có còn muốn hay không ở phân xưởng trong làm? Ngươi nếu là không muốn ở chỗ này làm, ngày mai sẽ đi thành kết tổ. Dịch Trung Hải lập tức liền đứng dậy, hướng Liêu chủ nhiệm cầu tha thứ, "Chủ nhiệm, Hoài Như cũng là nhớ trong nhà hài tử, ngươi liền tha nàng lần này đi." Liêu chủ nhiệm một chút mặt mũi cũng không cho Dịch Trung Hải, lại lín lên như vậy tử. Trong nhà người khác liền không có hài tử sao? Người ta cũng không nhớ trong nhà hài tử sao? Nàng Tần Hoài Như liền so người đặc thù có phải hay không? Dịch Trung Hải, ngươi cũng là lão công nhân, giác ngộ thế nào còn thấp như vậy? Đến bây giờ, ngươi còn cùng Tần Hoài Như không minh bạch, phê bình trong đại hội, đại gia đối ngươi giáo dục, ngươi một chút cũng không có nghe à? Dịch Trung Hải trong ánh mắt mang theo lửa giận, "Liêu chủ nhiệm, ta nói qua bao nhiêu lần, ta cùng Hoài Như là trong sạch." Trung quanh xem náo nhiệt công nhân, che miệng lén cười lên. Lý do như vậy, chỉ cần có chút hai quy người, liền sẽ không tin tưởng. Lại cứ mỗi lần Dịch Trung Hải đều là loại này giải thích. Dịch Trung Hải dĩ nhiên biết đại gia không tin, vai chính đổi thành những người khác, hắn cũng không tin. Thế nhưng là hắn ngày đó cùng Tần Hoài Như thật không có gì, một điểm này hắn tuyệt đối không thẹn với lòng. Hắn nhất không hiểu là, đại gia tại sao phải đem hắn hướng chỗ xấu nghĩ? Hắn rõ ràng là người tốt, đại gia làm sao lại coi hắn là người xấu? Tần Hoài Như ánh mắt âm u xem Liêu chủ nhiệm, trong lòng đối hắn hạ tử hình thông báo. Liêu chủ nhiệm khắp nơi nhằm vào nàng, nàng tuyệt đối không thể để cho Liêu chủ nhiệm tiếp tục lưu lại trên vị trí này. Liêu chủ nhiệm chút nào không biết, cũng bởi vì nói mấy câu nói, đắc tội Tần Hoài Như, hắn chủ nhiệm vị trí liền không gánh nổi. Liêu chủ nhiệm rồi hướng Tần Hoài Như khiển trách một trận, mới bỏ qua cho nàng. Bất quá, Liêu chủ nhiệm lần này là thật cho Tần Hoài Như hạ thông điệp. Phát hiện nữa một lần, liền phải đem Tần Hoài Như đưa đến thanh kết tổ. Dịch Trung Hải đứng ở một bên, trơ ra nhìn, không có biện pháp nào. Không có Dương Vạn Thanh tín nhiệm, hắn cái này công nhân bậc 8 thật không tính là cái gì. Hai người kết bạn hướng tứ hợp viện đi tới. Trên đường Dịch Trung Hải rốt cuộc hạ quyết tâm, muốn thông qua hối lộ Lý Hoài Đức, giải quyết trên người hai người vấn đề. Hoài Như, ngươi có nắm chắc để cho Lý chủ nhiệm giúp chúng ta sao? Tần Hoài Như cười gật đầu một cái, "Một đại gia, ta mặc dù không có hoàn toàn chắc chắn, nhưng là cũng liền bảy chắc chắn 8 phần 10. Ta nghe Hứa Đại Mậu nói qua, Lý chủ nhiệm người kia nhất tham tiền, chỉ cần cho đủ nhiều, hắn cái gì cũng biết đáp ứng." Dịch Trung Hải lúc này có chút kỳ quái xem Tần Hoài Như, "Nghe lời ngươi, cùng Lý chủ nhiệm rất quen thuộc." Tần Hoài Như nhất thời lắc đầu một cái, "Ta ẩn nút hắn còn đến không kịp, làm sao dám cùng hắn tiếp xúc? Ta biết ủy ban tiểu trương, hắn là Lý chủ nhiệm thân tín, mong muốn tìm Lý chủ nhiệm giúp một tay, cần thông qua hắn." Dịch Trung Hải không cảm thấy Tần Hoài Như sẽ giấu giếm hắn, liền nói, "Lý chủ nhiệm người kia, Chu Nối nói qua, làm người háo sát, cùng Hứa Đại Mậu vậy, ngươi tốt nhất đừng cùng hắn tiếp xúc." Tần Hoài Như trên mặt đáp ứng, trong lòng lại khinh khỉnh. Sườn cán thép người nam nhân nào không háo sát, Dịch Trung Hải, cùng Lý Hoài Đức cùng Hứa Đại Mậu có cái gì khác nhau? Nàng nếu là dài thiếu chút nữa, cũng không tin, Dịch Trung Hải sẽ như vậy giúp đỡ nhà nàng. Đối với nàng mà nói, nam nhân chỉ có một phần chia điều kiện, có thể hay không cho nàng nhà mang đến đủ lợi ích. Có thể mang đến lợi ích, đáng giá được tiếp xúc, không thể mang đến lợi ích, liền không đáng giá tiếp xúc. Nghĩ tới đây, Tần Hoài Như nhớ tới Vương Khôn. Có thể Vương Khôn là duy nhất một đối với nàng không có biện pháp nam nhân, cái này cũng không phải nàng mong muốn. So với Lý Hoài Đức, nàng càng muốn tìm hơn Vương Khôn. Dịch Trung Hải đoán không ra Tần Hoài Như ý nghĩ trong lòng, thử dò xét hỏi, "Ngươi cảm thấy, chúng ta nên cầm ra bao nhiêu tiền mới có thể đem chuyện giải quyết?" Tần Hoài Như sớm đã tính xong, muốn quá nhiều, Dịch Trung Hải không bỏ ra nổi đến, bà cụ điếc cũng sẽ không xẻ ra tiền. Chỉ có muốn một đã để cho Dịch Trung Hải không bỏ ra nổi đến, còn có thể khuyên bà cụ điếc bỏ tiền số lượng. Trầm mặc một chút, Tần Hoài Như mới nói, "Lý chủ nhiệm trước kia chính là chúng ta xưởng sưởng phó, mỗi tháng kiếm cũng không thiếu. Bây giờ càng là chúng ta xưởng ủy ban chủ nhiệm, càng không thiếu tiền. Tạm ít, hắn căn bản là coi thường." Nghe đến đó, Dịch Trung Hải đã cảm thấy nhức nỗi. Gia đình hắn tiền còn lại thật không nhiều lắm, những tiền kia ở Lý Hoài Đức trước mặt khẳng định không lấy ra được. "Một đại gia, chúng ta không chỉ có cấp cho Lý chủ nhiệm đưa, cũng không thể để tiểu trương mất công đi. Nhà ta tình huống, ngươi cũng rõ ràng. Ta bà trong tay cũng không có còn lại mấy đồng tiền, những tiền kia, nàng chắc chắn sẽ không lấy ra. trong tay của ta chỉ còn dư lại ta len lén tích lũy 50 đồng tiền. Chút tiền này cũng chỉ đủ cho tiểu Trương đưa khổ cực phí. Lý chủ nhiệm bên kia ít nhất cũng phải 300 đồng tiền, ta là không có biện pháp nào. Dịch Trung Hải nghe rõ, đưa cho Lý Hoài Đức 300 đồng tiền, muốn một mình hắn ra. Số tiền này, đổi thành công nhân bậc 8 thời điểm, cũng phải 3 tháng không ăn không uống mới có thể lấy ra. Hiện tại hắn mới cấp 5 công, phải không ăn không uống 5 tháng mới có thể tích lũy nhiều tiền như vậy. Có lòng muốn không cho đi. Hắn thực tại chịu không nổi không dứt phê bình giáo dục đại hội. Dưới mắt Lưu Hải Trung không biết nguyên nhân gì, cũng như bị điên nhằm vào hắn. Ai biết tình huống như vậy sẽ kéo dài bao lâu. Mắt nhìn hắn thủ người thời gian qua càng ngày càng đến, hắn một ngày cũng không vượt qua nổi. Nhưng là muốn đưa tiền, cũng là một món chuyện phiền phức. Nhiều tiền như vậy, hắn căn bản là không bỏ ra nổi tới. Trong nhà tổng cộng chỉ còn lại không tới 200 đồng tiền, toàn bộ lấy ra cũng không đủ. Hơn nữa hắn cũng phải lưu lại một ít làm sinh hoạt phí, không thể lấy hết ra. Chủ nô tên khốn kia lại không trông cậy nổi. Để cho hắn tìm Hà Vũ Thủy mượn ít tiền cũng mượn không tới. Dịch Trung Hải trong lòng cảm thấy hay là Tần Hoài Như tốt, chủ nô một đại nam nhân, biện pháp còn không có Tần Hoài Như một người phụ nữ nhiều. Tần Hoài Như thấy Dịch Trung Hải không có trả lời, biết trong lòng nàng không thôi, liền giả vờ khuyên, một đại gia, muốn không tính là đi. Không có bổng ngạnh chuyện này, còn có thể tìm ta bà một điểm. Bây giờ ai cũng sẽ không cấp cho chúng ta tiền. Nhiều tiền như vậy, chúng ta muốn tích lũy hơn mấy tháng. Ta cũng không tin, trong xưởng còn có thể cho chúng ta mở mấy tháng phê bình giáo dục đại hội. Ngươi nói đúng, chúng ta không thẹn với lòng, bọn họ không làm gì được chúng ta. Dịch Trung Hải trong lòng cay đắng vô cùng, cái gọi là không thẹn với lòng, đó là gạt gẫm chủ nố, ngươi thế nào còn tin tưởng nữa nha. Đừng nói mấy tháng, chính là mấy ngày, hắn cũng chịu không nổi. Hoài Như, không có sao, chuyện tiền bạc, ta tới nghĩ biện pháp. Vân đạo nhận cồn bật theo yêu cầu. Ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé chương 941, Dịch Trung Hải vay tiền hai người trở lại tứ hợp viện, Dịch Trung Hải không cùng Tần Hoài Như trở về trung viện, mà là đứng ở tiền viện xem lui tới đám người. Nhìn tới nhìn lui, cũng không phát hiện có thể cho hắn mượn tiền người. Làm đã từng một đại gia, hắn đối trong viện người rất hiểu, nhà ai điều kiện thế nào, không gạt được hắn ánh mắt. Trừ trên mặt nổi mấy người có tiền, cũng chỉ có tiền viện mấy nhà tương đối có tiền. Lấy hắn trước mặt viện những người đó quan hệ, bọn họ là tuyệt đối sẽ không cho hắn mượn tiền. Diêm phụ quý nhìn đứng ở trước cửa viện Dịch Trung Hải, trong lòng phiền không được. Nơi này chính là địa bàn của hắn, cả đường thu lệ phí là hắn riêng có quyền lực. Dịch Trung Hải đứng ở chỗ này, tính cái chuyện gì xảy ra? Coi như ngươi cùng Vương Khôn có cựu oán, nghĩ muốn trả thù Vương Khôn, cũng không phải như vậy trả thù a, ngươi đứng ở chỗ này, ai không nhìn ra a không có thi đến trong viện người cũng ẩn nút ngươi sao? Lao Dịch, ngươi vẫn chưa về nhà. Dịch Trung Hải tính tới tính lui, có thể cho hắn một tiền, chỉ có Diêm phụ quý, Lao Diêm, ta tìm ngươi có chút việc thương lượng. Diêm phụ quý trong lòng thoát một cái, đối Dịch Trung Hải cảnh giác. Mỗi lần Dịch Trung Hải nói có chuyện thương lượng, đến cuối cùng chứng minh cũng không có chuyện tốt. Tần Hoài Như nhà mới vừa phối cấp người ta nhiều tiền như vậy, tổng sẽ không cần tổ chức trong viện người cho nàng tiền quyên góp đi. Cái này tuyệt đối không thể nào. Mặc kệ người khác có đồng ý hay không, hắn cũng sẽ không đồng ý. Lão Dịch, chúng ta trong viện bây giờ lão Lưu định đoạn, ngươi phải có chuyện trước cùng hắn thương lượng. Dịch Trung Hải nhất thời trên mặt tối sầm. Lưu Hải Trung từ hôm qua bắt đầu không giải thích được tìm hắn gây phiền phức, Diêm phụ quý khẳng định đã nhìn ra. Hắn nói như vậy là cố ý chán ghét hắn. Chuyện này cùng lão Lưu không có sao, cũng không cần cùng hắn thương lượng. Diêm phụ quý thấy tránh không thoát, chỉ đành nói, ta đầu tiên nói trước, cho Tần Hoài Như nhà tiền quyên góp chuyện, ngươi đừng nói là không phải cho Hoài Như tiền quyên góp. Bất quá, Lao Diêm, ta vẫn còn muốn nói ngươi một câu. Ngươi nói thế nào cũng là trong viện tam đại gia, Hoài Như nhà khó khăn như vậy, ngươi làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Dừng lại. Diêm phụ quý cười lạnh nói, Tần Hoài Như nhà so với ta nhà đều có tiền, ta thế nào không nhìn ra hắn nơi nào khó khăn. Dịch Trung Hải nhất thời không nói, hít sâu một hơi, bắt đầu kể lại chính sự, mà thôi, các ngươi không muốn trợ giúp lẫn nhau, ta cũng không còn được. Ta liền xem các ngươi gặp phải thời điểm khó khăn, có ai sẽ giúp các ngươi. Lại là kiểu cũ, Diêm phụ quý lô thai cũng nghe phiền. Từ giả Đông Húc bái sư sau, Dịch Trung Hải đang ở nói muốn trợ giúp lẫn nhau. Qua nhiều năm như thế, giả ra luôn là được trợ giúp cái đó, người khác mới là lẫn nhau một cái kia. Ngươi có nói hay không? Không nói, ta liền về nhà. Dịch Trung Hải hết cách rồi, chỉ đành lôi kéo Diêm phụ quý, ngươi đừng nội, ta nói còn không được sao. Ta gần đây trong tay có chút chặt, ngươi mượn ta 300 đồng tiền. Diêm phụ quý một bộ như là thấy quỷ, lão Dịch, ngươi đừng nói giỡn, ta đi đâu làm tiền đi. Dịch Trung Hải cho là Diêm phụ quý là muốn lợi tức. Hắn nếu chiều Diêm phụ quý mở miệng, liền chuẩn bị xong bị hố chuẩn bị, ngươi yên tâm, không mượn không ngươi, ta cho ngươi lợi tức. Diêm phụ quý ngược lại rất động tâm, nhưng là hắn thật không bỏ ra nổi tới tiền. Tiền của hắn cũng để dùng cho Diêm Giải Thành mua công tác. Diêm Giải Phóng công tác cũng không bỏ ra nổi tới tiền. Cũng may Diêm Giải Phóng biết phấn đấu, tham gia ủy ban, bản thân lấy được một công tác. Lao Dịch, không phải ta không cho ngươi mượn, là trong tay ta thật không có tiền. Giải Thành đầu năm mua chuyện công việc, ngươi nói vậy cũng nghe nói. Lần đó đem ta toàn bộ tích góp cũng hoa sạch sẽ. Ta đến bây giờ còn không có chậm quá mức. Dịch Trung Hải hối hận muốn chết, hắn thế nào đem chuyện này cho quên đâu. Sớm một chút nhớ tới, cũng không cần cùng Diêm phụ quý lên tiếng. Nếu không có coi như xong đi. Lần này đến phiên Diêm phụ quý không muốn. Hắn lôi kéo Dịch Trung Hải, chớ đi a, ta mặc dù không bỏ ra nổi 300, nhưng là 50 vẫn có thể lấy ra. Ta đem cái này 50 cũng cho ngươi mượn. Một mình ngươi nguyện cho ta 5 đồng tiền lợi tức là được. Dịch Trung Hải giận đến hung hăng nhìn chằm chằm Diêm phụ quý, ta vay tiền có tác dụng lớn, ngươi liền chút tiền này cũng không buông tha sao? Còn mỗi tháng 5 đồng tiền lợi tức, ngươi cho ta cho vay lãi suất cao đâu? Diêm phụ quý bị hù run run một cái, không dám nói nữa. Tục ngữ nói, giao giá trên trời, trả tiền ngay tại chỗ. Hắn chẳng qua là thói quen hướng gạo gì ra giá, Dịch Trung Hải có thể trả giá, có cần phải nói hắn cho vay lãi suất cao sao? Hai người nắm kéo, Lưu Hải Trung đẩy xe đạp đi vào. Thấy Dịch Trung Hải, Lưu Hải Trung liền nhớ tới mình kia mất đi công nhân cụ sát đội đội trưởng chức vụ. Đây chính là hắn bước về phía đại lãnh đạo một bước. Lao Dịch, hôm nay Lý chủ nhiệm lòng lành, tha cho ngươi một phen. Nhưng là ngày mai ngươi liền không có vận tốt như vậy. Ngày mai ta nhất định phải thật tốt tổ chức trong xưởng công nhân giáo dục một chút ngươi, để ngươi khắc sâu biết được sai lầm. Dịch Trung Hải hừ một tiếng, Lao Lưu, ngươi cũng đừng phách lối. Ngày mai phê bình giáo dục đại hội có mở hay không đứng lên, ngươi nói không tính. Lưu Hải Trung giống vậy bất mãn hừ một tiếng, ta là công nhân cụ sát đội tổ trưởng, ta nói lái nổi đến, là có thể lái nổi tới. Dịch Trung Hải biết rõ, lúc này cùng Lưu Hải Trung gây gỗ không làm nên chuyện gì, hắn cũng không tâm tình cùng Lưu Hải Trung gây gỗ. Đối với hắn mà nói, trọng yếu nhất hãy tìm bà cụ điếc vay tiền. Chỉ muốn cầm tới tiền, là có thể để cho Lý Hoài Đức bỏ qua cho hắn. Đợi đến tội danh biến mất, hắn nên nghĩ biện pháp làm quan. Chờ hắn lên làm quan, hắn phải đem ở Lưu Hải Trung nơi này bị tức, toàn bộ trả lại hắn. Lần nữa hừ một tiếng, Dịch Trung Hải xoay người rời đi tiền viện, về nhà chuẩn bị tính toán bà cụ điếc. Diêm phụ quý có chút lấy lòng xem Lưu Hải Trung, Lưu tổ trưởng, ta có thể hỏi một chút, ngươi hai ngày này tại sao phải như vậy nhằm vào Lão Dịch sao? Lưu Hải Trung cao ngạo nhìn hắn một cái, thế nào, ngươi cấp cho Lão Dịch cầu tha thứ? Lão Diêm, chú ý lập trường của ngươi, hắn cùng Tần Hoài như chui hầm, là chúng ta trong viện nhiều người như vậy tận mắt thấy. Cũng đến lúc này, hắn còn không thành thật giao phó hắn vấn đề. Ta làm công nhân cụ sát đội tổ trưởng, phải kiên quyết cùng loại người này vạch rõ giới hạn. Diêm phụ quý bị hù không nhẹ, liền vội vàng nói, Lưu tổ trưởng, ngươi hiểu lầm, ta không phải muốn cùng hắn cầu tình, ta là nghĩ đến hiểu rõ Lão Dịch phạm vào cái gì lỗi, tốt cùng hắn vạch rõ giới hạn. Đúng, ta chính là nghĩ như vậy. Lưu Hải Trung tự nhiên sẽ không nói, hắn nhằm vào Dịch Trung Hải nguyên nhân, là Dịch Trung Hải làm trễ nải hắn thăng quan. Lão Dịch trên người những vấn đề kia, còn muốn ta nói sao? Ngươi quên hắn ở tứ hợp viện một tay che trời, tham ô Hà Vũ thủy sinh hoạt phí chuyện sao? Trên người hắn vấn đề, phi thường nghiêm trọng. Hơn nữa không có một tia ý tứ hối cải. Xem ở hai người chúng ta giao tình mức, ta nhắc nhở ngươi một câu, đừng cùng loại người này quấn quýt lấy nhau, càng không được cho hắn cầu tình. Nếu không, ta chỉ có thể đem ngươi trở thành kẻ thù giai cấp nhìn. Diêm phụ quý vội vàng lắc đầu, ta chắc chắn sẽ không cùng hắn quấn quýt lấy nhau. Nhà chúng ta lão đại là trong xưởng ủy ban, nhà chúng ta lão nhị cùng lão tam cũng là vệ binh. Ngươi xem chúng ta nhà đối vận động giường nào chống đỡ, ta làm sao có thể cùng lão Dịch quấn quýt lấy nhau? Ngươi không nên hiểu lầm. Lưu Hải Trung cái này mới hài lòng gật đầu, đẩy xe đạp trở về nhà. Diêm phụ quý lau một cái mồ hôi lạnh trên trán, cũng không dám lại ngăn cửa, đội vàng chạy trở về nhà. Bây giờ cái tình huống này, thực tại quá dọa người. Hắn thật không thể hiểu được, mỗi người đều giống như đặc biệt điên cuồng. Vì vậy, hắn nhà mình vấn đề cũng bắt đầu bùng nổ. Ba con trai ủy vào thân phận bây giờ, không để hắn vào trong mắt. Cả ngày đuổi theo hắn muốn sinh hoạt phí. Dựa vào đem ba con trai dưỡng dục lớn, mới có thể áp chế lại ba con trai, nhưng là tuyệt đối kéo dài không được bao lâu. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé chương 942, quyết định tính toán bà cụ điếc Dịch Trung Hải trở về đến nhà, ánh mắt có chút phức tạp xem một bác gái. Hai vợ chồng duy nhất tâm nguyện chính là dưỡng lao. Vì dưỡng lao, thắt lưng buộc bụng, cố gắng tích lũy nuôi lao tiền. Trời không tội lòng người. Hắn cố gắng như vậy chuẩn bị dưỡng lao lại xuất hiện vấn đề nghiêm trọng. Nửa đời tích góp nuôi lao tiền, ngắn ngủi mấy tháng sẽ phải bại hết. Hắn bây giờ là cấp 5 công, không có bất kỳ tấn thăng hy vọng. Mong muốn tích lũy ra đủ nuôi lao tiền, gần như không có hy vọng. Trong nhà còn sót lại tiền, hắn còn muốn xuất ra tới cho mình thoát tội. Trong lòng những thứ này hãy nấy, chỉ là trong nháy mắt liền biến mất. Trong nhà tiền đều là hàng kiếm, dùng như thế nào vốn là nên hắn định đoạt. Lại nói, hắn làm hết thảy tất cả đều là vì dưỡng lao. Chỉ cần để cho Tần Hoài Như nhớ ân tình của bọn họ, dưỡng lao chuyện liền không cần lo lắng. Thúy Lan, nhà chúng ta còn có bao nhiêu tiền? Một bác gái sửng sốt một chút, tiếp theo mang trên mặt thần sắc lo lắng, Lão Dịch, nhà chúng ta thật không có bao nhiêu tiền. Tần Hoài Như hoa nhà tiền thực tại thật lợi hại, chúng ta không để cho nàng dưỡng lao có được hay không? Tiếp tục như thế, chúng ta đừng nói dưỡng lao, có thể không có thể sống sót cũng là vấn đề. Hiển nhiên, một bác gái cho là, Dịch Trung Hải hỏi thăm trong nhà tiền, nhất định là Tần Hoài Như vừa khóc nghèo. Nói thật, địa chủ nhà cũng không qua nổi Tần Hoài Như như vậy tiêu hao, mỗi lần gặp bữa, trừ khóc than liền không có khác. Ngày ngày đều phải tốn tiền, thường thường còn phải tới một lần lớn. Dịch Trung Hải tức giận vỗ bàn một cái, ngươi nói ngược lại nhẹ nhõm. Không có Hoài Như, Chu Nỗ thế nào cho chúng ta dưỡng lão? Ngươi không thấy, Chu Nỗ tâm tư đều ở đây Hoài Như trên thân sao? Hai người bọn họ sớm muộn cũng sẽ trở thành người một nhà, đến lúc đó chúng ta làm sao bây giờ? Một bác gái không nói khóc, tìm dưỡng lão người làm sao lại khó khăn như vậy đâu? Dịch Trung Hải thấy thế, giọng điệu cũng mềm nhũn ra, được rồi, đừng khóc. Chúng ta làm hết thảy, Hoài Như cũng nhìn ở trong mắt, đi ở trong lòng. Nàng nhiều lần bày tỏ, muốn giúp chúng ta dưỡng lão. Nàng bây giờ gánh nặng nặng, không có năng lực chiếu cố chúng ta, chờ bổng ngạnh trưởng thành liền tốt. Ta lần này tìm ngươi đòi tiền, không phải là vì Hoài Như, là vì chính ta. Một bác gái dừng lại thút thít, không hiểu nhìn Dịch Trung Hải. Dịch Trung Hải liền đem giải quyết phê bình giáo dục đại hội biện pháp nói ra, ngươi cũng nhìn thấy, lão Lưu vì thằng quan, cầm chuyện của ta làm cái địa. Hoài Như là bị ta làm liên lụy. Cái này không Hoài Như tìm người, có thể cầu Lý chủ nhiệm giúp một tay, ta rất cần tiền cho Lý chủ nhiệm tặng lễ. Một bác gái mới biết mình hiểu lầm Dịch Trung Hải, liền vội vàng nói, trong nhà chúng ta chỉ còn giữ lại 193 đồng tiền, cũng cầm đi cũng không đủ a, nếu không chúng ta tìm trong viện hàng xóm mượn điểm. Người trước kia giúp đại gia nhiều như vậy vội, bọn họ cũng sẽ không cự tuyệt. Dịch Trung Hải mang trên mặt khó coi. Nguyện vọng của hắn chính là đem tứ hợp viện bồi dưỡng thành tương thân tương ái người một nhà, thế nhưng là Vương Khôn sau khi đến, liền hoàn toàn phá vỡ hiện thực này. Trong viện cũng là một đám phản phúc quân phản phúc, không bay về hắn bỏ đá xuống giếng cũng không tệ rồi, còn muốn chỉ bọn họ giúp một tay, kia là nằm mơ. Không nên đi. Mới vừa rồi ta liền tìm lão Diêm, hắn cũng không muốn giúp một tay. Cho ta mượn 50 đồng tiền, một tháng còn phải 5 đồng tiền lợi tức. Người tìm những người khác cũng giống vậy, bọn họ đều bị Vương Khôn nói gạt, cho là ta bất công hoài như, căn bản sẽ không giúp một tay. Một bác gái vô lực ngồi ở một bên, vậy phải làm thế nào a? Nếu không ta đi cầu cầu tiền viện kia mấy nhà, chúng ta trong viện có thể giúp đỡ, cũng chỉ có bọn họ. Dịch Trung Hải lắc đầu một cái, không cần, ta liền là chết, cũng sẽ không cầu bọn họ. Chuyện tiền bạc, ngươi liền không cần phải để ý đến. Ta một hồi mua con gà quay, đi tìm mẹ nuôi. Lần này chúng ta gặp phải khó khăn, cũng chỉ có thể cầu nàng hỗ trợ. Một bác gái trên mặt lộ ra thần sắc khó khăn. Làm tự mình phục vụ bà cụ điếc người, không có ai so với nàng hiểu bà cụ điếc. Kể lại keo kiệt, bà cụ điếc ở trong viện cũng có thể xếp hàng đầu, không thể so với Diêm phụ quý chênh lệch. Nhiều năm như vậy, bà cụ điếc thèm ăn, đều là buộc Dịch Trung Hải cùng trụ nố đi mua ăn ngon, tiền của mình một phần cũng bất động. Nếu không phải bà cụ điếc đi đứng không lanh lẹ, nhất định sẽ cầm tiền đi ra ngoài len lén mua đồ ăn. Mẹ nuôi nơi đó. Dịch Trung Hải biết một bác gái ý tứ, trong ánh mắt mang theo hung ác ánh sáng, lần này ta gặp phải khó khăn, nàng không cầm không được. Ta chịu đủ mỗi ngày bị người chỉ trích thống khổ. Nếu là ngày ngày bị người như vậy chỉ trích, trụ nố nơi đó liền không dễ làm. Một lúc sau, vạn nhất có người ở trụ nố bên thai nói chút tiếng xấu, để cho hắn ghi hận ta cùng Hoài Như, đó mới gọi phiền toái. Mẹ nuôi nếu là không muốn, ta cũng hết cách rồi, chỉ đành để cho nàng phụng bồi chúng ta chịu khổ. Chúng ta đều bị Vương Khôn hại thành như vậy, nàng không thể khoanh tay đứng nhìn. Hai vợ chồng thương lượng xong, Dịch Trung Hải sẽ cầm tiền đi ra ngoài mua gà quay. Gà quay mặc dù quý, nhưng là có thể đem mùi vị giấu đi. Không phải để cho giả Trương thị người thấy, lại sẽ buộc Tần Hoài Như tới tìm hắn. Đến lúc đó, hắn cho cũng không phải, không cho cũng không phải. Rất nhanh, Dịch Trung Hải liền lén lén lút lút cầm gà quay trở lại, một bác gái cũng làm được rồi cơm, hai vợ chồng bưng thức ăn đi bà cụ điếc trong phòng, gặp phải người còn nói bồi bà cụ điếc ăn cơm. Bà cụ điếc thấy được gà quay, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Lễ hạ với người, phải có mong muốn. Nàng có thể đoán được Dịch Trung Hải có chuyện cầu nàng. Cùng một bác gái vậy, nàng trước tiên liền cho là Dịch Trung Hải là vì Tần Hoài Như cầu tha thứ. Làm trụ nố tiền lương đối thủ cạnh tranh, không đúng Tần Hoài Như bỏ đá xuống giếng, nàng chính là nể mặt Dịch Trung Hải. Đừng nghĩ để cho nàng cho Tần Hoài Như giúp một tay. Bà cụ điếc không có chút nào khách khí, trực tiếp xé một đùi gà, liền bắt đầu gặm lấy gặm để. Dịch Trung Hải không có vội vã nói chuyện, mà là chờ bà cụ điếc ăn đẹp, nhắc lại yêu cầu của mình. Ăn người miệng ngắn, bà cụ điếc ăn vật của hắn, liền nhất định phải cho hắn giúp một tay. Bà cụ điếc ăn nửa con gà quay, mới làm bộ chào hỏi Dịch Trung Hải, Thúy Lan thế nào đi về, ngươi cùng Thúy Lan đều tại ta nhà cùng nhau ăn nha. Ta một người ăn cơm, rất không có tí sức lực nào. Dịch Trung Hải vừa cười vừa nói, Thúy Lan trở về đi thu thập nhà. Cái này con gà quay là ta cố ý mua được hiếu kính lão nhân ra ngươi, chúng ta không ăn. Nói đúng không ăn, Dịch Trung Hải hay là không tự chủ liếm môi một cái. Bà cụ điếc biết Dịch Trung Hải tâm tư, chậm rãi ăn còn dư lại gà quay, do hỏi, nhìn ngươi mặt dáng vẻ đắn đo, có phải hay không có chuyện cầu ta a Trung Hải à, đừng trách vi nương nói chuyện không dễ nghe. Ngươi vì giả ra làm nhiều chuyện như vậy, còn đắc tội trong việc người. Tần Hoài Như không có chút nào cảm ơn, xảy ra chuyện gì còn lôi kéo ngươi cùng trụ nố gánh tội. Ngươi nói ngươi mưu đồ gì nha? Mong muốn dưỡng lão, có thể tìm trụ nố. Trụ nố đứa bé kia thành thật, ngươi chỉ cần làm theo lời ta nói, hắn cuối cùng bảo đảm thành thật thật cho ngươi dưỡng lão. Lưu Hải Trung không có làm con trước, Dịch Trung Hải xác thực quyết định dựa theo kế hoạch của bà cụ điếc chấp hành. Lưu Hải Trung cùng con trai của Diêm phụ quý không hiếu thuận thuộc về không hiếu thuận, có người thay bọn họ tận hiếu, bọn họ tuyệt đối phi thường vui lòng. Đến lúc đó, bên trong viện, ba cái đại gia liên thủ áp chế chủ nố. Bên ngoài viện, Lưu Hải Trung cùng con trai của Diêm phụ quý phụ trách giám đốc chủ nố. Chủ nố tuyệt đối chạy không ra lòng bàn tay của bọn họ. Nhưng là, Lưu Hải Trung không ngờ cầm hắn, làm tiến thân bậc thang, để cho hắn ở xưởng cán thép mất hết người, đến bây giờ cũng không buông tha hắn. Hai người bây giờ hay cùng cựu nhân, liên thủ dưỡng lão liền càng không có thể. Hắn không cam lòng cả đời bị Lưu Hải Trung tên ngu xuẩn kia áp chế. Coi như muốn liên thủ, cũng nên hắn làm chủ mới đúng. Vân đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé chương 943, đùi gà không thơm ở trong lòng suy nghĩ một cái nói thế nào, Dịch Trung Hải mới mở miệng, mẹ nuôi à, lão Lưu bây giờ làm quan, trở mặt không quen biết. Ngươi cảm thấy hắn để sau này nghe ta sao? Bà cụ điếc nói không nên lời, cái vấn đề này căn bản không có biện pháp bảo đảm. Thậm chí cũng không cần hoài nghi, Lưu Hải Trung khẳng định không nghe Dịch Trung Hải. Như vậy, kế hoạch của nàng sát thực xảy ra vấn đề. Dịch Trung Hải không có xoắn xuýt cái vấn đề này, mà là nói lên mình sự tỉnh tỉnh, dưỡng lao chuyện, còn có thể kéo dài một chút, ngược lại ta còn có mấy năm mới về hưu cũng có thể làm nữa mấy năm. Mẹ nuôi, bây giờ có một cái vấn đề trọng yếu, trước phải giải quyết. Biết muốn nói chính sự, bà cụ điếc liền lên tinh thần. Nàng lo lắng nhất chính là Dịch Trung Hải nói trụ nố cùng Tần Hoài Như hôn sự. Bà cụ điếc là tuyệt đối sẽ không nguyện ý hôn sự này. Chu Ngố mắt thấy bắt đầu kiếm tiền, có thể có tiền hiếu kính nàng, nàng tuyệt đối không thể để cho Tần Hoài như quang minh chính đại làm chướng ngại vật. Ngươi nói, Dịch Trung Hải không có dấu dếm, nói thẳng ra là Tần Hoài như công lao. Làm như thế, cũng là vì giúp Tần Hoài như soát một đợt thiện cảm. Chỉ có để cho bà cụ điếc thấy được Tần Hoài như tốt, mới có thể đồng ý Chu Ngố cùng Tần Hoài như hôn sự. Mẹ nuôi, ngươi nhìn Hoài như nhiều có thể làm, chúng ta cũng không nghĩ ra được biện pháp, nàng lại có thể tìm tới đường dây. Nàng nha, nếu là người nam tử, tuyệt đối so với Vương Khôn còn lợi hại hơn. Bà cụ điếc lòng nói, không phải là tiêu tiền mua bình an, nói cùng người khác cũng không nhớ nổi vậy. Cái chủ ý này, nàng sớm liền nghĩ đến. Vốn là chuẩn bị treo Dịch Trung Hải một đoạn thời gian, buộc Dịch Trung Hải ở Chu Ngố hôn sự bên trên thỏa hiệp, nàng mới nói ra được. Lần này được rồi, toàn để cho Tần Hoài như làm hỏng. Tần Hoài như thủ đoạn thật là lợi hại à, ngày hôm qua từ Dịch Trung Hải trong tay làm tiền thời điểm, không nói cái chủ ý này. Chờ đem Dịch Trung Hải tiền cho lấy đi, lại nói cái chủ ý này. Nói cùng nói vô ích vậy. Thực tại tức không nhịn nổi, bà cụ điếc quyết định cho Tần Hoài như bên trên điểm nhãn dược, ngươi thật là hồ đồ. Tần Hoài như nếu có bản lãnh như vậy, vì sao ngày hôm qua không nói, nhất định phải hôm nay nói. Ta nhìn a, nàng là lo lắng ngươi hôm qua biết, không cho nàng tiền, mới chờ tới hôm nay nói. Dịch Trung Hải trên mặt mừng rỡ biến mất không ít, xông lên một cỗ thần sắc hoài nghi. Hắn vì sao có như vậy nặng nắm giữ muốn, cũng là bởi vì đối với ngoại giới không tín nhiệm tạo thành. Để cho bà cụ điếc một nhắc nhở như vậy, hắn mới đúng Tần Hoài như nghi ngờ. Cẩn thận suy nghĩ Tần Hoài như nói với hắn lời nói, Dịch Trung Hải có chút ngẩn ngừ do dự. Tần Hoài như trên thân xác thực có điểm đáng ngờ, nhưng là cái này cũng không có thể hoàn toàn chứng minh Tần Hoài như sẽ đối với hắn giấu một tay. Cẩn thận suy nghĩ lại một chút, liền nghĩ đến Tần Hoài như sở sở ánh mắt thương hại, nhu nhược không có xương tay nhỏ, còn có kia lời quan tâm. Xinh đẹp như vậy, hiếu thuận hài tử, sẽ là đối ân nhân giáp tâm hại người người sao? Dịch Trung Hải cho ra câu trả lời, đó chính là sẽ không. Hắn là tuyệt đối sẽ không nhìn lầm người, Hoài như tốt như vậy, coi như hố người trong thiên hạ, cũng sẽ không hố hắn. Bà cụ điếc thấy được Dịch Trung Hải trên mặt nét mặt, vui sướng ăn còn dư lại gà quay. Trong lòng suy nghĩ, một tiểu quả phụ, mặc cho ngươi thông minh đi nữa, cũng đừng nghĩ cùng ta lao thái bà đấu. Nhớ năm đó, lao nương tại hậu trạch có thể đứng ổn góc chân, bằng vào chính là một tay tính toán. Không đợi bà cụ điếc hoàn toàn cao hứng, Dịch Trung Hải vậy liền văng lên, mẹ nuôi, ngươi khẳng định hiểu lầm Hoài Như. Hoài Như ngày hôm qua một lòng nghĩ bồng ngạnh, nhất định là không để ý tới những thứ này. Không phải sao, xử lý tốt bồng ngạnh chuyện, nàng buổi sáng liền đi ra ngoài nghĩ biện pháp. Bà cụ điếc thiếu chút nữa bị xương gà cho nghẹn chết, phí hết lớn kình mới đem xương gà cho làm ra. Nàng cũng nghĩ không thông, Tần Hoài Như rốt cuộc có cái gì sức hấp dẫn, có thể để cho con nuôi cùng cháu trai ruột như vậy trầm mê. Con nuôi thì thôi, lúc còn trẻ liền thích nữ nhân. Nhưng là cháu trai ruột không giống nhau, đến bây giờ còn là cái chim non, làm sao lại nặng như vậy mê quả phụ đâu. Ngươi nói hiểu lầm liền hiểu lầm đi. Ngược lại, ngươi cùng trụ nỗ vậy, bất kể ta nói gì, cũng không tin. Ở trong mắt các ngươi, Tần Hoài Như kéo cứt đều là thơm. Nếu Tần Hoài Như ra chủ ý, ngươi liền nhanh đi tìm cái đó lý chủ nhiệm đi. Hãy mau đem cái chuyện này kết liễu. Ngươi cũng nên hiểu, chúng ta bây giờ ổn trụ nỗ, không để cho hắn suy nghĩ nhiều. Nhưng là thời gian dài liền không nhất định. Cái đó đại lãnh đạo muốn rời khỏi bờ gì, chúng ta còn có thể thở phào. Nhưng là chúng ta cũng không có biện pháp bảo đảm, chủ nỗ không gặp được một cái khác cùng đại lãnh đạo vậy người. Dịch Trung Hải trong lòng nở nụ cười, đang suy nghĩ thế nào cùng bà cụ điếc nhắc tới, bà cụ điếc liền tự mình tìm tới cửa. Mẹ nuôi a, ngươi nói đúng. Ta cũng muốn mau sớm giải quyết. Không phải sao, ta mới đến cầu ngươi giúp một tay. Bà cụ điếc nhất thời không có phản ứng kịp, không giải thích được nói, ngươi tìm ta có ích lợi gì, nếu là Dương Vạn Thành trên này, ta còn có thể mặt dày đi cầu hắn. Ngươi nói cái này lý chủ nhiệm, ta cũng không nhận ra, ta đi cầu hắn, hắn cũng không nể mặt. Dịch Trung Hải lòng nói, chính là Dương Vạn Thanh trên này, ngươi ra mặt cũng vô dụng. Lý Hoài Đức không nể mặt ngươi, Dương Vạn Thanh chẳng lẽ liền nguyện ý nể mặt ngươi? Dương Vạn Thanh nơi đó, khẳng định đã đem ngươi chặn ít. Mẹ nuôi, chúng ta cũng quá đơn thuần. Ngàn dặm làm quan chỉ vì tài. Những thứ kia làm quan, bất kể là Dương Sương Trường hay là Lý chủ nhiệm, tất cả đều vì vơ vét của cải. Chúng ta tay không tới cửa, bọn họ khẳng định không nể mặt. Tiền trong tay của ta tất cả đều bị Vũ Thủy hố đi, ngày hôm qua lại cho Hoài Như cầm 150. Ta hiện ở trong tay không có tiền, ngươi có thể hay không trước cho ta một điểm? Chờ ta kiếm được tiền, nhất định còn cho ngươi. Ta nhất định sẽ thật tốt hiếu kính ngươi. Hướng về phía bà cụ điếc nói vay tiền, Dịch Trung Hải có chút ngượng ngùng. Bà cụ điếc nhất thời cảm thấy trong tay thịt gà không thơm. Ban đầu coi trọng Dịch Trung Hải, trừ Dịch Trung Hải không có nhi tử cái này sơ hở ra, một nguyên nhân khác chính là Dịch Trung Hải tiền lương cao. Bằng Dịch Trung Hải tiền lương, có thể bảo đảm hắn thoải mái dưỡng lão. Trong tay nàng những tiền kia, trừ ở trụ nố thời điểm khó khăn, cấp cho qua trụ nố, một xu cũng không nhúc đích. Cấp cho trụ nố, đó là vì gạt gấp cái đó trụ nố hiếu thuận nàng. Sau, bất kể khó khăn dường nào, nàng cũng không có lấy ra qua những tiền kia. Phiếu lương tiết kiệm đi đến, nàng tình nguyện bán đi cũng không có lấy ra. Bà cụ điếc khắc sâu biết, dựa vào núi núi đổ, dựa vào người người chạy, chỉ có cầm trong tay đủ tiền, mới có thể vượt qua thoải mái ngày. Kia nhưng đều là nàng nuôi láo tiền, làm sao có thể tùy tiện lấy ra. Vay tiền chuyện này, chỉ có một lần cùng vô số lần này cấp cho Dịch Trung Hải, sau này đâu. Dịch Trung Hải cũng không phải tiêu tiền, nhưng là Tần Hoài Như không giống nhau. Tần Hoài Như đã đem trụ nố cùng Dịch Trung Hải hút khô, bây giờ đến phiên nàng sao? Thế nhưng là không cho mượn cho Dịch Trung Hải, lại không được. Trong tay nàng có tiền hay không, Dịch Trung Hải rất rõ ràng. Không thể giống như gạt gẫm trụ nố như vậy, nói không có tiền. Trung Hải à, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, Tần Hoài như không phải lương duyên tốt, nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Bây giờ tốt đi, một mình ngươi đường đường công nhân bậc 8, liền chút tặng quà tiền cũng không bỏ ra nổi tới. Dịch Trung Hải trong lòng biết, muốn từ bà cụ điếc trong tay vay tiền, khẳng định không dễ dàng. Hắn không có tức giận, mẹ nuôi, tiền của ta đều bị Vũ Thủy hố đi, không có quan hệ gì với Hoài Như. Ban đầu cũng không nên đối với nàng tốt như vậy. Chuyện lần này, Hoài Như không có bất kể ta, còn lấy ra hơn 100 đồng tiền. Số tiền này là Trương Tẩu tự nuôi lão tiền. Ngươi cũng rõ ràng, mong muốn từ Trương Tẩu tự thủ ngõ đến tiền, là nhiều khó khăn. Nàng đã tận lực, còn giữ lại, ta cũng chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Vì gia tăng bà cụ điếc đối Tần Hoài Như thiện cảm, Dịch Trung Hải phóng đại Tần Hoài Như công lao. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé. Chương 944, bà cụ điếc vay tiền. Bà cụ điếc dò xét Dịch Trung Hải, không đợi từ trên người của hắn phát hiện sơ hở. Giả Trương thị có thể vì bổng ngạnh lấy ra nuôi lao tiền, một điểm này còn có thể làm cho nàng tin tưởng. Nhưng là giả Trương thị tuyệt đối sẽ không vì Dịch Trung Hải bỏ tiền. Tần Hoài Như cái đó xinh đẹp quả phụ, lúc nào lợi hại như vậy, có thể bắt được giả Trương thị tiền. Chẳng lẽ, giả gia bây giờ đã là Tần Hoài Như định đoạt rồi? Cái này không thể được. Giả gia quyền phát biểu đến Tần Hoài Như trong tay, liền không ai ngăn Tần Hoài Như. Trụ nỗ từ Tần Hoài Như trong tay cơ hội chạy trốn thì càng mong manh. Bà cụ điếc trong lòng có cảm giác cấp bách, thầm hận lâu hiểu ngà không biết điều. Sớm không rời đi, muộn không rời đi, lại cứ đợi nàng bàn bạc xong với trụ nỗ mới rời khỏi. Tần Hoài Như rất có bản lĩnh à, có thể từ Trương Tiểu Hoa trong tay làm ra tiền tới cứu ngươi. Dịch Trung Hải trong lòng thở phào nhẹ nhõm, vì gạt gẫm bà cụ điếc, hắn đã làm không ít chuẩn bị. Trong đó liền bao gồm như thế nào lừa gạt được bà cụ điếc ánh mắt. Nhìn bà cụ điếc dáng vẻ, cửa ải này coi như là qua. Đúng nha. Hôm nay lúc làm việc, Hoài Như một đám sống, trên người liền đau, nhất định là bị Trương Tẩu tử đánh. Ta một ông già, cũng thấy ngại hỏi. Mẹ nuôi, ngươi nhìn, ánh mắt của ta không sai đi. Hoài Như a, là cái hiếu thuận hải tử. Bà cụ điếc trong lòng vẫn vậy khinh khỉnh, nhìn một người có được hay không, quang hiếu thuận còn không được. Vậy phải xem nàng có phải hay không nhiệt tình. Giống như trụ nố như vậy, đối người không liên hệ nhiệt tình, mới là tốt dưỡng lao nhân tuyển. Tần Hoài Như quá ích kỷ, người như vậy, chỉ biết đối với mình tốt, sẽ không để ý người khác. Đạo lý này, nàng cùng Dịch Trung Hải cùng trụ nố nói bao nhiêu lần, hai người chính là không tin, còn nói nàng vì một chút ăn, liền bôi nhọ Tần Hoài Như. Làm cho nàng hết cách rồi, chỉ có thể giả câm vợ điếc. Dịch Trung Hải cũng biết, bà cụ điếc bởi vì ăn chút gì, cùng Tần Hoài Như không hợp nhau. Mong muốn thuyết phục bà cụ điếc đối Tần Hoài Như có thiện cảm, thực tại quá khó khăn. Hắn bây giờ không có thời gian cùng bà cụ điếc tham khảo những thứ kia. Bây giờ đối hắn chuyện trọng yếu nhất chính là liền vay tiền. Hãy mau đem chuyện giải quyết. Hắn cũng không muốn nhiều tham gia phê bình giáo dục đại hội. Dĩ nhiên, nếu là đổi một lập trường, tỉ như Vương Khôn cùng Lưu Hải Trung trở thành bị phê bình giáo dục đối tượng, hắn hay là rất vui với tham gia. Mẹ nuôi, bây giờ chúng ta trong huyện không ai nguyện ý giúp ta, chỉ có lao nhân gia người có thể giúp ta. Ta không thể lại bị lão Lưu kéo ra ngoài phê bình giáo dục, thời gian dài, chủ nỗ nơi đó cũng không tốt làm. Ngươi cũng biết, chủ nỗ tập trung tinh thần đều ở đây Hoài Như trên thân. Ta liền lo lắng có người ở trước mặt hắn nói lung tung. Một khi chủ nỗ tin những người đó, chúng ta dưỡng lão làm sao bây giờ? Bà cụ điếc nghe ra được, Dịch Trung Hải trong lời nói uy hiếp. Thế nhưng là nàng còn không phải không bị Dịch Trung Hải uy hiếp. Nàng bây giờ đã không phải là trong viện lão tổ tông, lại không dám tự xưng lão tổ tông. Vạn nhất bị ai kéo ra ngoài tham gia phê bình giáo dục đại hội thì phiền toái. Mặc dù còn có một cái chủ nỗ, nhưng là chủ nỗ dựa vào không lên. Chủ nỗ ở tại trung viện, đang ở Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như dưới mí mắt. Chỉ cần nàng dám cùng Dịch Trung Hải trở mặt, Dịch Trung Hải liền có biện pháp để cho trụ nố quên mất nàng lao thái bà này. Nếu là nàng cũng ở tại trụ nố bên cạnh liền tốt. Giờ khắc này, bà cụ điếc đánh lên Hà Vũ Thủy gian phòng kia chủ ý cái ý niệm này cùng đi, nàng liền bỏ qua. Hà Vũ Thủy lão công nhưng là công an, không dễ chọc. Nghĩ tới nghĩ lui, bà cụ điếc chỉ có một lựa chọn, đó chính là của đi thay người. Trung Hải, ta cũng muốn giúp ngươi, nhưng năng lực của ta có hạn. Đây là ta từ ăn Tết tích lũy, tổng cộng hơn 50 đồng tiền. Trong đó còn có ta buộc trụ nố bán phiếu lương tiền. Ta một lao thái bà, hoa không được bao nhiêu tiền, số tiền này sớm muộn đều muốn cho ngươi cùng trụ nố. Các ngươi hai cái vì Tần Hoài Như trong tay không chứa được tiền, ta không dám cùng cho các ngươi. Dịch Trung Hải luôn cảm thấy những lời này có chút quen thuộc, tỉ mỉ nghĩ lại, cùng hắn gạt gẫm trụ nố vậy, trong lòng rất mất hứng. Mẹ nuôi, chút tiền này căn bản là không đủ. Lý chủ nhiệm quyền cao chức trọng, căn bản là coi thường chút tiền này. Ngươi mình không phải là còn có chút tiền sao? Vậy cũng không đủ, ai nhà chúng ta còn có hơn 100 đồng tiền. Mẹ nuôi, ngươi thì giúp một chút nhi tử đi. Bà cụ điếc biết dán làm không lại đi, chỉ đành hỏi, ngươi có thể cầm ra bao nhiêu tiền? Dịch Trung Hải lập tức liền nói, ta nhiều nhất có thể lấy ra 100. Tiền còn lại, còn phải giữ lại hiếu kính lão nhân gia ngươi, không thể tiêu hết sạch. Bà cụ điếc sờ sờ tính một chút, lập tức nói, không đúng. Nhà ngươi nên còn có gần 200 đồng tiền. Dịch Trung Hải có lòng muốn phản bác một cái, xem bà cụ điếc ánh mắt, liền bỏ qua. Hắn đối bà cụ điếc rất hiểu, biết tính toán bất quá bà cụ điếc. Thế nhưng là ta còn muốn giữ lại tiền hiếu kính lão nhân gia ngươi a, không thể tất cả đều lấy ra. Bà cụ điếc thuận thế liền nói, ta phải nhớ được không sai, các ngươi xưởng cán thép còn có không tới 10 ngày liền phát tiền lương. Chúng ta ngày ngày ăn bánh ngô dưa kiệu muối, không hao phí quá nhiều tiền. Ngươi chỉ cần thiếu giúp Tần Hoài Như một lần là đủ rồi. Dịch Trung Hải trong lòng biết, bà cụ điếc đây là đối bình thường cơm nước bất mãn. Vì cầu bà cụ điếc giúp một tay, hắn chỉ đành đề cao bà cụ điếc đãi ngộ. Mẹ nuôi, ngươi hiểu lầm ta. Ta giúp Hoài Như, cũng là đưa chút bột bắp. Nhà ta những tiền kia, không thể cũng lấy ra, ta còn muốn hiếu kính lão nhân ra người, một tuần lễ mua cho người thứ thì đâu. Như vậy, ta khẽ cắn răng, lấy ra 150, ngươi lại cho ta mượn 150 thế nào? Bà cụ đã biết, đây là Dịch Trung Hải danh giới cuối cùng. Đối với Dịch Trung Hải cho ra điều kiện, nàng không phải rất vừa ý, nhưng cũng không muốn đối Dịch Trung Hải từng bước áp sát. Ngươi phải đáp ứng ta, không thể buộc trụ nố đem tiền cấp cho Tần Hoài Như. Trong tưởng tổn thất ngoài tường bổ, bà cụ biết không hài lòng điều kiện của mình, tính toán từ trụ nố nơi đó tìm bù lại. Chỉ nếu không phải mình tiêu tiền, Dịch Trung Hải liền không thèm để ý tiền ở trụ nố trong tay, hắn muốn cho ai hoa, vậy cũng là chuyện của hắn. Mẹ nuôi yên tâm, bây giờ đại gia cũng khó khăn, chỉ có thể qua một triệu ngày tháng vất vả. Hai người đạt thành hiệp nghị, bà cụ biết vẫn chưa yên tâm, không muốn cho Dịch Trung Hải viết xuống giấy vay nợ. Trung Hải, ta không phải không tin ngươi, ta chẳng qua là nhắc nhở ngươi, lúc này không giống ngày xưa, không thể phung phí tốn tiền. Nữ nhân trọng yếu, cũng không sánh bằng sống trọng yếu. Dịch Trung Hải đối lời này rất đồng ý, hắn cũng không muốn hoa quá nhiều tiền. Thế nhưng là Tần Hoài Như cùng trụ nố hai người, rõ ràng lang hữu tình thiếp hữu ý, chính là có các loại các dạng ngăn trở, không thể kết làm vợ chồng. Hắn không giúp bận tâm sao được, a hắn ở trong lòng tự nói với mình, nhất định phải mau sớm kết hợp hai người. Chỉ cần hai người đem giấy hôn thú dẫn tới tay, nhập động phòng, nhiệm vụ của hắn liền hoàn thành, cũng không tiếp tục muốn mượn cho Tần Hoài Như tiền. Đối với cho bà cụ biết viết giấy vay nợ chuyện này, Dịch Trung Hải mang theo bất mãn, viết xuống dưới. Mẹ nuôi, ngươi yên tâm, ta cùng Thúy Lan nhất định sẽ thật tốt hiếu kính ngươi. Chờ ta giải quyết chuyện này, cũng phải nghĩ biện pháp làm quan. Ta cũng không tin, Lưu Hải Trung tên ngu xuẩn kia có thể làm tổ trưởng, ta liền không thể làm. Đối với làm quan chuyện này, vốn là bà cụ biết là không vui. Dịch Trung Hải làm quan, bất lợi cho nàng nắm giữ Dịch Trung Hải. Nam nhân có quyền lực liền trở nên xấu, huống chi Dịch Trung Hải vốn chính là cái tiểu nhân. Nhưng là, bây giờ nàng không có lý do gì ngăn cản Dịch Trung Hải. Vận động bắt đầu, rất nhiều chuyện cũng thay đổi. Tiếp tục mực thủ trần quy, sẽ chỉ làm các nàng dưỡng lao kế hoạch khó có thể tiến hành tiếp. Dịch Trung Hải làm quan, còn có thể bằng vào quyền lực trong tay, đem tứ hợp viện kéo về đến chính quy đi lên. Vân đạo nhận cổn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 945, kế hoạch thành công từ bà cụ biết nơi đó bắt được tiền, Dịch Trung Hải hài lòng trở về nhà. Về nhà trước, cho Tần Hoài Như lưu lại tín hiệu, bày tỏ tiền đã tới tay. Tần Hoài Như thấy được tín hiệu, kích động căn bản là ngủ không yên giấc. Nếu không phải lo lắng giả Trương thì biết, nàng khẳng định không kịp chờ đợi đi tìm Dịch Trung Hải. Dịch Trung Hải mặc dù nhất định sẽ đem tiền cho nàng, nhưng là không lấy đến trong tay, luôn là không yên ổn. Giả Trương thị xem Tần Hoài Như, luôn cảm giác có chút không đúng, ngươi vòng tới vòng lui làm gì? Tần Hoài Như xem giả Trương thị ánh mắt hoài nghi, vội vàng kiếm cơ che giấu, không có gì. Ta đang suy nghĩ có phải hay không đem bổng lãnh tiếp trở lại. Ở tại trong bệnh viện tốn hao quá cao, nhà chúng ta không gánh nổi. Nhắc tới cái này, giả Trương thị chính là một bụng oán khí. Đừng xem nàng không cần chiếu cố bổng lãnh, nhưng là muốn cho bệnh viện hai người được cơm. Chạy tới chạy lui hai chuyến, chân của nàng cũng mệt mỏi nhỏ. Giả Trương thị cũng muốn đem bổng lãnh tiếp trở lại, nhưng là nàng lo lắng bổng lãnh sẽ làm ầm ĩ, ngươi cùng Dịch Trung Hải chuyện giải quyết rồi. Các ngươi chuyện không giải quyết, đồng ngạnh trở lại thế nào gặp người? Tần Hoài Như cười một tiếng, mẹ, ngươi yên tâm, ngày mai sẽ có thể giải quyết. Thật? Đương nhiên là thật. Giả Trương thị vẫn là vô cùng hoài nghi, nhưng nhìn Tần Hoài Như tự tin như vậy, nàng cũng không tiện nói gì. Đang khôi phục giả ra danh tiếng phía trên, nàng cùng Tần Hoài Như lợi ích là nhất trí. Nàng phi thường hy vọng Tần Hoài Như không cần tiếp tục cho giả ra mất mặt. Mang theo những thứ này nghi ngờ, giả Trương thị tiến vào mộng đẹp. Lúc nửa đêm, trung tiếng vang lên. Tần Hoài Như cùng Dịch Trung Hải gần như đồng thời bò dậy. Hoài Như, ta đã lấy được tiền. Chúng ta sáng mai mau sớm đi tìm Tiểu Trương, đem chuyện giải quyết. Tần Hoài Như đã sớm nghĩ xong ứng đối như thế nào Dịch Trung Hải, không nhanh không chậm ngăn hắn, một đại gia, không được à? Dịch Trung Hải sắc mặt có chút khó coi, thế nào không được? Tần Hoài Như tỏ ý hắn nhỏ giọng một chút, một đại gia, loại chuyện như vậy đương nhiên là càng ít biết càng tốt. Tiểu Trương nói, để cho chính ta đi tìm hắn, không thể mang theo người khác. Dịch Trung Hải sửng sốt một chút, ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Hoài Như. Tần Hoài Như nói mặc dù có đạo lý, nhưng là dùng ở trên người hắn liền không thích hợp. Bất kể nói thế nào, số tiền này là hắn ra. Hắn thiên nhiên cũng biết chuyện này. Vô luận như thế nào, hắn đều là người biết chuyện, không có cần thiết có hắn mới đúng. Dịch Trung Hải lo lắng nhất chính là Tần Hoài Như có hắn, đem tiền cho tham ô số tiền này, thế nhưng là hắn còn sót lại tiền. Thật muốn mất đi, mạng già của hắn cũng muốn đi theo ném. Dưỡng lao vấn đề cũng không cần suy tính. Rất nhanh hắn lại phản ứng kịp, người trước mắt là Tần Hoài như vậy hiếu thuận thể thiếp hài tử, cũng sẽ không tham ô tiền của hắn. Ở tứ hợp viện cùng xưởng cán thép, Tần Hoài Như đều dựa vào hắn mới có thể sinh tồn. Tần Hoài Như coi như lại tham, cũng không dám tính toán hắn. Một điểm này tự tin hắn vẫn có. Nếu không phải tính toán tiền của hắn, như vậy Tần Hoài Như có cần gì phải gạt hắn? Dịch Trung Hải trong lòng có phòng bị, trên mặt lại không hiện, ngươi nói đúng. Xác thực không thể để cho quá nhiều người biết. Chính ngươi đi tìm hắn, có được hay không? Có muốn hay không ta núp trong bóng tối đi theo? Tần Hoài Như lắc đầu một cái, không cần. Một đại gia, tiểu trương tín dự của người này hay là rất tốt. Ngươi đem tiền cho ta, ta nhất định có thể làm tốt. Muốn là vận khí tốt, chúng ta ngày mai phê bình giáo dục đại hội đều không cần tham gia. Dịch Trung Hải không nói gì nữa, đem tiền cho Tần Hoài Như, thuận tiện bắt được Tần Hoài Như tay nhỏ. Hai người lại nói một hồi thì thầm, mới phân biệt. Phân biệt sau, hai người trạng thái lại không giống nhau. Dịch Trung Hải nằm ở trên giường, lăn qua lộn lại không ngủ được. Hắn đang suy nghĩ, Tần Hoài Như vì sao phải tránh hắn? Bằng hắn cùng Tần Hoài Như như vậy thân mật quan hệ, Tần Hoài Như không nên tránh hắn mới đúng. Vì thế, Dịch Trung Hải đem một bác gái cũng cho thức tỉnh, biên một bộ nói láo, mới lừa gạt một bác gái. Cùng với đối ứng chính là Tần Hoài Như, đầy mặt hưng phấn, dựa vào bên cửa sổ bên trên. Mượn hơi yếu ánh trăng, Tần Hoài Như một lần đếm tiền trong tay. Ngắn ngủi 2 ngày thời gian, nàng liền lấy được hơn 400. Cái này có thể so với nàng khổ khổ cực cực cùng Hứa Đại Mậu, Quách Dâu gặp những người kia chu toàn mạnh hơn. Vì sợ giả Trương Thị phát hiện, Tần Hoài Như đem những này tiền bỏ vào tiểu kim cố trong. Ở trong đó để 10 cái đại hắc nhặt, là nàng từ rất tiền sau, một chút xíu tích lũy. Vốn nên là tích lũy nhiều hơn, đều do Liễu chủ nhiệm khắp nơi nhằm vào nàng, trừ nàng tiền lương, không để cho nàng được không cầm tiểu kim cố tiền, nuôi sống trong nhà già trẻ. Khoản này thụ, nàng nhất định phải báo, ngày mai sẽ là Liễu chủ nhiệm ngày tận thế. Mang theo hưng phấn cùng tiêu hận, Tần Hoài Như nhắm hai mắt lại. Từ Lưu Hải Trung làm tiểu tổ trưởng sau, Vương Khôn đang ở phòng bị Lưu Hải Trung. Người này không có quan niệm đúng sai, không có có chủ kiến, cái dạng gì chuyện xấu cũng sẽ làm. Một điểm này, nhìn hắn ở xưởng cán thép làm việc cũng biết. Vương Khôn nhưng chưa quên, Lưu Hải Trung trong lòng một mực hận hắn, không chừng lúc nào liền cho hắn ngang chân. Đặc biệt là có Dịch Trung Hải cùng bà cụ điếc hai cái lao ấm ức, tuyệt đối sẽ không để cho mình bình tĩnh. Chẳng qua là để cho hắn không nghĩ tới chính là, Lưu Hải Trung không có tìm hắn gây phiền phức, cũng không cùng Dịch Trung Hải hợp lưu, ngược lại cùng Dịch Trung Hải trở mặt, khắp nơi nhằm vào Dịch Trung Hải. Trong này rốt cuộc là vì sao, hắn thế nào cũng nghĩ không thông. Coi như Lưu Hải Trung bình thường hận Dịch Trung Hải, cũng sẽ không có lớn như vậy oán khí mới đúng. Không nghĩ ra, Vương Khôn cũng không nghĩ. Lý Hoài Đức tên khốn kiếp này, làm chủ nhiệm sau, đối rượu thuốc nhu cầu lớn hơn, còn buộc Vương Khôn gia tăng sản lượng. Vương Khôn không chút suy nghĩ cự tuyệt. Cự tuyệt hắn lý do cũng rất đơn giản, cũng không đủ dữ liệu. Đối với một điểm này, Lý Hoài Đức cũng không có biện pháp. Từ Vương Khôn đem cách điều chế nộp lên đi sau, trên thị trường những dược liệu kia liền ít đi rất nhiều. Hắn cái này xưởng cán thép ủy ban chủ nhiệm, cũng không có biện pháp lấy được quá nhiều. Mặc dù cự tuyệt Lý Hoài Đức, Vương Khôn cũng không gãy hắn rượu thuốc. Bây giờ tình thế rất rõ ràng, xưởng cán thép sớm muộn muốn hoàn toàn rơi vào Lý Hoài Đức trong tay. Tương lai đem gần thời gian 10 năm, Vương Khôn đều muốn xem Lý Hoài Đức ánh mắt làm việc. Hắn không muốn cùng Lý Hoài Đức đồng lưu hợp ô, cũng chỉ có thể dùng rượu thuốc treo Lý Hoài Đức. Phàm là đối hắn hữu dụng người, Lý Hoài Đức cũng sẽ phi thường trọng thị. Bằng vào một chiêu này, bất kể Lý Hoài Đức thế nào dày vò, cũng dày vò không tới trên đầu của hắn. Ra cửa tất thấy Diêm phụ quý, đây gần như thành tứ hợp viện định luật. Vương Khôn, các ngươi xưởng cán thép có chuyện gì xảy ra? Thế nào? Diêm phụ quý hướng trung viện nhìn một cái, không có gì, chính là lão Dịch ngày hôm qua tìm ta vay tiền. Đồng ngạnh chuyện đã giải quyết, hắn thế nào còn dùng tiền a? Vương Khôn lắc đầu một cái, vậy ta cũng không biết. Ngươi cũng rõ ràng, trong xưởng thành lập công nhân cụ sát đội, công nhân vấn đề đều thuộc về công nhân cụ sát đội quản. Chúng ta bảo vệ khoa chỉ phụ trách trong xưởng an toàn. Diêm phụ quý cẩn thận hỏi, vậy các ngươi bảo vệ khoa cùng công nhân cụ sát đội rốt cuộc ai lớn? Ngươi cùng lão Lưu, ai chức vị cao? Vương Khôn không có trả lời, cái vấn đề này cũng khó trả lời. Đừng xem Lưu Hải Trung náo hoan, kỳ thực hắn hay là công nhân thân phận. Cùng Vương Khôn cán bộ thân phận, không cách nào so sánh được. Nhưng là trong tương lai một đoạn thời gian, công nhân cụ sát đội hiển nhiên càng thêm được ưa chuộng. Trừ phi đồng lĩnh húc đầu nhập Lý Hoài Đức, nhưng đó là không thể nào. Ngươi có công phu, hay là bận tâm ngươi bản thân chuyện trong nhà đi. Bảo vệ khoa cùng công nhân cụ sát đội cũng là vì trong sự tốt. Hai cái ngành chẳng qua là chức trách bất đồng, không thể dùng lớn nhỏ phân chia, cũng không thể quyền lực nhỏ, cũng không vì trong xưởng làm cống hiến đi. Diêm phụ quý cười cười xấu hổ, nhường đường. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 946, xử phạt hủy bỏ trung viện bên này, Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như lại thật sớm bỏ dậy. Cũng không biết hai người ở đâu ra lớn như vậy tinh lực, từ sáng đến tối mịt đều không ngừng nghỉ. Dịch Trung Hải sau khi rời giường, ánh mắt liền nháy mắt cũng không nháy mắt xem Tần Hoài Như. Nhiều tiền như vậy đặt ở Tần Hoài Như trong tay, hắn không có chút nào yên tâm. Tần Hoài Như thật giống như biết hắn tâm tư vậy, ở bên ngoài để cho hắn nhìn cái đủ. Mẹ, thức ăn đã làm tốt. Ngươi ăn cơm xong, đi ngay cho Đồng Ngạnh đưa đi, tốt nhất có thể đem hắn tiếp về nhà. Giả Trương Thị hừ một tiếng, Đồng Ngạnh tiền nằm bệnh viện, ngươi đóng sao? Tần Hoài Như không lên tiếng. Giả Trương Thị bất mãn nói, hưởng cho ngươi hay là làm mẹ, ngươi con của mình nằm viện, ngươi cũng không nỡ bỏ tiền. Tiền của ta đều cho ngươi, ngươi muốn đem Đồng Ngạnh tiếp xuất viện, liền tự mình bỏ tiền đóng tiền thuốc thang. Tần Hoài Như suy nghĩ bản thân một cái kiếm nhiều tiền như vậy, liền không có cùng Giả Trương Thị tranh chấp, vậy chờ ta giải quyết trong sự chuyện, ta lại đi bệnh viện tiếp Đồng Ngạnh. Giả Trương Thị cái này mới hài lòng. Giải quyết được rồi chuyện trong nhà, Tần Hoài Như sẽ cầm vật ra cửa, chuẩn bị đi tìm Lý Hoài Đức. Dịch Trung Hải theo sát cũng ra cửa, bất quá không có để cho Tần Hoài Như biết, mà là không gần không xa treo sau lưng Tần Hoài Như. Tần Hoài Như không có phát giác, đến xưởng cán thép, trực tiếp đi ngay Lý Hoài Đức phòng làm việc. Dịch Trung Hải xem Tần Hoài Như động tác, nhất thời có một cảm giác bị lừa gạt. Cứ việc trong lòng của hắn tức giận, nhưng vẫn là cố đè xuống trong lòng lửa giận. Hắn suy nghĩ, chỉ cần có thể giải quyết phê bình giáo dục đại hội chuyện, bị lừa liền bị gạt. Tần Hoài Như không biết những thứ này, lúc này đã tựa vào Lý Hoài Đức trong ngực. Lý Hoài Đức thấy Tần Hoài Như liền bắt đầu tái máy tay chân, Tần Hoài Như đưa tay ngăn cản hắn, ngươi gấp cái gì nha? Còn không có giúp ta đem phê bình giáo dục đại hội chuyện giải quyết đâu. Lý Hoài Đức vừa cười vừa nói, ngày hôm qua là có thể giải quyết cho ngươi, chính ngươi không muốn, có thể đoán ta sao? Tiểu bà bối, ta nhớ ngươi muốn chết. Tần Hoài Như một bên ứng phó Lý Hoài Đức, vừa nói, ngày hôm qua thì có tình huống đặc biệt, ta không muốn bị người nhà phát hiện. Hiện tại vấn đề đã giải quyết, ngươi vội vàng an bài người giúp ta hủy bỏ đi. Đúng, tốt nhất giúp ta trong vắt một cái, không nên để cho trong xưởng người lại hoài nghi chuyện này. Không phải, đại gia chỉ biết nhìn chằm chằm ta, bạn vừa phát hiện chúng ta quan hệ của hai người sẽ không tốt. Lý Hoài Đức ngừng một chút, cảm thấy Tần Hoài Như nói có lý. Tần Hoài Như dáng dấp xinh đẹp, kỹ thuật lợi hại, hắn có chút không thể rời bỏ Tần Hoài Như. Tương lai, hắn cùng Tần Hoài Như ước hẹn số lần không phải ít, luôn là để cho người nhìn chằm chằm, dễ dàng lộ ra chân ngựa. Như vậy, ta để cho khoa tuyên truyền ở phát thanh trong thay ngươi cùng Dịch Trung Hải trong vắt một cái. Có công khai thanh minh, đại gia cũng sẽ không nắm không thả. Tần Hoài Như chỉ điện thoại, tỏ ý Lý Hoài Đức vội vàng xử lý. Lý Hoài Đức không có cự tuyệt, cầm điện thoại lên cho thư ký đánh tới, giao phó xong hắn. Thế nào, lần này ngươi hài lòng chưa? Ngươi tính toán thế nào cảm ơn ta? Tần Hoài Như quyến rũ nhìn Lý Hoài Đức một cái, người ta người đều là ngươi, ngươi còn muốn làm sao tạ a? Đây chính là một Lý Hoài Đức xung phong tín hiệu. Làm thư ký, nhất định phải so lãnh đạo tới sớm. Một điểm này, thư ký Lý Hoài Đức làm rất tốt. Lý Hoài Đức cũng định để cho hắn thay thế Tào Phúc Đạo, trở thành xưởng làm chủ nhiệm. Nhận được Lý Hoài Đức điện thoại, thư ký không có hỏi nhiều, liền bắt đầu an bài. Khoa tuyên truyền là Lý Hoài Đức địa bàn, nhận được ra lệnh, không dám trì hoãn. Khoa tuyên truyền dài trực tiếp đem vừa tới trong xưởng đi làm Vu Hải Đường gọi tới phòng làm việc, để cho nàng chuẩn bị bản thảo. Vu Hải Đường mặc dù có chút nghi ngờ, nhưng là cũng không có hỏi nhiều. Dịch Trung Hải đứng ở trong góc nhỏ, không ngừng ẩn nút tới làm người, ánh mắt còn nhìn chằm chằm nhà làm việc. Rất nhanh, đến giờ làm việc, phát thanh vang lên. Vu Hải Đường thanh âm ngọt ngào vang lên, các công nhân đồng nghiệp, buổi sáng tốt lành, ở bắt đầu hôm nay phát thanh trước nói một chút trong xưởng thông báo. Liên quan tới phân xưởng một Dịch Trung Hải đồng chí cùng đồng chí Tần Hoài Như xử phạt vấn đề, trải qua xưởng ủy ban điều tra, chứng thật giữa hai người là trong sạch. Vì vậy, trong xưởng quyết định dừng lại đối với các nàng phê bình giáo dục. Hy vọng hai người không cần làm ra làm người ta hiểu lầm cử động. Liên tục 3 lần phát thanh, truyền khắp xưởng cán thép mỗi một cái góc. Thật là nhiều người, cũng rối rít không hiểu nhìn đối phương. Các nàng không hiểu, thế nào đột nhiên liền điều tra rõ ràng. Bất quá, trải qua mấy ngày phê bình giáo dục, đại gia đối hai người chuyện mất đi cái tình. Chẳng qua là đơn giản trò chuyện đôi câu, nên làm cái gì thì làm cái đó. Dịch Trung Hải nghe được phát thanh, trên mặt cuối cùng lộ ra nụ cười. Hắn đột nhiên lại cảm thấy hiểu lầm Tần Hoài Như. Nếu là không có Tần Hoài Như, trong xưởng sẽ không sớm như vậy đã đi xuống phát thông báo. Hắn quyết định thật tốt chờ Tần Hoài Như, đối với nàng bày tỏ một cái cảm tạ. Duy nhất mất hứng, chỉ sợ cũng phải kể tới Lưu Hải Trung. Sáng sớm, hắn liền mang theo công nhân cụ sát đội, chờ ở cổng nhà máy, thề phải ngay công nhân trước mặt, đem Dịch Trung Hải bắt lại. Kết quả, hắn bên này mới vừa dọn xong trận thế, liền nghe được cái này thông báo. Làm cho hắn ở trước mặt thủ hạ không xuống đài được. Tổ trưởng, chúng ta còn bắt Dịch Trung Hải sao? Lưu Hải Trung hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, xoay người rời đi. Công nhân cụ sát đội người, tự nhiên cũng đều đi theo rời đi. Những thứ kia thấy cảnh này công nhân, rối rít che miệng trộm cười lên. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Lưu Hải Trung làm cho người người bán trách, đại gia hận nhất ngược lại là hắn. Về phần Tần Hoài Như cùng Dịch Trung Hải hai người, thuần túy liền là của mọi người phát tiết đối tượng. Vậy cũng tính hai người xui xẻo. Mang theo bàn ký, Lưu Hải Trung đi tới nhà làm việc, Dịch Trung Hải vội vàng núp vào. Thư ký nhiệm vụ chính là giúp Lý Hoài Đức cản trở quấy rầy người của hắn. Lưu Hải Trung, ngươi mang theo người làm gì? Lưu Hải Trung thấy thư ký, khí thế liền biến mất, lấy lòng tựa như đi tới trước người của hắn. Đỗ thư ký, ta muốn hỏi một chút, khoa tuyên truyền tại sao phải hủy bỏ đối Dịch Trung Hải trừng phạt? Dịch Trung Hải loại này trên xã hội sâu mọt, băm bằng muôn mảnh cũng không quá đáng. Trốn ở góc phòng Dịch Trung Hải, hướng về phía Lưu Hải Trung mập mạp thân thể nghiến răng nghiến lợi. Hắn là đào Lưu Hải Trung mộ tổ tiên, hay là ngủ vợ của hắn? Lưu Hải Trung lại muốn đối với hắn như vậy? Dịch Trung Hải cẩn thận suy nghĩ một chút lúc còn trẻ, tuyệt đối không có đi tìm nhị đại mụ, càng không đi qua Lưu gia mộ tổ tiên. Hắn cũng không biết, làm trễ nải Lưu Hải Trung thăng quan, so cái này hai hạng còn nghiêm trọng hơn. Đỗ thư ký lòng nói, Dịch Trung Hải vì thoát tội, có thể đem nữ nhân của mình dâng ra tới. Ngươi đây, coi như ngươi nguyện ý hiến ra nữ nhân của mình, cũng phải Lý chủ nhiệm vừa ý, đây là Lý chủ nhiệm quyết định, ngươi không vui. Lưu Hải Trung cười cười xấu hổ, không có, tuyệt đối không có. Đây không phải là Lý chủ nhiệm giao phó, phải nghiêm khắc xử lý Dịch Trung Hải vấn đề sao? Đỗ thư ký hướng về phía Lưu Hải Trung lắc đầu một cái, không muốn cùng người này nói thêm cái gì. Hắn tính đã nhìn ra, Lưu Hải Trung căn bản là không có thấy rõ ràng thân phận của mình. Lưu Hải Trung chính là Lý Hoài Đức bồi dưỡng một con chó, dùng hết rồi liền ném cái chủng loại kia. Đổi thành thông minh một chút chó, tuyệt đối sẽ không hỏi nhiều nữa chứ. Lý chủ nhiệm làm gì, còn phải hướng ngươi thỉnh giáo sao? Lưu Hải Trung lắc đầu một cái, không cần, ta nào dám để cho Lý chủ nhiệm thỉnh giáo. Không dám, ngươi mang theo người tới nơi này làm gì? Công nhân cụ sát đội, đó là phải phụ trách công nhân kỷ luật. Ngươi còn không mau đi. Lưu Hải Trung mang theo người, thẻ ra quần rời đi. Núp trong bóng tối Dịch Trung Hải, tâm tình phi thường tốt, như vậy ngu mặt hàng đều có thể làm quan, hắn khẳng định cũng có thể làm quan. Chạy trốn Lưu Hải Trung, đem lửa giận phát tiết vào cái khác công nhân trên thân, rất nhiều người chỉ là đứng lên dỗi người liền bị hắn thối mắng một trận. Vân đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 947, lòng tham Tần Hoài Như chuyện bên ngoài, trong phòng làm việc hai người không có chút nào biết. Lý Hoài Đức uống thuốc rượu, tốt hưởng thụ tốt một phen, mới bỏ qua cho Tần Hoài Như. Tần Hoài Như đâu, cũng rất hưởng thụ, trừ trên thân thể hưởng thụ, còn có chính là tiền tài bên trên hưởng thụ. Người sau mới là nàng thích nhất. Nàng cũng làm xong đem những tiền kia phân cho Lý Hoài Đức một nửa tính toán, ai ngờ Lý Hoài Đức không hỏi một tiếng. Nếu Lý Hoài Đức không hỏi, vậy thì đại biểu những tiền kia toàn đều là của nàng. Giờ phút này nàng cảm nhận được đi theo Lý Hoài Đức chỗ tốt, tới tiền thật sự là quá nhanh. Duy nhất có chút tí vết nhỏ, có thể chính là số tiền này vốn chính là nàng, chỉ bất quá trước hạn cầm tới. Nếu có thể làm chút thêm tiền liền tốt. Nói tới chỗ này, Tần Hoài như còn không quên ở trong lòng khinh bị một chút Lưu Lam. Đi theo Lý Hoài Đức thời gian dài như vậy, cũng không hiểu dựa lưng vào đại thụ tốt hóng mát đạo lý. Cả ngày vì một chút đồ ăn thừa cơm thừa, cùng trụ nấu gây gỗ. Khinh bị xong Lưu Lam, Tần Hoài như lại bắt đầu suy nghĩ làm sao làm tiền. Nàng cái đầu tiên nghĩ tới chính là để cho Lý Hoài Đức nuôi nàng, nhìn Lý Hoài Đức ngày hôm qua ra tay, cũng biết người này căn bản không thiếu tiền. 10 khối 8 khối, tùy tùy tiện tiện là có thể lấy ra, sẽ không giống Dịch Trung Hải như vậy, trừ trừ sách sách, nói một đống lớn điều kiện. Chỉ riêng Lý Hoài Đức đưa tiền, nàng vẫn chưa đủ, nếu có thể tìm thêm chút người đưa tiền liền tốt. Tần Hoài Như cũng biết cái ý nghĩ này rất hoang đường, nội tâm vẫn là không nhịn được nghĩ như vậy. Bất kể Tần Hoài Như dường nào thông minh, nàng kiến thức đều là có hạn. Nếu là nàng có bà cụ điếc như vậy trải qua, ánh mắt cũng sẽ không chỉ giới hạn ở bên trong tứ hợp viện, bị Dịch Trung Hải cho nắm. Nàng có thể nghĩ tới làm điểm biện pháp, thủy chung rời không được nam nhân. Trừ cái này, còn dư lại chính là tiền lương. Chủ nhiệm, ngươi có thể hay không cho ta giải chút tiền lương? Ta kia chút tiền lương, thực tại không nuôi nổi trong nhà hài tử cùng lão nhân. Lý Hoài Đức sở Tần Hoài Như tay dừng lại một chút, không có lập tức nói chuyện. Hắn mặc dù đối nhân đại phương, thế nhưng chút đều là đối hắn hữu dụng người. Về phần nữ nhân, hắn lại không thiếu. Quả thật, Tần Hoài Như dài rất xinh đẹp, khí chất rất mê người, kỹ thuật cũng tốt, nhưng lại không phải là không thể thay thế. Lưu Lam đi theo hắn thời gian dài như vậy, không giống nhau ở căn tin làm phụ bếp sao? Duy nhất chiếu cố chính là để cho nàng phụ trách chiêu đãi mang thức ăn lên, không cần cả ngày làm kia ít chuyện vặt. Tần Hoài Như mới đi theo hắn 2 lần, dựa vào cái gì như vậy chiếu cố Tần Hoài Như? Hoài Như a, không phải ta không giúp ngươi. Ngươi lúc sau Tết, nếu là đi theo ta, ta còn có thể nghĩ biện pháp. Bây giờ, đại gia đều ở đây làm vận động, công nhân khảo hạch cũng hủy bỏ, ta không có biện pháp đơn độc cho ngươi người ở tư. Ta cấp cho ngươi giải, trong xưởng không có biện pháp giao phó. Đại gia đối ngươi cũng sẽ có suy đoán, đối ngươi cũng không tốt. Tần Hoài Như giống như bị tạt một chậu nước lạnh, nhất thời tỉnh hồn lại. Đơn độc cho nàng nói tiền lương, thực tại quá nổ mắt. Vậy làm sao bây giờ a, tiền lương của ta thấp thì thôi, cả ngày còn bị Liêu chủ nhiệm tìm phiền toái. Ta bây giờ trở về phân xưởng, chắc là phải bị hắn chửi mắng một trận. Lý Hoài Đức lần này không do dự, trực tiếp nói, ngươi trước nhẫn mại 2 ngày, chờ ta tìm được người thích hợp, liền đem lão Liêu cho triệt bỏ. Liêu chủ nhiệm tính được là Dương Vạn Thanh người, phân xưởng một cũng là Dương Vạn Thanh trọng yếu chống đỡ. Dương Vạn Thanh có thể ngồi vững vàng xưởng cán thép xưởng trưởng vị trí, chính là dựa vào phân xưởng một mấy cái phân xưởng, xuất sắc hoàn thành thượng cấp giao phó nhiệm vụ, lấy được thượng cấp chống đỡ. Lý Hoài Đức sớm vừa muốn đem phân xưởng một mấy cái phân xưởng nắm giữ trong lòng bàn tay. Chỉ bất quá, trong tay của hắn không có quản lý phân xưởng nhân tài, tùy tiện đối những thứ kia chủ nhiệm phân xưởng ra tay, có chút được không bù mất. Những thứ kia có thể ở phân xưởng lên làm chủ nhiệm phân xưởng, đều có công nhân chống đỡ. Bọn họ dựa vào sư huynh đệ cùng đồ đệ quan hệ, vững vàng ngồi vững vàng chủ nhiệm phân xưởng vị trí. Phân xưởng một đặc thù điểm, Dịch Trung Hải cái này công nhân bậc 8 sư phó, thu đồ đệ ít, không có quá nhiều người chống đỡ. Không phải, phân xưởng một chủ nhiệm phân xưởng vị trí không nhất định đến phiên Liêu chủ nhiệm. Lớn nhất có thể là Dịch Trung Hải hoặc là Dịch Trung Hải đồ đệ. Tần Hoài như không rõ ràng lắm đường đi nước bước trong đó, nói thẳng, ngươi bây giờ là ủy ban chủ nhiệm, triệt bỏ một chủ nhiệm phân xưởng, chính là chuyện một câu nói. Cái này có cái gì tốt do dự? Lý Hoài Đức trong lòng mắng một câu tóc dài kiến thức ngắn, ngươi biết cái gì? Triệt bỏ lão Liêu, ai tới làm phân xưởng một chủ nhiệm phân xưởng? Tần Hoài như giật mình, 2 ngày này, Dịch Trung Hải đoán trách rất nhiều lần, ý tứ rất rõ ràng, chính là làm quan chuyện. Hắn đối Lưu Hải Trung làm quan chuyện phi thường mất hứng. Nếu là nàng khả năng giúp đỡ Dịch Trung Hải lên làm chủ nhiệm phân xưởng, tìm Dịch Trung Hải muốn 1.000 đều không quá phận. Chỉ là nghĩ đến Dịch Trung Hải bây giờ tình huống, hắn khẳng định không bỏ ra nổi tới nhiều như vậy. Tần Hoài như tính toán một chốc, cảm thấy bà cụ biết cùng Dịch Trung Hải góp một góp, nên có thể góp cái 500-600. Mặc dù ít một chút, nàng cũng không ngại. Ta cho ngươi để cử cá nhân thế nào? Lý Hoài Đức quay đầu nhìn về phía Tần Hoài Như, ai? Chính là chúng ta viện một đại gia. Hắn trước kia là công nhân bậc 8, ở phân xưởng 1, trừ Thạch Văn Huy cái này cấp 7 công, không có so hắn kỹ thuật lợi hại. Lý Hoài Đức cười lạnh nhìn về phía Tần Hoài Như, xem ra ngươi cùng Dịch Trung Hải thật có quan hệ a, lớn như vậy tuổi tác một ông già, ngươi cũng không ngại. Tần Hoài Như cảm thấy Lý Hoài Đức ghen, trong lòng còn mắng một câu hỏi, người khác hiểu lầm ta vậy thì thôi. Ngươi thế nào còn hiểu lầm ta? Ta cùng một đại gia thật không có gì. Hắn chính là nhìn ta nhà ngày trôi qua khó khăn, muốn trợ giúp chúng ta. Thấy Lý Hoài Đức rõ ràng không tin, Tần Hoài Như liền nói, kỳ thực, ta đã sớm nhìn ra, hắn là muốn cho ta cho hắn dưỡng lão. Ta suy nghĩ, hắn không có hài tử, nhà chúng ta hài tử nhiều, sau này không có chỗ ở chỉ cần hắn đem nhà cho nhà chúng ta cho hắn dưỡng lão cũng không có gì. Lý Hoài Đức dĩ nhiên không tin, Dịch Trung Hải tính toán chủ nố, muốn cho chủ nố dưỡng lão chuyện, cũng chuyển khắp xưởng cán thép. Thời này, tìm người dưỡng lão tìm khắp nam nhân, nào có đặc biệt tìm một người phụ nữ dưỡng lão. Dịch Trung Hải tìm Tần Hoài Như chỉ có một nguyên nhân, đó chính là tham đồ xinh đẹp quả phụ thân thể. Chứ nguyên nhân này, Lý Hoài Đức căn bản không tin tưởng nguyên nhân khác. Làm trong bụi hoa lão thủ, hắn đối tâm tư của nam nhân thực tại hiểu rất rõ. Nghĩ đến Tần Hoài Như kỹ thuật đều là cùng nam nhân khác rèn luyện ra được, Lý Hoài Đức cũng có chút chán ghét. Được rồi, Dịch Trung Hải tuyệt đối không được. Theo ta hiểu, phân xưởng một phần lớn người đều là Thạch Văn Huy đồ đệ cùng đồ tôn, ngươi cảm thấy Dịch Trung Hải có thể ngồi vững vàng chủ nhiệm phân xưởng vị trí sao? Phân xưởng một tình huống, Tần Hoài Như làm sao có thể không hiểu rõ? Dịch Trung Hải là công nhân bậc 8 thời điểm, gắt gao để ép Thạch Văn Huy, toàn bộ phong quang đều bị Dịch Trung Hải đoạt đi. Thạch Văn Huy bình thường mới đúng Dịch Trung Hải có bất mãn, ngại vì Dương Vạn Thanh đối Dịch Trung Hải coi trọng, hắn mới không có phát tác ra. Liêu chủ nhiệm mới vừa vào xưởng cán thép thời điểm, chính là Thạch Văn Huy đồ đệ. Đem Liêu chủ nhiệm làm đi xuống, đổi thành Dịch Trung Hải, Thạch Văn Huy những thứ kia đồ đệ cùng đồ tôn không vỡ tổ mới là lạ. Dịch Trung Hải bây giờ thế nhưng là cấp 5 công, ở phân xưởng một cũng chưa được xếp hạng, muốn làm chủ nhiệm phân xưởng, không bỏ ra lớn giá cao căn bản là làm không được. Tần Hoài như không thể không buông tha cho cái này mê người ý tưởng. Mặc quần áo xong, Tần Hoài như chậm rãi đi ra nhà làm việc. Dịch Trung Hải xem Tần Hoài như dáng vẻ, lập tức liền đoán được Tần Hoài như làm chuyện như vậy. Hắn trẻ tuổi thời điểm, đối với nữ nhân thế nhưng là rất quen thuộc. Hắn xem Tần Hoài như bóng lưng, còn có kia lắc lắc mông lớn, trong lòng một mực áp chế lửa dục lần nữa đốt. Không biết nghĩ tới điều gì, hắn quyết định tạm thời làm không biết. Vân đạo nhận cồn bật theo yêu cầu. Ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé chương 948, đầu độc Quách Dâu gặp nhân biết Tần Hoài Như đi làm gì, đợi nàng lúc trở lại, Dịch Trung Hải cũng không có hỏi nhiều. Tần Hoài Như thấy Dịch Trung Hải cái gì cũng không hỏi, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Chuyện này tạm thời liền đi qua. Đến trưa, Tần Hoài Như đứng ở bên ngoài phòng ăn, ánh mắt nhìn chằm chằm xếp hàng công nhân. Đã rất lâu không có nhập đội, lần này nàng muốn tìm cái ra tay hảo phóng thằng ngu. Tìm một vòng, cũng không tìm được Hứa Đại Mậu, Tần Hoài Như chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Rất nhanh, một thân ảnh bị Tần Hoài Như bắt được. Tần Hoài Như, ngươi làm gì? Không phải nên cùng Dịch sư phó cùng nhau sao? Những thứ kia thành thật thật xếp hàng người, nhất thời bất mãn xem Tần Hoài Như. Tần Hoài Như nắm đầu, cười đối những người kia nói, các ngươi nói hưu nói một nữa, ta đi ngay công nhân cụ sát đội tố cáo các ngươi. Ta cùng một đại gia chuyện, ủy ban đã điều tra rõ ràng. Các ngươi dám không phục ủy ban điều tra? Những thứ kia bất mãn người, nhất thời không dám nói thêm nữa. Lưu Hải Trung mang theo công nhân cụ sát đội, dạy dỗ rất nhiều người. Phàm là có cái đối ủy ban bất mãn người, liền sẽ gặp phải công nhân cụ sát đội dạy dỗ. Thấy không người nào dám nói chuyện, Tần Hoài Như cười khinh bỉ một tiếng, Quách Dâu Cặp, ngươi sẽ không có ý kiến chứ? Quách Dâu Cặp cùng Tần Hoài Như thế nhưng là lão quan hệ. Nếu không phải phê bình giáo dục đại hội chuyện, hắn cũng sẽ không ẩn nút Tần Hoài Như. Bây giờ phê bình giáo dục đại hội chuyện giải quyết, Tần Hoài Như chủ động đưa ra, hắn như thế nào lại cự tuyệt? Ta cho Tần Hoài Như đứng xếp hàng, các ngươi đừng nói là. Quách Dâu Cặp nói thế nào cũng là cấp 5 công, vẫn còn có chút hy vọng. Những người kia cùng hắn quan hệ lại không sai, liền cho hắn một bộ mặt. Đội ngũ lần nữa khôi phục, Quách Dâu Cặp tay liền bỏ vào Tần Hoài Như đầu vai. Hai người dán thân thể dựa vào nhau. Tần Hoài Như hay là bài cũ, gạt gấm Quách Dâu Cặp bỏ tiền mua cơm trưa. Quách Dâu Cặp cười ha hả nói, mua cho ngươi cơm không thành vấn đề, ta nói thế nào cũng là cấp 5 công, ngươi muốn làm sao cảm ơn ta à? Tần Hoài Như đột nhiên giật mình, người này nhưng là rất có tiền. Ở nàng nhận biết nhiều người như vậy bên trong, đều là có thể xếp hàng đầu. Càng quan trọng hơn là, Quách Dâu Cặp là Thạch Văn Huy đồ đệ, Liêu chủ nhiệm sư đệ. Nếu là hắn làm chủ nhiệm phân xưởng, nên có thể giải quyết phân xưởng một toán khí. Ngươi muốn cho ta thế nào cảm ơn ngươi, đều được. Nhưng mà, ngươi trước phải giúp ta một chuyện. Quách Dâu Cặp nhẹ nhàng cười một tiếng. Không phải là giữa trưa mua cho ngươi cơm sao? Chỉ cần ngươi theo ta chui hầm, ta ngày ngày mua cho ngươi đều được. Buổi sáng mới vừa cùng Lý Hoài Đức náo một trận, cứ việc sửa sang một chút, vẫn còn có chút mùi ở trên người, loại mùi này lại đem Quách Dâu Cặp lửa dục cho câu dẫn đứng lên. Tần Hoài Như nhỏ giọng nói, ta nhớ được ngươi cùng Liêu chủ nhiệm là sư minh đệ đi. Ngươi giúp ta cho Liêu chủ nhiệm văn mải, đừng cả ngày nhằm vào ta. Quách Dâu Cặp nhất thời tỉnh hồn lại, còn đẩy ra Tần Hoài Như, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, ta cũng không dám tìm đại sư minh nói rút. Quách Dâu Cặp cùng Liêu chủ nhiệm nói là sư minh đệ, kỳ thực cùng thầy trò cũng không khác mấy. Quách Dâu Cặp kỹ thuật, phần lớn đều là Liêu chủ nhiệm dạy. Đối Liêu chủ nhiệm, Quách Dâu Cặp trong lòng có kính sợ, dĩ nhiên cũng có oán hận. Liêu chủ nhiệm không ưa Quách Dâu Cặp cả ngày cả lơ phất phơ dáng vẻ, thường không để ý mặt mũi phê bình hắn. Hai người cãi nhau không ít lần, nghiêm trọng nhất một lần là Quách Dâu Cặp chất vấn Liêu chủ nhiệm, vì sao Giả Đông Húc có thể, hắn lại không thể. Nếu không phải Quách Dâu Cặp cùng Giả Đông Húc học, kỹ thuật tuyệt đối không chỉ cấp 5 công, ít nhất cũng là cấp 6. Liêu chủ nhiệm những thứ này khổ tâm, Quách Dâu Cặp đến bây giờ đều không hiểu. Thạch Văn Huy nhiều lần giúp hai người hòa giải, Quách Dâu Cặp đều là trên mặt một bộ, sau lưng một bộ. Tần Hoài Như làm bộ như vô tình nói, ngươi cũng liền so Liêu chủ nhiệm vào xưởng muộn 2 năm, hắn làm chủ nhiệm phân xưởng, phong quang vô hạn, ngươi đây, hay là thành thành thật thật làm cái công nhân. Ta cũng thay ngươi không đáng giá. Quách Dâu Cặp không phải người ngu, cảm giác Tần Hoài Như giọng điệu không đúng, lại hỏi, đừng cho ta kéo cái này kéo kia, ngươi liền nói, muốn làm gì đi. Tần Hoài Như quyến rũ cười một tiếng, cơm trưa ngươi mời, chúng ta tìm một chỗ cẩn thận hàn huyên một chút. Quách Dâu Cặp dĩ nhiên không có ý kiến, đáp ứng. Rất nhanh, đến phiên Tần Hoài Như mua cơm, nàng trực tiếp muốn 2 cái món ăn, còn phải 10 cái màn đầu. Cho Tần Hoài Như mua cơm chính là mã hoa, biết đây là trụ nố trong lòng bảo. Thanh thanh thật thật cho Tần Hoài Như làm tràn đầy một hộp cơm. Quách Dâu Cặp đau lòng giúp Tần Hoài Như thanh toán sổ sách. Tần Hoài Như ra giá thực tại quá cao, hắn cũng chịu không nổi. Chủ yếu là về nhà không có biện pháp cùng tức phụ giao phó. Trụ nố kỳ thực sớm sẽ chờ Tần Hoài Như, cũng làm được rồi cho Tần Hoài Như lấy cơm chuẩn bị, chẳng qua là Tần Hoài Như không có xếp hạng trước mặt hắn trong đội ngũ. Đổi thành vận động trước, hắn đã sớm ném xuống chuyện bên này, đi cho Tần Hoài Như làm thức ăn. Hiện tại hắn có chút không dám, sợ bị công nhân cụ sát đội thấy được. Dịch Trung Hải cùng bà cụ điếc dặn đi dặn lại, để cho hắn không nên đắc tội Lưu Hải Trung, hắn không thể không nghe. Chu Nô tâm tư, Tần Hoài Như căn bản là không để ý tới. Cầm hộp cơm cùng màn đầu, liền rời đi căn tin. Quách Dâu Quặp tùy ý tìm cái địa phương, nhanh chóng ăn cơm xong, sau đó sẽ đến cùng Tần Hoài Như hẹn địa phương tốt. Chỉ chốc lát, Tần Hoài Như liền quay mông lớn đến đây. Điều này làm cho Quách Dâu Quặp thật kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng Tần Hoài Như sẽ thả hắn chim bồ câu. Cùng Tần Hoài Như làm ăn, chỉ có một nửa tỷ lệ thành công, một nửa kia là bị Tần Hoài Như cho leo cây. Quách Dâu Quặp đi lên liền muốn động thủ, thế nào cũng phải đem bỏ ra màn đầu đòi lại. Tần Hoài Như ngược lại không có quá ẩn nút, để cho hắn chiếm hai cái tiện nghi, liền đẩy hắn ra. Gấp như vậy làm gì? Ta tìm ngươi có chính sự. Quách Dâu Quặp cười nói, làm ăn chính là chính sự. Tần Hoài Như lần nữa đẩy hắn ra, ta cũng đến rồi, ngươi gấp cái gì? Hãy nghe ta nói hết cũng không muộn. Quách Dâu Quặp cũng tò mò Tần Hoài Như muốn nói cái gì, thừa dịp Tần Hoài Như không chú ý, đem nàng ôm vào trong ngực. Được rồi, ngươi bây giờ có thể nói. Tần Hoài Như biết, không để cho Quách Dâu Quặp chiếm chút lợi lộc liền không nói được, cũng may Quách Dâu Quặp không có tiến một bước động tác, nàng liền ngầm cho phép Quách Dâu Quặp ôm nàng. Ngươi có muốn hay không làm chủ nhiệm phân xưởng? Quách Dâu Quặp mặt kinh ngạc nhìn Tần Hoài Như, ngươi bị phê bình giáo dục choáng váng, nói cái gì đó? Ta ngược lại muốn làm chủ nhiệm phân xưởng, ngươi có thể làm chủ sao? Tần Hoài Như cười nói, ngươi chớ xía vào ta có biện pháp nào hay không, ngươi liền nói có muốn làm đi. Quách Dâu Quặp không cảm thấy Tần Hoài Như có biện pháp, liền dỗ dành nàng, ta muốn làm, ngươi có thể để ta làm bên trên sao? Tần Hoài Như hừ một tiếng, tự tin nói, ta đương nhiên có biện pháp để ngươi làm chủ nhiệm phân xưởng. Sư Minh ngươi là Dương xưởng trưởng người, ủy ban lý chủ nhiệm đối hắn rất bất mãn, sớm liền muốn đổi hắn. Ta có thể giúp ngươi đầu nhập lý chủ nhiệm, chỉ cần có lý chủ nhiệm chống đỡ, ngươi liền có thể lên làm chủ nhiệm phân xưởng. Một điểm này, Quách Dâu Quặp ngược lại không có phủ nhận. Liêu chủ nhiệm cùng Dương Vạn Thanh đi gần, đây là sự thật. Bất quá, đối với Tần Hoài như vậy, hắn vẫn còn có chút không tin. Ngươi nếu là cùng lý chủ nhiệm có giao tình, thế nào sẽ còn bị Lưu Hải Trung liền chỉnh trừng mấy ngày? Tần Hoài như cười ha ha, ta bây giờ không phải là không sao chứ? Lưu Hải Trung chơi chúng ta, đó là bởi vì hắn cùng một đại gia không hợp nhau. Không quan hệ với ta, ta chẳng qua là bị liên lụy. Ngược lại, ta đã theo như ngươi nói, ngươi nếu muốn làm chủ nhiệm phân xưởng, cũng nhanh chút. Chờ lý chủ nhiệm tìm được người thích hợp, liền coi thường ngươi. Trên mặt lạnh nhạt thông dong, Tần Hoài như so Quách Dâu Quặp còn gấp. Bần đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 949, không có bản song xuôi hai ngày này, Lưu Hải Trung tìm dịch Trung Hải chuyện phiền phước, phân xưởng một người đều thấy được, Quách Dâu Quặp không thể không tin tưởng Tần Hoài như nói. Đối đề nghị của Tần Hoài như, hắn xác thực rất động tâm. Đúng như Tần Hoài như nói, Lý Hoài Đức sớm muộn muốn đổi đi liếu chủ nhiệm, thay vì đổi thành người khác, còn không bằng hắn đi lên. Ngươi thật có thể giúp ta. Tần Hoài như thấy Quách Dâu Quặp mắc câu, trong lòng liền nở nụ cười, dĩ nhiên. Ta cùng Lưu Hải Trung thế nhưng là ở tại trong một viện. Biết hắn là thế nào leo lên lý chủ nhiệm. Nhưng là ta tại sao phải giúp ngươi? Vì sao? Đương nhiên là vì tiền. Một điểm này, Quách Dâu Quặp rất rõ ràng. Tần Hoài như có thể vì màn thầu theo chân bọn họ làm ăn, chuyện lớn như vậy, dĩ nhiên sẽ không có yêu cầu. Vậy ngươi nói một chút, ngươi nghĩ muốn bao nhiêu đi? Tần Hoài như cảm thấy, liếm cầu đều giống nhau, đều là mặc cho nàng tùy ý ra giá người. Nàng liền không tự chủ đem đối phó dịch Trung Hải bộ kia, dùng tại Quách Dâu Quặp trên thân. Ta giúp ngươi lớn như vậy bội, ngươi dù sao cũng nên cảm ơn ta đi. Ta cũng không cần nhiều. 1000 đồng tiền, ta giúp ngươi liên hệ lý chủ nhiệm. Quách Dâu Quặp cũng giận đến bật cười, đẩy ra Tần Hoài Như, ngươi lấy ta làm kẻ ngu chơi đâu. Lý chủ nhiệm phòng làm việc ở nơi nào, ta cũng không phải là không nhận biết, còn cần ngươi liên hệ. Ngươi nếu có thể trực tiếp bổ nhiệm ta làm chủ nhiệm phân xưởng, cho ngươi liền cho ngươi. Ngươi cái gì đều không làm được, lại dám muốn nhiều như vậy. Ai cho ngươi giúp ký? Tần Hoài Như cũng ngơ ngác, một bộ này đối phó dịch Trung Hải cùng trùng nố, thế nhưng là vô vọng mà bất lợi. Thế nào ở Quách Dâu Quặp nơi này không thể thực hiện được? Ngươi biết lý chủ nhiệm phòng làm việc, ngươi đi a, ta ngược lại muốn xem lý chủ nhiệm có thể hay không để ngươi làm chủ nhiệm phân xưởng. Quách Dâu Quặp dĩ nhiên không có nắm chắc, nhưng là coi như không thỏa chủ nhiệm phân xưởng, hắn cũng không thể nào cho Tần Hoài Như 1000 đồng tiền. Không nói hắn có nguyện ý hay không vấn đề, liền thi nguyện ý cũng không thể cho. Cho Tần Hoài Như đều là 1000, cho Lý Hoài Đức số lượng có thể thiếu sao? Hắn chính là táng gia bại sản, cũng không bỏ ra nổi tới nhiều tiền như vậy. Ta cũng không phải là dịch Trung Hải cái đó chó đại hộ, ngươi đi tìm hắn đi. Tần Hoài Như lòng nói, dịch Trung Hải nếu có thể làm, ta còn tìm ngươi làm gì? Nàng chưa từ bỏ ý định, bắt đầu khuyên Quách Dâu Quặp, ngươi có ngu hay không, ngươi làm chủ nhiệm phân xưởng, chỗ tốt gì không mất được, còn để ý về điểm kia tiền sao? Quách Dâu Quặp phản bác, ngươi mới ngu. Ta coi như làm chủ nhiệm phân xưởng, tiền lương có thể nhiều mấy đồng tiền? 1000 đồng tiền, bao nhiêu năm mới có thể kiếm trở lại? Còn có, ngươi chính là giúp ta liên lạc một chút lý chủ nhiệm, liền mở miệng muốn 1000. Ngươi nói ta nên cho lý chủ nhiệm bao nhiêu, 10000 hay là 20000? Ta cả đời cũng kiếm không được nhiều tiền như vậy. Nghe được Quách Dâu Quặp nói như vậy, Tần Hoài Như mới biết mình không để ý đến một cái vấn đề. Nàng cùng lắm chính là cái quả mồi, chân chính giao dịch vai chính là Quách Dâu Quặp cùng Lý Hoài Đức. Cái này cùng nàng cùng dịch Trung Hải chuyện không giống nhau. Tần Hoài Như có chút mất mát, định vị không giống nhau, tiền khẳng định cũng không giống nhau, cảm giác trong nháy mắt tổn thất rất nhiều, cùng lần trước bị trộm tiền cảm thụ vậy. Ngươi đừng tức giận a, hưng ta giao giá trên trời, cũng hưng ngươi trả tiền ngay tại chỗ. 1000 khối không được, ta cho ngươi hàng điểm được chưa? Ngươi xác thực biết Lý chủ nhiệm phòng làm việc, nhưng là Lý chủ nhiệm bằng cái gì tin tưởng ngươi? Đừng quên, ngươi cùng Liễu chủ nhiệm là sư huynh đệ, ở Lý chủ nhiệm xem ra, các ngươi chính là một phe. Quách Dâu Quặp biết Tần Hoài Như nói có đạo lý, thời này, thầy cho quan hệ rất vững chắc, cùng cha con sắp xỉ. Hắn cùng Liễu chủ nhiệm có chút ân oán, người ngoài nhìn tới vẫn là người một nhà. ngươi nếu có thể giúp ta liên hệ Lý chủ nhiệm, ta có thể cho ngươi 10 đồng tiền chỗ tốt phí.
10 đồng tiền?
Tần Hoài Như giận đến hét dầm lên, cái này cùng kỳ vọng của nàng thế nhưng là chênh lệch nhiều lắm, Quách Dâu gặp, ngươi cũng hiếp người quá đáng. Ta giúp ngươi lớn như vậy vội, ngươi mới cầm 10 đồng tiền. Ngươi cảm thấy thích hợp sao?
Quách Dâu gặp có chút cười cười xấu hổ, ta cho ngươi tối đa là 50.
Dù sao Lý chủ nhiệm nơi đó mới là đầu to.
Bất quá, ta làm tới chủ nhiệm phân xưởng, có thể cho ngươi an bài thoải mái nhất công tác, ngươi tới trễ về sớm cũng không giữ tiền lương của ngươi.
Tần Hoài Như dĩ nhiên không vui, vậy cũng không được.
50 đồng tiền, ngươi đổi ăn mày đâu?
Xem ở hai người chúng ta giao tình bên trên, ta cũng không với ngươi nhiều muốn, 500 khối.
Lần này đến phiên Quách Dâu quặp hét lên, ngươi cũng lòng quá tham.
Ta tìm người khác cũng không cần nhiều như vậy.
Ta nhìn vẫn là thôi đi, hai người chúng ta tiếp tục hoàn thành buổi trưa làm ăn.
Nói Quách Dâu quặp không cho Tần Hoài Như cơ hội phản kháng, trực tiếp liền nhào tới.
Xong chuyện sau, Quách Dâu quặp có chút không vừa ý, ngươi là theo trụ ngỗ ngủ nhiều, hay là cùng Dịch Trung Hải lão đầu tử kia ngủ nhiều, thế nào lòng lòng lẻo lẻo.
Tần Hoài Như giận đến hung hăng bấm Quách Dâu quặp.
Nàng còn không có chê bai Quách Dâu quặp so Lý Hoài Đức trên lệch đâu, người này còn dám chê bai nàng.
So với Lý Hoài Đức dũng mãnh, Quách Dâu quặp hãy cùng Tiểu Bát Thái vậy.
Nàng bên này mới đến cảm giác, người này liền xong chuyện.
Ngươi tại sao không nói ngươi đồ chơi kia vô tác dụng?
Có phải hay không hiến lương thời điểm, vợ của ngươi muốn quá nhiều?
Bị nữ nhân chê, Quách Dâu quặp trên mặt có chút không ánh sáng, quật cường nói, ta trước kia thật lợi hại, ngươi cũng không phải là không rõ ràng lắm. Hôm nay chẳng qua là ngoài ý muốn.
Được rồi, thời gian cũng không sớm, nên đi làm.
Tần Hoài Như cũng biết nên đi làm, bắt đầu mặc quần áo.
Đúng rồi, chuyện ta nói, ngươi suy tính một chút.
Qua thôn này, liền không có cái tiệm này.
Chủ nhiệm phân xưởng, thế nhưng là so công nhân bậc 8 cũng phong quang.
Quách Dâu quặp mặc quần áo tử tế, quay đầu xem nàng, ngươi cũng suy tính một chút.
Không nên quá tham lam.
Ngươi cái điều kiện này, trừ trụ nỗ cùng Dịch Trung Hải, không ai sẽ đáp ứng ngươi.
Không tin, ngươi có thể ở chúng ta phân xưởng hỏi một chút.
Hai người cuối cùng vẫn không có bàn xong xuôi, tách ra rời đi ước hẹn địa phương.
Dịch Trung Hải thấy Tần Hoài Như sau khi ăn cơm không có trở lại, liền cho rằng nàng đi Lý Hoài Đức phòng làm việc.
Có lòng muốn mau mau đến xem tình huống, hắn lại không dám.
Để cho Lý Hoài Đức biết, hắn tuyệt đối chịu không nổi.
Về phần tố cáo uy hiếp Lý Hoài Đức, Dịch Trung Hải không có ngu như vậy.
Nhà làm việc có người giúp một tay trông chừng, hắn căn bản là không lên nổi.
Chuyện này cũng không thể làm lớn chuyện.
Hắn đã đem dưỡng lao đặt ở Tần Hoài Như trên thân, làm lớn chuyện, Tần Hoài Như không có biện pháp làm người, hắn dưỡng lao kế hoạch cũng tiến hành không được.
Chờ Tần Hoài Như trở lại, Dịch Trung Hải liếc mắt liền thấy được trong mắt nàng xuân quang, điều này càng làm cho hắn khẳng định.
Vì chứng thật, Dịch Trung Hải cố ý đi tới Tần Hoài Như bên người ngửi một cái.
Kết quả tự nhiên không cần phải nói, đến gần Tần Hoài Như thân thể, là có thể ngửi được làm việc sau lưu lại mùi vị.
Hoài Như, giữa trưa ngươi đã đi đâu?
Tần Hoài Như không biết Dịch Trung Hải đã phát hiện, làm chuyện gì cũng không có phát sinh vậy, không có gì.
Chính là Quách Dâu quặp của ta, ta không muốn để ý hắn, tìm một chỗ ẩn nút.
Dịch Trung Hải ấn tượng ban đầu nhận định Lý Hoài Đức, không có hoài nghi Quách Dâu quặp, cũng không có vạch trần Tần Hoài Như, ngươi nên nói với ta.
Tần Hoài Như dĩ nhiên sẽ không nói, vội vàng nói sang chuyện khác, một đại gia, ta tính toán tan việc sau đi đón đồng ngạnh.
Nhưng ta một người phụ nữ, thực tại làm không được đồng ngạnh, ngươi có thể hay không cùng ta cùng đi?
Dịch Trung Hải lo lắng Tần Hoài Như để cho hắn ra tiền thuốc thang, nhưng lại không thể cự tuyệt.
Cho đồng ngạnh thi ân, cũng là hắn cần làm, vậy thì tốt, ta gọi chủ nố, chúng ta cùng đi tiếp đồng ngạnh về nhà.
Đối với lần này, Tần Hoài Như sớm có dự liệu.
Dịch Trung Hải nhất định sẽ kêu lên chủ nố.
Chỉ tiếc, hai người đàn ông này đều là nghèo rất mồm tơi, không bỏ ra nổi tiền tới.
Bần đạo nhận cồn mật theo yêu cầu. Ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé chương 950, Liễu chủ nhiệm ứng đối Quách Dâu quặp nội tâm tham lam bị Tần Hoài Như kích thích ra đến, làm việc đều là không yên lòng.
Liễu chủ nhiệm thấy được, nhưng là không có còn hắn.
Đối Quách Dâu quặp không tiến triển hành vi, hắn thực tại không tâm tư để ý tới.
Quách Dâu quặp cũng không phải là sợ hãi Liễu chủ nhiệm, mà là lo lắng sư phó của mình.
Nếu là hắn sau lưng đem Liễu chủ nhiệm làm đi xuống, sư phó một cửa ải kia liền không dễ chịu.
Đừng xem Thạch Văn Huy bình thường đối chuyện gì cũng không so đo, cũng không có nghĩa là hắn không có năng lực.
Chỉ là bởi vì phân xưởng một có phiền phức Dịch Trung Hải, Thạch Văn Huy liền không muốn cho đồ đệ của mình thêm phiền toái.
Đến xuống ban sau, Quách Dâu quặp mua hai bình rượu, đi Thạch Văn Huy nhà.
Thạch Văn Huy thấy hắn, cũng không có sắc mặt tốt, thật sự là người này không tiến triển.
Cùng Tần Hoài Như không minh bạch, khi bọn họ không thấy được.
Bọn họ chẳng qua là không muốn để cho Quách Dâu quặp tức phụ cùng hắn ly hôn, mới không nói trong sầm chuyện.
Ngươi tới chỗ của ta làm gì?
Quách Dâu quặp cũng biết Thạch Văn Huy đối hắn không ưa, lấy lòng nói, sư phó, ta được đến một cái tin, không biết nên làm sao bây giờ.
Thạch Văn Huy bất mãn nói, ngươi có thể được cái gì tin tức?
Quách Dâu quặp biết Thạch Văn Huy tính khí, không để ý những thứ kia, trực tiếp liền đem Lý Hoài Đức không ưa liêu chuyện của chủ nhiệm nói ra. Sư phó, ta được đến tin tức xác thực, Lý chủ nhiệm tính toán để cho sư minh xuống đài.
Thạch Văn Huy sau khi biết được, không dám trì hoãn, phái người đem Liễu chủ nhiệm cho gọi đi qua.
Liễu chủ nhiệm sau khi nghe, cũng không kỳ quái. Sư phó, ta đã sớm đoán được chuyện này.
Chúng ta trong xưởng phân xưởng đã có một bộ phận chủ nhiệm phân xưởng đầu phục Lý chủ nhiệm.
Phân xưởng một là Dương xưởng trưởng lão đệ tử, Lý chủ nhiệm khẳng định không yên tâm lưu trong tay ta.
Thạch Văn Huy là cái đảng hoàng công nhân. Đối với mấy cái này tranh đấu không am hiểu, cũng không hiểu rõ, nhất thời có chút không biết nên làm sao bây giờ.
Nhân ruộng, ngươi liền không có nghĩ một chút biện pháp.
Ngươi muốn cùng Dương xưởng trưởng vậy, một nhà già trẻ nhưng làm sao bây giờ a?
Liễu Nhuận Điền cười khổ một cái, sư phó, không đến nỗi.
Chủ nhiệm phân xưởng ở Lý chủ nhiệm trong mắt không tính là cái gì. hắn liền Dương Sưởng trưởng cũng không nhằm vào, cũng không sẽ đặc biệt nhằm vào ta. Chỉ cần ta không cùng hắn đối nghịch, liền không có quá chuyện đại sự. Ngươi là thế nào biết những chuyện này? Thạch Văn Huy quay đầu nhìn về phía Quách Dâu Quặp, là ngươi sư đệ lấy được tin tức. Liêu chủ nhiệm tràn ngập thâm ý nhìn Quách Dâu Quặp một cái, ngươi là từ Tần Hoài Như nơi đó lấy được tin tức đi. Quách Dâu Quặp cả kinh, không hiểu Liêu chủ nhiệm là làm sao biết. Nét mặt của hắn bán đứng hắn, Liêu chủ nhiệm cười một tiếng, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, đừng cùng Tần Hoài Như đi quá gần, nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Ngươi xem một chút Dịch Trung Hải, một công nhân 18, cũng bởi vì cùng nàng đi gần, bây giờ thành người người đều đánh đối tượng. Quách Dâu Quặp dĩ nhiên không thể thừa nhận cái này, giải thích, ta đây là từ người khác nơi đó nghe nói. Liêu chủ nhiệm cười lạnh một tiếng, cũng lúc này, ngươi còn nói với ta nói láo. Trong xưởng lãnh đạo chuyện, ngươi có thể nghe ai nói? Ta cho ngươi biết, Tần Hoài Như hai ngày này, ngày ngày buổi sáng đi Lý chủ nhiệm phòng làm việc. Quách Dâu Quặp trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, phản phất không tin Liêu chủ nhiệm nói. Liêu chủ nhiệm liền nói, không phải ngươi cho là trong xưởng tại sao phải đột nhiên hủy bỏ phê bình giáo dục đại hội? Lưu Hải Trung như vậy nhằm vào Dịch Trung Hải, căn bản cũng không có thể bỏ qua cho hắn. Lần này Quách Dâu Quặp không thể không tin, nhưng hắn cũng không kỳ quái. Tần Hoài Như giải xinh đẹp như vậy, Lý Hoài Đức có thể coi trọng nàng rất bình thường. Bất quá, hắn sau này cũng không dám tìm Tần Hoài Như làm ăn. Dù sao cũng là Lý Hoài Đức nữ nhân, bị Lý Hoài Đức tìm tính sổ thì phiền toái. Thạch Văn Huy giận không nên thân nhìn chằm chằm Quách Dâu Quặp, cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn là không quản được tên đồ đệ này. Bất quá hắn cũng không muốn xem sư huynh đệ hai cái trở mặt thành thù, liền nói, ngươi có phải hay không coi trọng chủ nhiệm phân xưởng vị trí? Quách Dâu Quặp trên mặt lộ ra thần sắc khó xử, đội vàng túi đầu. Liêu chủ nhiệm cái này mới phản ứng được, tiếp thở dài một hơi, ngươi muốn có bản lĩnh, cái phân xưởng này chủ nhiệm sẽ để cho ngươi. Ngược lại ta sớm muộn nếu bị Lý chủ nhiệm bắt lại đi. Thạch Văn Huy không nghĩ tới Liêu chủ nhiệm sẽ nói như vậy, lo lắng hỏi, nhuận ruộng, ngươi. Liêu chủ nhiệm hướng Thạch Văn Huy cười một tiếng, sư phó, không có sao. Bây giờ Lý chủ nhiệm náo lớn như vậy, ta tiếp tục ở nơi đó, sẽ làm phiền mắt của hắn. Còn không bằng thức thời tránh ra vị trí, như vậy hắn còn có thể bỏ qua cho ta. Thạch Văn Huy bất đắc dĩ, nhìn chằm chằm Quách Dâu Quặp, ngươi còn không thành thật giao phó. Hết cách rồi, Quách Dâu Quặp chỉ đành đem cùng Tần Hoài Như giao dịch nói một lần. Chẳng qua là che giấu hắn cùng Tần Hoài Như nhục thể giao dịch. Chỉ những thứ này, Thạch Văn Huy cũng hận không được đánh Quách Dâu Quặp một nữa. Sư minh ngươi nơi nào đắc tội ngươi, ngươi muốn sau lưng hướng hắn hạ đao. Sư phó, ta không có. Ta đây không phải là tới tìm ngươi thẳng thắn sao? Liêu chủ nhiệm suy nghĩ một chút, nói, sư phó, ngươi đừng tức giận. Sư đệ làm chủ nhiệm phân xưởng, dù sao cũng so người khác là mạnh. Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt. Tình huống như vậy, Thạch Văn Huy cũng không dễ lựa chọn, chỉ có thể tức giận ngồi ở một bên. Liêu chủ nhiệm nói, ngươi nếu muốn làm cái phân xưởng này chủ nhiệm, ta nhường cho ngươi. Bất quá, ngươi cũng không cần đi tìm Tần Hoài Như. Nàng đơn giản đều là xui xẻo tình, ai đụng phải, ai liền theo xui xẻo. Quách Dâu Quặp có chút kích động, nhỏ giọng hỏi, vậy ta thế nào làm chủ nhiệm phân xưởng? Trực tiếp đi tìm Lý chủ nhiệm, hắn cũng không tin ta nha. Liêu chủ nhiệm không biết làm như thế, có phải hay không đúng, vì không để cho Thạch Văn Huy để ý, vì không cùng Quách Dâu Quặp trở mặt thành thủ, hắn cũng chỉ có thể làm như vậy. Ngươi tìm cơ hội đi gặp Lý chủ nhiệm, liền nói có thể khuyên ta nhường ra vị trí. Hắn bảo đảm sẽ coi trọng ngươi một chút. Về phần có thể hay không làm chủ nhiệm phân xưởng, liền nhìn bản lĩnh của ngươi. Quách Dâu Quặp hiểu, Liêu chủ nhiệm nói là hắn có thể cho Lý Hoài Đức đưa bao nhiêu lễ. Đối cái này, Quách Dâu Quặp sớm liền chuẩn bị kỹ càng. Đa tạ sư minh. Thạch Văn Huy thấy hai huynh đệ bàn xong, mới nói, ta để cho các ngươi sư nương chuẩn bị rượu và thức ăn, chúng ta thầy trò rất lâu không có ở uống rượu với nhau. Hôm nay các ngươi bồi ta thật tốt uống một chén. Hai người cũng không có cự tuyệt. Trên bàn rượu, Thạch Văn Huy không ngừng tại thuyết phục hai người, hy vọng bọn họ hòa hảo. Liêu chủ nhiệm đối những chuyện kia đã buông xuống, không có quá nhiều để ý, trên bàn rượu vẫn không quên nhắc nhở Quách Dâu Quặp, ngươi làm chủ nhiệm phân xưởng thuộc về làm chủ nhiệm phân xưởng. Không muốn đi theo Lưu Hải Trung học. Lưu Hải Trung bây giờ làm cho người đoán trách, sớm muộn cũng sẽ bị người trả thù. Quách Dâu Quặp chẳng qua là hào sắc, cũng không có Lưu Hải Trung hư như vậy, nghe vậy, cũng đối với Liêu chủ nhiệm lấy lòng, sư minh, trước tiên là ta không hiểu chuyện, ngươi không phải cùng ta so đo. Thạch Văn Huy nói, yên tâm, ta đang ở phân xưởng trong xem. Hắn nếu dám cùng Lưu Hải Trung vậy, ta cũng không nhận hắn tên đồ đệ này. Thạch Văn Huy là có cái này lòng tin. Trừ hai người, phân xưởng một còn có hắn ba tên đồ đệ, cộng thêm đồ tôn, cơ hội một nửa người. Chỉ cần hắn không vui, Quách Dâu Quặp liền ngồi không vững chủ nhiệm phân xưởng vị trí. Quách Dâu Quặp thấy có thể làm quan, cũng không so đo nhiều như vậy, vô ngực cùng sư phó bảo đảm sẽ không làm ác. Đối với Quách Dâu Quặp bảo đảm, Liêu chủ nhiệm không có để ở trong lòng. Hắn nhớ kỹ Tần Hoài Như tính toán chuyện của hắn, sớm muộn để cho Tần Hoài Như trả giá đắt. Tần Hoài Như cũng không biết, nhất thời lòng tham, đắc tội Liêu chủ nhiệm, cho mình tạo một địch nhân. Tên địch nhân này không có trả thù nàng, lại trả thù ở đồng ngạnh trên thân, để cho đồng ngạnh không cách nào thay thế tiến xưởng cán thép. Vân đạo nhận cuộn vật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé chương 951, gạt gấm đồng ngạnh lúc này Tần Hoài Như mang theo Dịch Trung Hải cùng Trụ Ngố đi tới bệnh viện. Đối với có thể đi theo bệnh viện, Trụ Ngố trong lòng rất hưng phấn. Như vậy liền có thể thấy Tần Kinh Như. Đáng tiếc, hắn ý nghĩ không có thể thực hiện, đến bệnh viện tìm một vòng cũng không tìm được Tần Kinh Như. Tần Hoài Như không thể không hỏi đồng ngạnh, người tiểu di đâu? Đồng ngạnh đối Tần Hoài Như vẫn không có sắc mặt tốt, không biết. Ta không muốn nhìn thấy các ngươi cút ra ngoài cho ta. Trụ Ngố không vui. Hắn tiếp nhận giáo dục, chính là muốn tôn kính trưởng bối. Không nói hắn cùng Tần Hoài Như, Dịch Trung Hải đều có thể làm đồng ngạnh ra ra. vô luận như thế nào đồng ngạnh cũng không nên như vậy nói chuyện với bọn họ. Tiểu tử, ngươi cứ như vậy cùng trưởng bối nói chuyện. Từ nhỏ, giả Trương thị liền dạy bảo đồng ngạnh, chủ nố là cái kẻ ngu, nhà hắn vật cũng nên giả ra. Đối chủ nố, đồng ngạnh cũng là các loại xem thường. Thấy chủ nố dám chỉ trích hắn, tức giận nói, ngươi cái kẻ ngu, nơi này kia có phần của ngươi nói chuyện. Cái này cũng làm chủ nố bị chọc tức, giơ tay liền muốn giáo huấn đồng ngạnh. Dịch Trung Hải có thể ngăn cản chủ nố, lại không có ngăn cản. Nói với đồng ngạnh những lời đó, hắn càng thêm tức giận. Nhưng là hắn không thể dạy dỗ đồng ngạnh, như vậy đồng ngạnh cùng Tần Hoài Như cũng sẽ không cao hứng. Để cho chủ nố ra tay là tốt nhất, đã có thể để cho đồng ngạnh bị dạy dỗ, chờ sẽ giao huấn chủ nố thời điểm, còn có thể hướng Tần Hoài Như lấy lòng. Tần Hoài Như vốn đang trông cậy vào Dịch Trung Hải ngăn trở chủ nố, gặp hắn một mực không nhúc đích, chỉ tốt chính mình ra mặt ngăn chủ nố. Bất kể nói thế nào, đồng ngạnh đều là của nàng nhi tử, nàng cũng không nỡ dạy dỗ, làm sao có thể để cho chủ nố dạy dỗ? Chủ nố, ngươi làm gì? Người lớn như vậy, còn cùng đứa bé gây gổ. Thấy Tần Hoài Như ra mặt ngăn, chủ nố chỉ đành ngừng lại. Tần tỷ, ta chính là hù dọa một chút đồng ngạnh, cùng hắn đùa giỡn. Tần Hoài Như lúc này không có thời gian cùng chủ nố tranh luận, trọng yếu nhất là theo đồng ngạnh giải thích rõ hiểu lầm. Một đại gia, nếu không ngươi trước mang theo chủ nố đi ra ngoài, ta cùng đồng ngạnh giải thích rõ. Đứa nhỏ này cùng Đông Húc vậy, trong lòng giấu không được chuyện. Nhắc tới giả Đông Húc, Dịch Trung Hải trong lòng cũng rất không dễ chịu. Hắn ở giả Đông Húc trên thân, dốc vào quá nhiều tâm huyết, kết quả thiếu chút nữa vốn liếng không còn. Chủ nố, ngươi liền không nên hồi nháo, cùng ta đi ra ngoài trước. Để cho Hoài Như thật tốt nói với đồng ngạnh. Chờ hai người đi ra ngoài, Tần Hoài Như ngồi vào đồng ngạnh bên người, ngươi đứa nhỏ này, thế nào như vậy không hiểu chuyện? Sao có thể làm một đại gia trước mặt, nói những lời đó đâu? Ngươi quên, hắn đối các ngươi tốt bao nhiêu? Đồng ngạnh phi thường bất mãn nói, ta tình nguyện đừng hắn rất tốt với ta, cũng không muốn ngươi cùng hắn làm loại chuyện như vậy. Tần Hoài Như nhất thời khóc, người khác hiểu lầm ta thì thôi. Ngươi thế nào còn chưa tin ta? Ta làm những thứ kia cũng là vì ngươi, ngươi làm sao lại không có thể hiểu được ta đây? Nói, Tần Hoài Như liền muốn nắm đồng ngạnh tay. Đây gần như đều được nàng nói chuyện với người khác cơ bản phối trí. Coi như trước mắt là con của mình, nàng vẫn là không nhịn được làm ra những động tác này. Đồng ngạnh hất tay của nàng ra, ngươi liền không cảm thấy mất mặt sao? Ngươi cùng hắn làm những chuyện kia, để cho ta sau này thế nào ra cửa gặp người? Tần Hoài Như chỉ có thể lau nước mắt khóc, mẹ cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi. Ta cùng một đại gia thật sự là trong sạch. Hôm nay trong xưởng đã điều tra rõ ràng, chứng thật ta cùng một đại gia là trong sạch. Ngươi nếu không tin, có thể cùng ta về nhà, nghe một chút người khác nói thế nào. Đồng ngạnh một đứa mắt con, không thể nào là Tần Hoài Như đối thủ, rất nhanh liền bị Tần Hoài Như cho gạt gẫm đi qua, đáp ứng trở về tứ hợp viện nhìn một chút. Ta tuyệt đối không cho phép ngươi làm thật xin lỗi ba ba ta chuyện. Ta bảo đảm sẽ không, vậy được rồi chứ? Ở Tần Hoài Như lừa gạt hạ, cuối cùng đem Đồng ngạnh cho chuẩn bị xong, để cho hắn đường hướng về phía Dịch Trung Hải cùng trụ nố phát cáo. Tần Hoài Như trong lòng hiểu, chỉ có cái này hai người đàn ông này có thể giúp các nàng nhà ở tứ hợp viện đặt chân. Về phần những nam nhân khác, bao gồm Lý Hoài Đức, chỉ là cần thiết của mình đối tượng, không đáng giá phó thác. Đợi đến Dịch Trung Hải cùng trụ nố đi vào nữa, Đồng ngạnh biểu hiện không nhiệt tình, nhưng cũng không có mới vừa rồi cái chủng loại kia cừu hận. Dịch Trung Hải vì dỗ Đồng ngạnh, bắt đầu mở to mắt nói mò, hay là Hoài Như sẽ mang hài tử, nhanh như vậy sẽ dạy được rồi Đồng ngạnh. Hắn làm như thế là vì hấp dẫn trụ nố ánh mắt, để cho trụ nố đừng vương vấn Tần Kinh Như. Tần Kinh Như khá hơn nữa, cũng là non nớt nha đầu, không sánh bằng Tần Hoài Như. Dịch Trung Hải cũng không biết đời sau truyền lưu một câu nói, còn trẻ không biết thiếu phụ tốt, đem nhầm thiếu nữ làm thành bảo. Hắn phải biết những lời này, nhất định sẽ dùng đạo lý này, thật tốt giáo dục trụ nố. Trụ nố nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, cuối cùng nhịn không được, hỏi, Đồng ngạnh, ngươi tiểu gì đâu? Dịch Trung Hải trong lòng lửa giận lập tức liền dâng lên, phận không được thật tốt giáo huấn hắn một trận, làm sao lại không thấy được Tần Hoài Như tốt đâu? Tần Hoài Như đối trụ nố cũng bất mãn, mang theo hắn tới, cũng không phải là để cho hắn cấu kết Tần Kinh Như. Bất quá, nàng đối Tần Kinh Như hướng đi cũng thật tò mò. Để cho Tần Kinh Như tới bệnh viện giúp đỡ nhìn hài tử, nàng lại hay, căn bản là không thấy được người. Đồng ngạnh, Kinh Như đâu? Đồng ngạnh lắc đầu một cái, ta trước khi ngủ, nàng còn ở đây, tỉnh lại liền không thấy nàng. Tần Hoài Như trong lòng mắng một câu không đỡ lo, thấy trụ nố trơ mắt nhìn, liền quyết định không hỏi Tần Kinh Như. Thời gian cũng không sớm, Kinh Như có thể đi nhìn thân thích, chúng ta trước mang theo Đồng ngạnh về nhà đi. Dịch Trung Hải cũng không muốn trụ nố cùng Tần Kinh Như tiếp xúc, lập tức liền nói, nàng lớn như vậy người, không làm được, vẫn là đem Đồng ngạnh đưa về nhà quan trọng hơn. Chỉ có trụ nố có chút không cam lòng, nhưng lại nói không lại hai người. Tiếp theo chính là một trận trầm mặc. Trụ nố hỏi, không phải đã nói về nhà sao? Thế nào không đi? Không đi, đương nhiên là bởi vì không đi được. Đồng ngạnh tiền nằm bệnh viện cùng tiền thuốc thang cũng không có đóng, bệnh viện không thể nào để bọn hắn đi. Bọn họ địa chỉ cùng đơn vị làm việc, bệnh viện đều có ghi chép, không ai dám tự mình chạy trốn. Dịch Trung Hải lúc này không nói gì, chỉ sợ chọc giận trên người. Hắn bây giờ là thật không có tiền, trong nhà còn dư lại về điểm kia tiền, tất cả đều ở một bác gái trong tay xiết. Mỗi ngày, một bác gái liền cho hắn 3 hào tiền, dùng để làm cái cứu cấp. Hai vợ chồng lo lắng, Tần Hoài Như vừa khóc nghèo, hắn nhịn không được cho Tần Hoài Như. Suy nghĩ một chút đã cảm thấy phẫn uất, trước kia hắn ra cửa, trên người không mang theo mấy 10 đồng tiền cũng thấy ngại gặp người. Bây giờ lại hay, 3 hào tiền đều muốn làm thành chất bảo. Cái này cùng đời sau dùng 6 chữ số mật mã, bảo vệ 2 chữ số tiền vậy. Tần Hoài Như nhìn một chút Dịch Trung Hải, lại nhìn một chút chủ nố, nhất thời buông tha cho biểu diễn tính toán. Dịch Trung Hải tiền mới vừa bị nàng hố đi qua, trong túi không thể nào để tiền. Chủ nô trong túi sớm liền trống, cũng không bỏ ra nổi tiền. Nàng coi như lại khóc cũng vô dụng, chủ nố không bỏ ra nổi, Dịch Trung Hải cũng không bỏ ra nổi, cũng không thể nàng trước tiên đem tiền cấp cho chủ nố, lại để cho chủ nố cấp cho nàng đi. Chủ nố là ngu, nhưng cũng không phải là một chút đầu óc cũng không có. Phàm là có chút đầu óc, cũng biết không đúng. Một đại gia, chủ nố, các ngươi trước cho đồng ngạnh thu thập một chút. Ta cái này đi đóng tiền thuốc thang. Nghe được Tần Hoài Như nói như vậy, Dịch Trung Hải thở phào nhẹ nhõm. Hắn chỉ sợ Tần Hoài như trước vậy khóc than, để cho người khác thấy được mất thể diện. Chủ nố ngược lại không có vấn đề, ân cần giúp đỡ đồng ngạnh thu dọn đồ đạc. Tần Hoài Như thời là mang theo tiền, đi nộp phí chỗ, thấy được giấy tính tiền, nàng thiếu chút nữa té xỉu. Đồng ngạnh mới ở mấy ngày, liền xài hơn 60. Đồng chí, có phải hay không tính sai? Con ta tiền thuốc thang thế nào cao như vậy? Thu tiền người đưa qua giấy tính tiền nhìn một cái, không sai, trong này còn bao gồm ngày đó đồng ngạnh mãi mãi hủy hoại vật. Vân đạo nhận cồn bật theo yêu cầu. Ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 952, đồng ngạnh xuất viện đêm hôm đó gây chuyện, giả Trương Thị đụng vào y tá trên thân, đánh nát không ít thuốc men, những thứ này tất cả đều ghi tạc đồng ngạnh trên thân. Bệnh viện nói với Tần Hoài Như qua, chẳng qua là nàng chỉ lo bán đáng thương, căn bản là không có để ở trong lòng. Biết Dịch Trung Hải cùng trụ nố không đối phó được bệnh viện người, Tần Hoài Như chỉ đành thành thành thật thật kết giao tiền. Cầm biên lai, trở lại đồng ngạnh phòng bệnh. Dịch Trung Hải quan sát cẩn thận nhất, thấy được Tần Hoài Như trên mặt không có lau sạch vệt nước mắt, liền phi thường đau lòng. Mới vừa rồi đi ra ngoài rõ ràng thật tốt, làm sao lại khóc nữa nha? Hoài Như, ngươi làm sao vậy? Nước mắt trên mặt là Tần Hoài Như cố ý lưu lại, không để cho cái này hai người đàn ông này thấy được, làm sao biết nàng khổ. Giơ lên trong tay biên lai, Tần Hoài Như khóc nói, một đại gia, nhà chúng ta lần này thật không có biện pháp tiếp tục. Đồng ngạnh lần này nằm viện, tiêu tiền nhiều lắm. Dịch Trung Hải nhận lấy biên lai, nhìn một cái, trong lòng chính là cả kinh. Hắn là thật có chút xem không hiểu Tần Hoài Như, không phải đã sớm kêu không có tiền, thế nào còn có thể lấy ra nhiều tiền như vậy? Nàng sẽ không còn cất giấu tiền đi. Bây giờ Dịch Trung Hải, đầu óc tỉnh táo, cũng không thể không tỉnh táo. Hắn bây giờ là thật thành người nghèo, một chút hậu thủ cũng không có. Thật là khổ khổ cực cực vài chục năm, một đêm trở lại trước giải phóng. Lần trước như vậy quẫn bách thời điểm, hay là bờ gì không có trước giải phóng. Hắn kiếm tiền muốn đóng tiền mướn phòng, phải nuôi sống trong nhà, còn phải lưu lại một bộ phận ăn chơi. Khi đó, hắn là tích lũy không giới tiền. Cũng chính là bờ gì giải phóng, chính phủ chiếu cố bọn họ những công nhân này, phân phối tứ hợp viện nhà, mới bắt đầu tiết kiệm được tiền. Tần Hoài Như cũng không biết, bản thân biểu diễn không chỉ có không đợi đạt thành hiệu quả dự trù, còn đưa đến tác dụng ngược lại. Dịch Trung Hải lão hồ ly này đã đối với nàng có dè chừng. Bất quá, kế sách của nàng cũng không phải là không có thu hoạch, bên cạnh không phải còn đứng một cái kẻ ngu sao? Vậy vật, người bất đồng nhìn thấy đồ vật không giống nhau. Chu Ngô thấy được thời là Tần Hoài Như táng ra bại sản dáng vẻ, Tần tỷ, làm sao sẽ hoa nhiều như vậy, có phải hay không bệnh viện cố ý bẫy người? Tần Hoài Như thất vọng nhìn Dịch Trung Hải một cái, đối người đàn ông này mang tới oán hận. Bản thân rõ ràng khó khăn như vậy, hắn còn không nhúc nhích, cứ như vậy còn muốn nàng giúp đỡ dưỡng lão, nằm mơ. Lần trước ta bà ở bệnh viện gây chuyện, đánh nát một chút thuốc men, cho nên thu lệ phí mới cao như vậy. Chu Ngô nhất thời không nói, Trương Đại Nương cũng thật là, đến lúc nào rồi, còn chỉ lo cằn quấy. Đồng ngạnh mang theo oán hận chừng Chu Ngô một cái, trong lòng đem món nợ này đi xuống. Hắn bây giờ còn nhỏ, không có biện pháp cùng Chu Ngô tính sổ, chờ hắn trưởng thành, nhất định phải để cho Chu Ngô đẹp mắt. Tần Hoài Như trong lòng đối giả Trương Thị rất oán hận, nhưng lại không có biện pháp đối phó giả Trương Thị. Đừng xem Dịch Trung Hải coi thường giả Trương Thị, một khi nàng cùng giả Trương Thị nào đứng lên, Dịch Trung Hải không nhất định sẽ giúp nàng. Nàng rất rõ ràng, đây chính là Dịch Trung Hải kế sách. Dùng giả Trương Thị áp chế nàng, không để cho nàng tái giá. Kỳ thực, nàng rất muốn nói cho Dịch Trung Hải, tái giá nào có bây giờ ngày tốt. Nam ngựa là có thể đem tiền kiếm, có lúc còn có thể kiếm cả mấy phần. Bên này thu thập xong, đang muốn rời khỏi, lại đụng phải đội vã trở lại Tần Kinh Như. Tần Hoài Như thấy nàng, liền vô cùng tức giận, đem trong lòng lửa giận phát tiết đến trên người của nàng. Ngươi đi làm cái gì? Để ngươi ở bệnh viện chiếu cố đồng ngạnh, ngươi lại hay đem đồng ngạnh bỏ lại, bản thân bỏ đi ra ngoài chơi. Đến gần Tần Kinh Như, ngửi được một cỗ thịt mùi thơm, Tần Hoài Như càng thêm tức giận. Chỉ Tần Kinh Như, ngươi còn đi ăn thịt? Ngươi thật là hành. Nói, ngươi từ nơi nào làm tiền mua thịt ăn? Tần Kinh Như là bị Hứa Đại Mậu gọi đi, đi theo Hứa Đại Mậu đi quán ăn ăn xong bữa tốt. Bị Tần Hoài Như phát hiện sau, nàng còn có chút áy náy. Để cho Tần Hoài Như vừa nói như vậy, Tần Kinh Như trong lòng kia chút áy náy liền biến mất. Ta chính là ăn thịt, thế nào? Ngươi cho bổng ngạnh mua thịt ăn, để cho ta ăn bánh cao lương thì thôi. Dựa vào cái gì còn phải để phòng ta? Tần Hoài Như sửng sốt một chút, không biết mình lúc nào cho bổng ngạnh mua thịt. Nàng quay đầu nhìn về phía bổng ngạnh, liền gặp được bổng ngạnh ánh mắt phiêu hốt, đó chính là nói bổng ngạnh ăn thịt là thật. Rất nhanh, Tần Hoài Như liền nghĩ đến chân tướng sự tình. Nhất định là giả Trương Thị bị bổng ngạnh quấn mua thịt ăn, bị Tần Kinh Như phát hiện. Giả ra cả ngày ở trong viện khóc than, tuyệt đối không thể để người khác biết nhà mình bán thịt, chỉ có thể trộm ăn. Giả Trương Thị mua thịt, nàng không tức giận, để cho nàng tức giận là hai người không có dấu kỹ, bị phát hiện, còn làm Dịch Trung Hải cùng trụ nố mặt nói ra. Tần Hoài Như không để ý tới chỉ trích Tần Kinh Như, vội vàng hướng Dịch Trung Hải cùng trụ nố giải thích, nhất định là ta bà đau lòng bổng ngạnh, lén lén cho bổng ngạnh mua. Nàng người kia, không bỏ được ăn, không bỏ uống được, tích lũy tiền tất cả đều tiêu vào đồng ngạnh trên thân. Tần Kinh Như, ngươi cũng đúng, lớn như vậy người, còn cùng đồng ngạnh một đứa bé ghen. Tần Kinh Như trong lòng không cam lòng, cái gì gọi là còn cùng một đứa bé ghen? Nhắc tới, nàng người lớn như vậy, ăn thịt số lần còn so ra kém đồng ngạnh. Nông thôn là dạng gì ngày, so trong thành trên lệch nhiều. Cũng chính là nhận biết Hứa Đại Mậu, nàng mới qua đủ ăn thịt nghiện. Chủ Ngô cấp cho Tần Kinh Như giải vây, được rồi, Tần tỷ, ngươi đừng nói là Kinh Như. Nàng hai ngày này chiếu cố đồng ngạnh, cũng thật cực khổ. Không phải là ăn thịt sao? Ta nghĩ biện pháp mua chút, để cho đại gia giải thèm một chút. Dịch Trung Hải hài lòng gật gật đầu, như vậy mới đúng. Chỉ có như vậy, mới có thể đem trụ nố cột vào Tần Hoài Như chiếc thuyền này bên trên. Tiếc nuối duy nhất liền là không thể đem trụ nố trói tù, còn cần hắn đưa tay giúp đỡ Tần Hoài Như. Tần Hoài Như vừa liếc trụ nố một cái, ngươi nói ngược lại nhẹ nhàng linh hoạt, đi đâu làm tiền đi? Rời phát tiền lương còn có chừng mấy ngày, phải đi cấp a, hay là đi trộm? Trụ nố, ngươi cũng đừng oán tỷ nói ngươi, ngươi chính là bình thường tiêu tiền phung phí, một xu cũng tích lũy không dưới. Dịch Trung Hải thuận thế liền nói, Hoài Như nói không sai. Trụ nố, ngươi lớn như vậy một người, công tác cũng không tệ, một chút tiền cũng tích lũy không dưới. Muốn ta nói, sau này liền đem tiền lương giao cho Hoài Như, để cho Hoài Như giúp ngươi quản. Chu Nô phi thường không vui, hắn thế nào tích lũy không giới tiền, những tiền kia không cũng tiêu vào Tần Hoài Như trên thân. Mong muốn phản bác, lại sợ đả thương Tần Hoài Như mặt mũi, chỉ có thể nín không nói. Bất quá, hắn là tuyệt đối không thể đáp ứng đem tiền cho Tần Hoài Như quản. Tiền cho Tần Hoài Như, vậy thì thật không lấy ra được, hắn còn thế nào tìm người yêu? Tần tỷ cùng ta lại không có quan hệ gì, dựa vào cái gì giúp ta quản tiền a, ta còn muốn giữ lại tiền tìm ở đâu? Dịch Trung Hải khí thở hồng hộc khí, chỉ Chu Nô liền muốn nói chuyện. Tần Hoài Như tay mắt lênh lẹ, vội vàng ngăn cản Dịch Trung Hải. Nàng biết Dịch Trung Hải muốn nói gì, không ngoài là kết hợp nàng cùng trụ nối chuyện. Đồng ngạnh nếu là không ở bên người, nói cũng liền nói. Thế nhưng là đồng ngạnh ở bên người, để cho đồng ngạnh nghe được, khẳng định nào đứng lên. Một đại gia, được rồi, để cho hắn trực tiếp quản đi, tỉnh không tìm được tức phụ còn ý lại ta. Dịch Trung Hải xem Tần Hoài Như ánh mắt, lại nhìn một chút đồng ngạnh, chỉ có thể đem trong lòng lửa giận cho đè xuống. Trụ nối cái bộ dáng này, thực tại không thể để cho hắn yên tâm dưỡng lão. Tương lai dưỡng lão, xác suất lớn phải dựa vào Tần Hoài Như cùng đồng ngạnh, không thể để cho đồng ngạnh ghi hận hắn. Trụ nối lúc này mới đắc ý nói, cái này là được rồi. Tiền lương của ta, sau này là muốn giao cho ta tức phụ quản. Cái này muốn giao cho Tần tỷ, bị người hiểu lầm làm sao bây giờ? Kinh Như, ngươi nói có đúng hay không a? Rất hiển nhiên, Chu Nỗ mục tiêu nhắm ngay Tần Kinh Như, đây là tính toán cùng Tần Kinh Như hòa hảo trở lại. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé chương 953, cự tuyệt Tần Kinh Như đâu, xem mấy người trò khơi hải, lại xem Chu Nỗ biểu hiện, nhất thời cho hắn xử cái tử hình hoan thi hành. Nàng coi như là đã nhìn ra, Chu Nỗ chính là Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như trong tay con rối dây. Bọn họ nói gì, chú nố tin cái gì? Người như vậy, tuyệt đối không phải nàng kết hôn lựa chọn hàng đầu. Hay là giữ lại làm dự bị đi. Chú nố thấy Tần Kinh Như không lên tiếng, lại hỏi tiếp, Kinh Như, tại sao không nói chuyện, ngươi nói ta nói có đúng hay không? Tần Kinh Như nhìn một cái Tần Hoài Như, dĩ nhiên đúng. Nam nhân này kiếm được tiền, cũng không được cho tức phụ còn sao. Chú nố nở nụ cười, nhìn một chút, liền Kinh Như đều duy trì ta. Một đại gia, ngươi kiếm được tiền có phải hay không cho một bác gái quản? Còn có Tần tỷ, Đông Húc Ca khi còn sống, kiếm được tiền, có phải hay không cho ngươi quản? Dịch Trung Hải mặt đen lại, không để ý Chu Nỗ. Hắn cũng bày tỏ rõ ràng như vậy, Chu Nỗ còn không nhìn ra, đáng đời không có tức phụ. Tần Hoài Như trận nhìn Chu Nỗ một cái, không phải, Đông Húc khi còn sống, tiền đều là ta bà quản. Chu Nỗ bị trận không lời nói, hồi lâu mới nói, các ngươi nhà là ngoại lệ. Dịch Trung Hải hừ một tiếng, cắt đứt Chu Nỗ vậy, chớ hà tiện, mau về nhà đi. Ở thời cơ này, hắn căn bản không có phát huy đường sống, thật là nhiều lời đều muốn cố kỵ bằng lạnh, không thể nói ra được. Nói tiếp, hắn đều sợ bị tức nằm viện. Đồng lạnh vết thương trên người không có tốt lanh lẹ, không thể tự mình đi lại, chỉ có thể trụ nố cõng. Thế nhưng là đồng ngạnh mà a, trụ nố cõng không bao lâu, liền mệt đi không đạo. Ai u, đồng ngạnh ăn cái gì lớn lên, thế nào nặng như vậy á, không được, ta là đi không đạo. Tần Hoài Như cố ý ngay trước mặt Tần Kinh Như nói, ngươi nói ăn cái gì lớn lên, không đều là ngươi mang về hộp cơm sao? Ngươi mang về hộp cơm, không đều là cho nhà chúng ta mang sao? Nói xong, còn cố ý nhìn Tần Kinh Như một cái. Trụ nố là không có hiểu Tần Hoài Như ý tứ, chẳng qua là bản năng nói, dừng lại, đầu tiên nói trước, đó không phải là ta cho các ngươi nhà mang, đó là ngươi đánh cướp. Chúng ta trong viện hai khẩu thần, tiền viện tam đại gia, trung viện ngươi. Cứ thật, mỗi ngày hận không được lục soát cho ta một lần thân. Hãy cùng thổ phỉ vậy. Thổ phỉ hai chữ, xúc động Dịch Trung Hải thần kinh. Cũng bởi vì Vương Khôn một câu thổ phỉ, hắn cái này một đại gia bị ban khu phố phê bình, liền vị trí cũng cho ném đi. Dịch Trung Hải hướng về phía trụ nố giống giận, nói hưu nói vượn cái gì? Khí thế kia, kia hung ác bộ dáng, đem mấy người bị hù không nhẹ. Trước hết phản ứng kịp chính là Tần Hoài Như, nàng đưa tay đụng một cái Dịch Trung Hải, mới cười nói, được rồi, trụ nố, thì làm sao lại thành thổ phỉ? Không phải là giặt quần áo thời điểm, đụng phải ngươi cầm hộp cơm trở lại sao? Về phần cùng tỷ phân rõ ràng như vậy sao? Từ nhỏ, đồng ngạnh cùng tiểu đường, nhỏ hẹ hoa hãy cùng ngươi thân. Ngươi cái này làm trưởng bối, không nên chiếu cố bọn họ sao? Chu Nỗ cười hì hì rồi lại cười, tiềm thức hãy cùng Tần Hoài Như thân mật hô động đứng lên. Dịch Trung Hải gặp được, trong lòng hài lòng cười một tiếng, trên mặt sắc mặt giận dữ thu vào. Tần Kinh Như cao mày xem hai người, trong lòng đối Chu Nỗ thiện cảm đang một chút xíu biến mất. Tần Hoài Như thấy được Tần Kinh Như nét mặt, trong lòng khẽ cười một cái, cũng không còn cùng kẻ ngu tán tỉnh bẽ bán. Chu Nỗ, ngươi nghỉ ngơi tốt sao? Chúng ta tiếp theo về nhà đi. Chu Nỗ làm khó, chúng ta tìm xe đi. Đồng ngạnh thực tại quá nặng, ta vác không nổi. Xem mập mạp đồng ngạnh, còn có gầy gò Chu Nỗ, Tần Hoài Như thở dài, sớm biết nên đi tìm Vương Khôn, mượn hắn xe ba bánh tới đón đồng ngạnh. Chu Ngô có chút bất mãn nói, sớm biết cái gì A Vương Khôn so Tam đại gia còn keo kiệt, căn bản sẽ không cấp cho chúng ta. Hay là tiêu tiền tìm xe ba bánh đi. Tần Hoài như lần nữa trợn nhìn Chu Ngô một cái, trong lòng lại bắt đầu vương vấn Vương Khôn. Nếu có thể để cho Vương Khôn cùng Chu Ngô vậy giúp đỡ nàng liền tốt. Đáng tiếc trước mắt cũng chỉ có thể tưởng tượng, không có biện pháp thực hiện. Mong muốn thực hiện cái mục tiêu này, vẫn là phải nhiều suy nghĩ chút biện pháp. Ngươi nói ngược lại nhẹ nhõm, ngươi trong túi có tiền sao? Vừa nhắc tới tiền, Dịch Trung Hải liền hung hăng trừng Chu Ngô một cái, thật là nói tới nói lui một chuyện. Hắn bây giờ sợ nhất chính là Tần Hoài Như khóc than, vạn nhất không nhịn được bỏ tiền, hắn buổi tối lại không ngủ được. Phàn nàn thì phàn nàn, Tần Hoài Như nhưng không bỏ được con của mình chịu tội, chỉ có thể nhức nối tiêu tiền tìm cái xe ba bánh, mang theo Đồng Ngạnh trở về tứ hợp viện. Diêm phụ quý giật mình xem mấy người, Đồng Ngạnh nhanh như vậy liền xuất viện. Để cho hắn giật mình không chỉ là Đồng Ngạnh bệnh tình, còn có Đồng Ngạnh nằm viện nguyên nhân. Hắn nhưng là biết, Đồng Ngạnh là bởi vì Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như bị phê bình giáo dục, mới cùng người khác đánh nhau. Tần Hoài Như không biết Diêm phụ quý tâm tư, trên mặt lộ ra đau khổ vẻ mặt, tam đại gia không trở lại không được a, nằm viện phải bỏ tiền, nhà chúng ta nào có tiền, chỉ có thể để cho Đồng Ngạnh ở nhà nuôi, còn phải mời ngươi cho Đồng Ngạnh xin nghỉ. Diêm phụ quý trong lòng cho mình một cái vả miệng tử, cũng không nên tiến lên hỏi thăm, không có sao, trường học đã cho Đồng Ngạnh một đoạn thời gian kỳ nghỉ, ngược lại trường học cũng không lên lớp, mời không xin nghỉ có gì phân biệt. Tần Hoài Như cũng biết muốn từ Diêm phụ quý nơi này chiếm tiện nghi phi thường khó khăn, nàng chân chính muốn hấp dẫn chính là Vương Khôn chú ý quay đầu nhìn lại Vương Khôn bên kia, chỉ thấy Vương Khôn căn bản là không có để ý tới bọn họ nói chuyện, mang theo Tuyết Nhi ở cửa phòng miệng chơi đùa. Bất đắc dĩ, Tần Hoài Như chỉ đành mang theo Đồng Ngạnh về nhà. Vương Khôn đang theo Tuyết Nhi kể chuyện xưa, đột nhiên cảm giác bên người đến rồi cá nhân, ngẩng đầu nhìn lên, lại là Tần Kinh Như. Tần Kinh Như áp sát Vương Khôn bên người, tò mò hỏi, ta nghe nói ngươi theo ta thì có hiểu lầm. Vương Khôn lắc đầu một cái, không có hiểu lầm, chỉ là không có giao tình, không giao thì với. Tại sao vậy? Các ngươi ở tại trong một viện, là hàng xóm. Không phải nói bà con xa không bằng láng giềng gần sao? Vương Khôn có chút không hiểu xem nàng, chẳng lẽ đây là Tần Hoài Như phái tới thi triển mỹ nhân kế? Cái này cũng quá coi thường hắn. Quả thật Tần Kinh Như thật xinh đẹp, nhưng hắn ở mộ âm bên trên nhìn mỹ nữ, so Tần Kinh Như xinh đẹp hơn. Cả ngày cho ngươi tìm phiền toái hàng xóm, ngươi sẽ thích sao? Tần Kinh Như trên mặt lộ ra thần sắc khó xử. Trải qua Hứa Đại Mậu khoa phổ, nàng đối Tần Hoài Như ở tứ hợp viện hành vi hiểu rõ vô cùng. Nói thật, nàng đều có chút không ngứa Tần Hoài Như chiếm tiện nghi hành vi. Cái này nếu không phải hết cách rồi, nàng cũng không muốn ỉ Tần Hoài Như trong nhà. Cái kia, ta cùng tỷ ta là đường tỷ muội, cùng nàng không giống nhau. Vương Khôn thế nhưng là biết, Hứa Đại Mậu một mực cùng Tần Kinh Như có liên hệ. Cái này mặc dù không thể nói Tần Kinh Như làm người thế nào, nhưng hắn thực tại không muốn trêu chọc cái phiền toái này. Hứa Đại Mậu tên kia, bởi vì lâu hiểu nga chuyện, trong lòng một mực ghi hận hắn. Hắn nếu lại cấu kết Tần Kinh Như, hai người liền thật thành cựu nhân. Như vậy, sẽ chỉ làm Dịch Trung Hải những người kia ngư ông đắc lợi. Vương Khôn nhưng không muốn đem tinh lực đặt ở tứ hợp viện nội đấu phía trên, vậy không giống nhau, ngươi không cần nói với ta. Người khác thấy được quan hệ của các ngươi, chỉ biết coi các ngươi là người một nhà. Ta phải về nhà nấu cơm, ngươi cũng trở về đi thôi. Tần Kinh Như thấy Vương Khôn quả nhiên rất không dễ tiếp xúc, có chút nóng nảy, ngươi không phải không đối tượng sao? Ngươi xem ta như thế nào dạng? Vương Khôn dứt khoát trực tiếp cự tuyệt nàng, ngươi muốn tìm người yêu hay là đi tìm người khác đi? Ta là không thể nào coi trọng ngươi. Vì sao? Bởi vì ngươi họ Tần, Tần Hoài Như Tần. Ta nhưng không muốn cho mình chọc phải cái đó phiền toái lớn. Dứt khoát như vậy tỏ rõ thái độ của mình, tự nhiên không phải là bởi vì Vương Khôn không có biện pháp khác cự tuyệt Tần Kinh Như, chỉ là bởi vì đứng ở cửa một thân ảnh, cái thân ảnh kia là Hứa Đại Mộng. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu. Ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 954, Quách Dâu gặp làm quan Tần Kinh Như thất vọng rời đi. Qua một hồi lâu, Hứa Đại Mậu mới đi tiến tứ hợp viện. Vương Khôn, nghe nói trong xưởng bị bỏ đối một đại gia cùng Tần tỷ phê bình giáo dục đại hội, đây là vì sao? Vương Khôn biết hắn là tới đánh thăm dò hư thực, không để ý, thuận miệng ứng phó nói, ta làm sao biết, ngươi nên đi hỏi Lưu Hải Trung mới đúng. Hắn là công nhân cụ sát đội tổ trưởng, chuyện này là hắn phụ trách. Hứa Đại Mậu tự nhiên biết những thứ này, hắn muốn hỏi cũng không phải những thứ này, ngươi thấy Tần Kinh Như rồi. Vương Khôn trực tiếp nói, ngươi yên tâm, thái độ của ta hay là vậy, sẽ không trêu chọc Tần Hoài Như cái phiền phức này. Ngươi đâu, nếu là coi trọng Tần Kinh Như, liền nhanh đi đuổi, đừng để cho trụ nố cấp trước. Hứa Đại Mậu cười một tiếng, không có, ngươi hiểu lầm. Ta đây không phải là xem Tần Hoài Như đem Tần Kinh Như ở lại tứ hợp viện, khẳng định không có ý tốt, nhắc nhở ngươi một chút không. Trụ nố căn bản là không có cơ hội. Kia cái gì, ngươi trước nấu cơm, ta cũng về nhà. Mới vừa đưa đi Hứa Đại Mậu, Diêm phụ quý lại đi tới. Vương Khôn, ta có chút việc thương lượng với ngươi. Vương Khôn còn tưởng rằng hắn là tới chiếm tiện nghi, phản ứng đầu tiên chính là cự tuyệt, tam đại gia, cuộc sống của mọi người cũng không tốt qua. Ta giống như nghe nói Diêm Giải Phóng cũng tiến một sừng nhỏ, làm tới ủy ban ủy viên, các ngươi nhà nên không khó khăn đi. Diêm phụ quý biết từ Vương Khôn nơi này không chiếm được lợi lộc gì, liền hội bằng nói, ta không phải nói chuyện ăn cơm, ta muốn nói là nhà chúng ta chuyện. Vương Khôn sửng sốt một chút, cái này không phải là giống nhau sao? Diêm phụ quý mang theo lung túng giải thích nói, vậy làm sao có thể giống nhau đâu? Nhà chúng ta bây giờ tất cả đều lộn xộn. Mấy con trai ủy vào thân phận của mình, muốn tạo ta phản, còn phải nháo cùng ta phân ra. Ngươi nói, ta khổ khổ cực cực đem bọn họ nuôi lớn, ta dễ dàng sao? Loại chuyện như vậy, Vương Khôn càng không muốn quản. Thanh quan khó gãy chuyện nhà, ai tham dự chuyện như vậy, người đó chính là kẻ ngu. Tam đại gia, ngươi tìm ta có phải hay không tìm lộ người,
ta cũng không cách nào quản các ngươi nhà chuyện. Diêm phụ quý ngượng ngùng nói, nhắc tới, cái này còn là ngươi. Ngươi nếu không đem chúng ta quản sự đại gia thân phận làm rơi, ta ở trong viện cũng có thể chen mồm vào được. Bọn họ cũng không dám như vậy không hiếu thuận. Vương Khôn ha ha nở nụ cười, ngươi muốn nói như vậy, ngươi cũng không nên tìm ta. Ngươi nên đi tìm Dịch Trung Hải. Hắn muốn không trêu chọc ta, ta cũng sẽ không đem các ngươi cái bàn cho sốc. Chuyện là hắn chọn trước đứng lên, không thể bán ta. Còn nữa nói, các ngươi cái gọi là quản sự đại gia, căn bản cũng không hợp pháp. Ta nếu không cho các ngươi làm rơi, nhà ngươi nhi tử dùng cái này nhằm vào ngươi, ngươi phiền phải hơn. Diêm phụ quý không có tử Vương Khôn nơi này nghĩ đến biện pháp, chỉ có thể mang theo thần sắc thất vọng rời đi. Đối với Diêm gia chuyện, Vương Khôn chỉ có thể nói đáng lời, đây đều là Diêm phụ quý nên được. Cũng không nhìn một chút lúc nào, khắp nơi đều ở vận động, hắn còn muốn để cho nhi tử đóng sinh hoạt phí. Mấy ngày kế tiếp, tứ hợp viện nên đón một đoạn an tĩnh thời kỳ. Chủ yếu là giả ra đàng hoàng, không có quấy rối. Tần Kinh Như đảo là muốn cùng Vương Khôn tiếp xúc, chẳng qua là Vương Khôn không quá nguyện ý nàng một bên đang thử thăm dò hắn, còn vừa cùng Hứa Đại Mậu sau lưng lui tới, nói đơn giản chính là nghị chân đứng hai thuyền. Về phần chủ nố, đặt tại bây giờ chính là đuổi bạn gái điển hình phản lệ. Người này muốn đuổi theo Tần Kinh Như, lại hướng về phía Tần Hoài Như hạ khí lực. Hắn càng là làm như vậy, Tần Kinh Như lại càng không thể nào thích hắn. Bà cụ điếc cùng Dịch Trung Hải thấy được trụ nố như vậy, cũng không có ra tay phá hư. Quách Dâu quặp chuẩn bị xong hết thảy, ôm thấp phòng tâm gõ Lý Hoài Đức phòng làm việc. Lý chủ nhiệm, ta là phân xưởng một Quách Hoài Kiến, tìm ngươi muốn hội báo điểm công tác. Lý Hoài Đức ngẩng đầu nhìn hắn, hoa ái mà hỏi, ngươi tìm ta muốn nói gì? Quách Dâu quặp hít sâu một hơi, đem Liễu chủ nhiệm dạy vậy suy nghĩ một lần, mới mở miệng, ta cảm thấy Liễu Nhuận Điển không thích hợp đảm nhiệm phân xưởng một chủ nhiệm phân xưởng. Lý Hoài Đức hứng thú, chào hỏi Quách Dâu quặp ngồi xuống, ngươi nói một chút, hắn vì sao không thích hợp đảm nhiệm chủ nhiệm phân xưởng? Quách Dâu quặp lúc này cũng buông ra, nói chuyện không đánh lắp bắp, ở Dương Vạn Thanh làm trưởng xưởng thời điểm, Liễu Nhuận Điền hay cùng Dương Vạn Thanh đi rất gần. Sự thật chứng minh, Dương Thanh mặt là có vấn đề, như vậy cùng hắn đi gần Liễu Nhuận Điền khẳng định cũng có vấn đề. Còn có, trước kia Dương Vạn Thanh tín nhiệm Dịch Trung Hải thời điểm, hắn cũng đi theo nghiêng về Dịch Trung Hải, náo cho chúng ta phân xưởng người người oán trách. Quách Dâu quặp một nói liên tục Liễu chủ nhiệm cả mấy điều vấn đề, Lý Hoài Đức sau khi nghe, rất động tâm. Chẳng qua là, bây giờ vấn đề là, hắn không có thay thế Liễu chủ nhiệm nhân tuyển. Nhìn trước mắt Quách Dâu quặp, hắn liền nghĩ đến Lưu Hải Trung đầu kia chó ngoan, nhất thời giật mình, ta đối với ngươi chưa quen thuộc, ngươi giới thiệu một chút chính mình. Quách Dâu quặp liền bắt đầu giới thiệu bản thân, kể lại sư phó của hắn Thạch Văn Huy, Lý Hoài Đức thì có để hắn làm chủ nhiệm phân xưởng tính toán. Nói như vậy, ngươi cùng Liễu chủ nhiệm hay là sư huynh đệ? Quách Dâu quặp trong ánh mắt thoáng qua một tia ghen ghét, ta coi hắn là sư huynh, hắn lại không coi ta là sư đệ. Chủ nhiệm, coi như ta cùng hắn là sư huynh đệ, ta cũng sẽ đại nghĩa diệt thân. Lý Hoài Đức cảm thấy Quách Dâu quặp là bởi vì ghen ghét mới trả thù Liễu chủ nhiệm, đối hắn liền càng yên tâm hơn. Ngươi nói cái vấn đề này, xác thực vô cùng nghiêm trọng. Ta hiện đang hỏi ngươi, để ngươi làm chủ nhiệm phân xưởng, ngươi có thể quản lý tốt phân xưởng, không để cho phân xưởng xảy ra chuyện sao? Quách Dâu quặp lớn, vội vàng bảo đảm, chủ nhiệm, ta có thể. Sư phó ta cũng ủng hộ ta. Lý Hoài Đức gật đầu một cái, rất tốt, ta sẽ phái người điều tra Liễu chủ nhiệm, một khi tra ra hắn vấn đề, ngươi liền phải giúp ta khống chế xong phân xưởng một. Quách Dâu quặp nhớ tới kế hoạch lúc đầu, liền nói, chủ nhiệm, ta có thể tìm sư phó ta, để cho hắn khuyên sư huynh chủ động tự thú. Lý Hoài Đức kinh ngạc nhìn hắn một cái, trong lòng đối hắn ngược lại coi trọng một cái. Liễu Nhuận Điền xử lý như thế nào cũng không trọng yếu, hắn muốn là cứ để chủ nhiệm phân xưởng thấy được thủ đoạn của hắn, thành thành thật thật nghe lời. Nếu là Quách Dâu quặp có thể hoàn thành, đối hắn chỗ tốt hay là thật lớn. Hắn có thể cho Liễu chủ nhiệm điều một dưỡng lao vị trí, như vậy sẽ không khiến cho cái khác chủ nhiệm phân xưởng không ưa. Ngươi nếu có thể hoàn thành, phân xưởng một chủ nhiệm phân xưởng sẽ là của ngươi. Quách Dâu quặp mừng lớn, lập tức đi tìm Liễu chủ nhiệm. Lý Hoài Đức liền ở trong phòng làm việc chờ, không lâu sau đó, Liễu chủ nhiệm quả nhiên tới gặp hắn. Không biết hai người nói chuyện cái gì, cũng biết Liễu chủ nhiệm điều đến hậu cần. Làm Quách Dâu quặp được bổ nhiệm làm chủ nhiệm phân xưởng tin tức, ở phát thanh trong vang lên thời điểm, phân xưởng một cũng vỡ tổ. Thật là nhiều người cũng kinh ngạc nhìn hắn, không hiểu người này thế nào lên làm chủ nhiệm phân xưởng. Quách Dâu quặp những sư minh đệ kia cũng chia thành hai nhóm, một đợt cho là hắn vong ân phụ nghĩa, một đợt chống đỡ hắn. Thạch Văn Huy đứng ra, trấn an những người kia, mới để cho phân xưởng một bình tĩnh lại. Tần Hoài như mặt khó coi nhìn chằm chằm Quách Dâu quặp, trong lòng vắng vẻ. Bây giờ Quách Dâu quặp cũng là bên trên chủ nhiệm phân xưởng, đừng nói 500, chính là kia 50, nàng cũng không chiếm được. Trong lòng của nàng có một tia hối hận, cảm thấy mình không nên đòi giá ác như vậy. Nếu là ít đi một chút, nàng cũng không đến nỗi cái gì cũng không chiếm được. Một cái khác bất mãn người là Dịch Trung Hải, liền Quách Dâu quặp người như vậy cũng làm tới chủ nhiệm phân xưởng, làm sao lại không ai coi trọng hắn? Bất quá, Dịch Trung Hải tâm tư âm trầm, không có để cho người khác nhìn ra. Mấy ngày kế tiếp, hắn cũng trong bóng tối dò xét Quách Dâu quặp làm quan nội tình. Khoan hay nói, thật để cho hắn đánh ló ra. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé chương 955. Quan mới nhậm chức cây đuốc thứ nhất Quách Dâu quặp quan mới nhậm chức, tốt hưởng thụ tốt một phen đám người khen tặng, cam kết xin mọi người uống rượu, những nhân tài này bỏ qua cho hắn. Rảnh rỗi, hắn liền chuyển rời đến Tần Hoài Như bên người. Tần Hoài Như, thế nào? Không có ngươi, ta cũng làm tới chủ nhiệm phân xưởng. Tần Hoài Như vốn là không cam lòng, thấy Quách Dâu quặp vênh vang ngạo mạn, càng thêm không cam lòng, ngươi chớ đắc ý coi như ngươi làm tới chủ nhiệm phân xưởng, vậy thì thế nào, có thể hay không ngồi bước bảng, hay là hai chuyện đâu? Quách Dâu quặp thỏa thuê mãn nguyện, áp sát Tần Hoài Như bên hai, nhỏ giọng nói, chỉ cần ngươi nghe lời,
ta tuyệt đối sẽ không làm khó dễ ngươi. Dịch Trung Hải có chút tức giận đi tới, Quách Dâu Quặp, ngươi làm gì? Quách Dâu Quặp đã sớm nhìn Dịch Trung Hải bất mãn. Dịch Trung Hải ỷ vào công nhân bậc 8 thân phận, thường xuyên nắm sư phó của hắn, còn nhiều lần dạy dỗ hắn. Liêu chủ nhiệm vì lấy lòng Dương Văn Thanh, đối hành vi của Dịch Trung Hải cũng là mắt nhắm mắt mở. Bây giờ hắn làm chủ nhiệm phân xưởng, Dịch Trung Hải cũng không phải là công nhân bậc 8, hắn mới không sợ Dịch Trung Hải. Thế nào, Dịch Trung Hải, quên đi thân phận của ngươi. Ta cho ngươi biết, ta bây giờ mới là phân xưởng một chủ nhiệm phân xưởng. Ngươi tốt nhất cho ta đàng hoàng một chút, không phải Thanh Khiết tổ bên kia đánh quét nhà cầu người còn thiếu mấy cái. Đối mặt Quách Dâu và uy hiếp, Dịch Trung Hải khí muốn chết. Hắn lúc nào bị loại này điều khí, coi như Liêu chủ nhiệm nhìn hắn không thuận mắt, cũng không dám trắng trợn như vậy uy hiếp hắn. Không dám cùng Quách Dâu quặp đối nghịch, Dịch Trung Hải chỉ đánh đem đầu mâu nhắm ngay Thạch Văn Huy. Đây là hắn thường dùng chiêu số. Lao Thạch, ngươi chính là như vậy dạy đồ đệ. Nói thế nào, ta cũng là trưởng bối của hắn. Không biết kính già yêu trẻ sao? Thạch Văn Huy một mực bị Dịch Trung Hải áp chế, đồ đệ của mình làm chủ nhiệm phân xưởng, vẫn bị Dịch Trung Hải áp chế. Muốn nói trong lòng không có câu oán hận, đó là không thể nào. Bây giờ cái thứ hai đồ đệ cũng làm chủ nhiệm phân xưởng, Dịch Trung Hải cũng không phải lấy trước kia cái đạo đức quân tử, hắn có thể sợ hãi Dịch Trung Hải mới là lạ. Dịch Trung Hải, đừng bắt ngươi kia một bộ nói lung tung. Cái gì trưởng bối, đồ đệ của ta họ Quách, ngươi lúc nào thì đổi họ, đi theo đồ đệ của ta họ Quách. Có muốn hay không ta đổi lời nói, gọi ngươi Quách Trung Hải. Dịch Trung Hải mắt đỏ trừng mắt về phía Thạch Văn Huy, trên mặt còn mang theo vẻ khiếp sợ. Nếu là hắn nhớ không lầm, đây là Thạch Văn Huy lần đầu tiên cùng hắn đối nghịch. Trước kia ước hiếp hắn cùng hắn đồ đệ thời điểm, Thạch Văn Huy cũng không có phản kháng qua. Tần Hoài như thấy không xong, vội vàng giúp đỡ Dịch Trung Hải giải bày, làm cái gì vậy nha? Quách Dâu Quặp, ngươi bây giờ là phân xưởng một chủ nhiệm phân xưởng, nếu muốn bảo đảm phân xưởng sản xuất, không thiếu được mượn một đại gia. Không cần thiết vì chút chuyện như thế, huyên náo không vui. Dịch Trung Hải vốn hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt, hừ một tiếng, xoay người rời khỏi nơi này, trở lại bản thân công vị. Thạch Văn Huy vốn là không muốn cùng người khác cãi vã, vì vậy còn tiếp tục đi sâu nghiên cứu kỹ thuật. Quách Dâu Quặp thời là cười nói với Tần Hoài Như, xem ở trên mặt của ngươi, lần này bỏ qua cho Dịch Trung Hải. Bất quá, ngươi cho hắn mang câu. Có ta ở đây một ngày, hắn tốt nhất thành thành thật thật. Tần Hoài Như một thanh đẩy ra Quách Dâu Quặp đặt ở nàng trên mông tay, tức giận nhìn hắn chằm chằm, ta còn chưa thấy qua ngươi lớn lối như vậy. Quách Dâu Quặp cũng không thèm để ý, cười ha hả rời đi Tần Hoài Như bên người. Tần Hoài Như càng nghĩ càng giận, ném xuống công cụ, xoay người ra phân xưởng, thẳng đi nhà làm việc. Đến Lý Hoài Đức phòng làm việc, nàng liền chất vấn, ngươi làm sao có thể để cho Quách Dâu Quặp làm chủ nhiệm phân xưởng? Lý Hoài Đức thấy phân xưởng một công nhân không có gây chuyện, trong lòng nhẹ nhõm không ít. Thấy Tần Hoài Như trên mặt phẫn hận, liền cho rằng Quách Dâu Quặp ức hiếp Tần Hoài Như, thế nào, hắn nhằm vào ngươi. Tần Hoài Như có chút muốn nói là, vừa sợ Quách Dâu Quặp đem quan hệ của hai người nói ra, chỉ đành nói không có. Ta chính là tò mò, ngươi thế nào để cho Quách Dâu Quặp làm chủ nhiệm phân xưởng? Chúng ta viện một đại gia so hắn thích hợp hơn. Lý Hoài Đức lòng nói, ta muốn cho Dịch Trung Hải làm chủ nhiệm phân xưởng, vậy liền đắc tội Vương Côn. Vì chỉ có một Dịch Trung Hải, hy sinh hạnh phúc của mình, thực tại không đáng giá. Quách Dâu Quặp có thể đem Liễu Nhuận Điền làm xuống đài, Dịch Trung Hải có thể làm được sao? Ta cùng Quách Dâu Quặp cam kết qua, chỉ cần hắn đem Liễu Nhuận Điền lấy xuống, liền để hắn làm chủ nhiệm phân xưởng. Yên tâm, ta sẽ nói với hắn, không để cho hắn làm khó dễ ngươi. Nói, Lý Hoài Đức liền bắt đầu hướng về phía Tần Hoài Như tay máy tay chân. Tần Hoài Như hết cách rồi, không tránh thoát, chỉ có thể mặc cho Lý Hoài Đức hành động. Nàng cho là Lý Hoài Đức muốn tiến hơn một bước thời điểm, Lý Hoài Đức lại ngừng lại. Được rồi, không tức giận đi. Ta còn làm việc, ngươi đi về trước đi. Tần Hoài Như đang thoải mái, còn không muốn rời đi, tựa vào Lý Hoài Đức trong ngực. Lý Hoài Đức vỗ một cái mông của nàng, ngăn, ta bây giờ có chuyện quan trọng. Chờ có rảnh rỗi, thật tốt thỏa mãn ngươi. Tần Hoài Như trong lòng lửa tiêu tán, chậm nhìn Lý Hoài Đức một cái, nhà ta sống không muốn nổi nữa, ngươi có thể không thể giúp một chút ta. Lý Hoài Đức vì mau sớm để cho Tần Hoài Như rời đi, tiện tay móc 5 khối tiền đưa cho nàng. Tần Hoài Như cái này mới hài lòng rời đi. Nàng đứng đang làm việc lầu bên ngoài, có loại lại đi một lần Lý Hoài Đức phòng làm việc xung động. Thời gian ngắn như vậy, là có thể bắt được 5 khối tiền, thực tại quá dễ dàng. Nàng muốn là mỗi ngày cũng đến tìm Lý Hoài Đức một lần, một tháng lấy được tiền so Dịch Trung Hải làm công nhân bậc 8 thời điểm đều nhiều hơn. Trong phòng làm việc Lý Hoài Đức cũng không biết Tần Hoài Như ý tưởng. Hắn bây giờ chỉ thấy Tần Hoài Như xinh đẹp, còn không có thể hội Tần Hoài Như tham lam. Bất quá cũng sắp, xinh đẹp quả phụ sẽ cho hắn biết Dịch Trung Hải cùng trụ nỗ tại sao lại trở nên trắng tay. Tiếng điện thoại vang lên, Lý Hoài Đức cung kính nhận điện thoại, thỉnh thoảng gật đầu. Cúp điện thoại, Lý Hoài Đức lộ ra nụ cười thỏa mãn. Hắn bây giờ đã xác định, đại lãnh đạo 3 ngày sau đó sẽ phải rời khỏi bờ gì. Bởi vì hắn cung cấp tin tức, để cho nhạc phụ của hắn trước hạn làm chuẩn bị, an đại lãnh đạo rời đi về sau phần lớn bánh ngọt bị nhạc phụ khích lệ. Bây giờ, hắn cũng muốn giải quyết một cái bản thân nguy cơ. Lý Hoài Đức rất rõ ràng, Chu Nỗ cùng Tần Hoài Như quan hệ. Vì Tần Hoài Như, Chu Nỗ liền hắn cũng dám đánh. Nếu để cho Chu Nỗ biết hắn cùng Tần Hoài Như quan hệ, nhất định sẽ gây ra tới. Mặc dù Lý Hoài Đức tin tưởng, Tần Hoài Như sẽ không để cho Chu Nỗ biết, nhưng là hắn còn phải thử dò xét một cái Chu Nỗ, nhìn một chút Chu Nỗ thức thời hay không. Chu Nỗ nếu là thức thời, hắn liền đơn giản cho Chu Nỗ một xử phạt, nếu là không thức thời, chờ đợi Chu Nỗ chính là khai trừ. Ngược lại Chu Nỗ sau lưng núi rửa không cứu được hắn. Loại chuyện như vậy, đương nhiên là Lưu Hải Trung đi làm mới tốt. Lý Hoài Đức liền cho bên ngoài gọi điện thoại, để cho người đi đem Lưu Hải Trung kêu đến. Rất nhanh, Lưu Hải Trung liền đi tới Lý Hoài Đức phòng làm việc, trên trán còn mang theo mồ hôi, chủ nhiệm, ngươi tìm ta. Lý Hoài Đức trước mắt đối Lưu Hải Trung thật hài lòng, bằng vào hung ác thủ đoạn, để cho trong xưởng không ai dám cùng hắn đối nghịch. Ta tìm ngươi đến, là để ngươi xử lý một người. Chủ nhiệm, ngươi nói, ai dám đắc tội ngươi? Lý Hoài Đức lắc đầu một cái, không phải đắc tội ta. Đều là cách mạng đồng chí, không có gì có đắc tội hay không. Chỉ bất quá, gần đây ủy ban nhận được không ít trụ nố tố cáo, nói trụ nố cho công nhân đồng nghiệp sóc trào. Vì biểu trung tâm, Lưu Hải Trung là chuyện gì cũng có thể làm, nghe vậy lập tức nói, chủ nhiệm, ta đã sớm muốn dạy dỗ trụ nố. Ta cùng hắn ở tại một viện, đối hắn hiểu rõ vô cùng. Hắn mỗi lần đều muốn mang rất nhiều cơm. Trước kia đâu, hắn nói là xưởng trưởng, chính là Dương Vạn Thanh để cho mang, ta cũng không dám quản. Lý Hoài Đức lòng nói, sớm biết ngươi đối trụ nố có lớn như vậy hận ý, ta làm gì còn tìm lý do a bần đạo nhận cuộn vật theo yêu cầu. Ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé chương 956, đối trụ nố xử phạt từ nhà làm việc đi ra, Lưu Hải Trung liền bắt đầu triệu tập nhân thủ, Tiêu Toàn Hữu, ngươi đi đem chúng ta công nhân cụ sát đội người tất cả đều kêu đến. Tiêu Toàn Hữu cả kinh, hỏi, tổ trưởng, gọi nhiều người như vậy làm gì? Lưu Hải Trung trực tiếp nói, đi theo ta đi dạy dỗ trụ nố. Đây là lý chủ nhiệm giao cho chúng ta công nhân cụ sát đội nhiệm vụ. Vừa nghe dạy dỗ trụ nố, Tiêu Toàn Hữu nhất thời liền nói, tổ trưởng, trụ nố là cái kẻ ngốc, một lời không hợp liền ra tay. Có phải hay không mời bảo vệ khoa tiếp viện một cái? Lưu Hải Trung bất mãn trừng mắt liếc hắn một cái, chúng ta công nhân cụ sát đội mười mấy người, còn không đối phó được một trụ nố. Nhanh lên một chút đi. Tiêu Toàn Hữu không dám nói nữa khác, đầy khu xưởng đi tìm người. Vì thành tích, Lưu Hải Trung đem công nhân cụ sát đội phân tán ở khu xưởng các cái khu vực, phát hiện có lôi công nhân, phải bắt lên để giáo huấn. Rất nhanh, công nhân cụ sát đội người tập hợp, ở Lưu Hải Trung dẫn hạng, hướng căn tin đi tới. Đến căn tin, Lưu Hải Trung vung tay lên, công nhân cụ sát đội người liền đem trụ nố vây lại. Trụ nố giơ dao phay, chất vấn, các ngươi làm gì? Trụ nố, ngươi muốn làm gì? Để đao xuống. Chu Nỗ nhìn một cái đao trong tay quên buông xuống, hắn mới sẽ không nghe lời buông xuống, tiếp tục giơ, ta hỏi các ngươi đâu, ai bảo các ngươi tới bếp sau. Lưu Hải Trung từ đám người phía sau đi ra, rất bụng bự, ta để bọn họ vào. Chu Nỗ hừ một tiếng, nha, nhị đại gia, ngươi không ở nhà cầu bắt lười biếng công nhân, tìm chúng ta căn tin tới làm gì. Chúng ta bây giờ đều ở đây rửa rau cắt gọn, không có lười biếng. Căn tin còn có một bộ phận công nhân cụ sát đội người, len lén che miệng cười. Công nhân lười biếng, thường dùng nhất mượn cớ chính là đi nhà cầu. Lưu Hải Trung đã bắt một điểm này, đặc biệt an bài người ở nhà cầu phụ cận coi chừng, thậm chí biến thái đến cho những người kia tính giờ, siêu chẳng qua thời gian sẽ phải xử phạt. Lưu Hải Trung phẫn nộ xem chủ nố, một cái liền đem Lý Hoài Đức giao phó quên, không muốn cho ta cập nhà. Chúng ta nhận được công nhân phản ánh, người ở Tết Xuân trước đối Lý chủ nhiệm ra tay. Ta bây giờ chính là tới điều tra chuyện này. Lý Hoài Đức biết Lưu Hải Trung ngu, lại không nghĩ rằng hắn như vậy ngu. Hắn nói cho Lưu Hải Trung chuyện này, là phải đem chủ nố mang tới chỗ khác, không để cho Lưu Hải Trung làm cho gióng trống thua chiêng. Ai ngờ Lưu Hải Trung không ngờ dùng lý do này bắt chủ nố. Chủ nố vừa nghe, Lý Hoài Đức đây là tính nợ cũ. Hắn cảm thấy phi thường nhức đầu. Chuyện này không thể làm lớn chuyện, không phải Tần Hoài Như liền không có biện pháp làm người. Trong lúc nhất thời, chủ nố không biết nên thế nào giải thích. Lưu Hải Trung thấy chủ nố không lời nói, lập tức nói, bắt hắn cho ta trói lên mang đi. Mã Hoa ngốc nghếch đứng ở chủ nố trước người, ta xem các ngươi ai dám. Lưu Hải Trung hừ một tiếng, Mã Hoa, ngươi muốn làm gì, muốn tạo phản sao? Chủ nố vốn ai làm lấy chịu nguyên tắc, đẩy ra Mã Hoa, ngươi cho ta đi sang một bên. Nhị đại gia, ta lúc ấy động thủ với hắn thời điểm, hắn chẳng qua là sư phó. Lưu Hải Trung phản bác, đừng nói sư phó, chính là phó khoa trưởng cũng không được. Chu Nỗ lần này có lời, ngươi muốn nói như vậy, ta muốn phải với ngươi nói một chút. Vương Khôn thế nhưng là chúng ta xưởng bảo vệ khoa trưởng khoa, ngươi trước kia còn tính toán hắn. Ngươi có phải hay không trước muốn đem mình bắt lại? Lưu Hải Trung ăn nói bụng bề, bị Chu Nỗ hỏi sửng sốt một chút, gấp đến độ một chán mồ hôi lạnh. Ngươi đừng quên, lão dịch tính toán Vương Khôn nhiều nhất. Có muốn hay không ta trước tiên đem hắn bắt lại? Chu Nỗ chỉ Lưu Hải Trung, ngươi lợi hại, coi như ta xui xẻo. Bất quá nhị đại gia, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Ban đầu vì sao đánh Lý chủ nhiệm, hắn tâm lý nắm chắc. Ngươi bây giờ đối với ta như vậy, sau này xảy ra phiền toái, ngươi đừng trách ta không nể mặt ngươi. Lưu Hải Trung mới sẽ không quản nhiều như vậy, hắn chỉ phải hoàn thành Lý Hoài Đức giao phó nhiệm vụ, về phần đắc tội với người, căn bản cũng không quan tâm. Căn tin chủ nhiệm thấy vậy, chào hỏi những người khác tiếp tục làm việc. Hắn mặc dù cũng là Lý Hoài Đức thủ hạ, nhưng là quyền hành không sánh bằng công nhân cụ sát đội. Làm trụ nỗ trực thuộc thượng cấp, hắn mới là thụ nhất trụ nỗ khí một cái kia. Không đúng trụ nỗ bỏ đá xuống giếng chính là tốt, đừng nghĩ hắn đi giúp trụ nỗ cầu tha thứ. Mã Hoa mang theo bất mãn nói, chủ nhiệm, sư phó ta bị mang đi, ai tới nấu cơm à? Nếu không ngươi đem sư phó ta cứu trở về. Căn tin chủ nhiệm đối Mã Hoa cũng không sắc mặt tốt, các ngươi là người chết à? Không có trụ nỗ liền không biết làm cơm, còn đi công nhân cụ sát đội cứu người, ngươi coi ta là thần tiên à? Mã Hoa mong muốn lôi kéo Mập Mạp đi cứu trụ nỗ, Mập Mạp không vui, còn quên hắn, ngươi cũng đừng làm loạn thêm. Bằng sư phó tay nghề, căn tin không thiếu được hắn, sớm muộn cũng sẽ đem sư phó thả ra. Hết cách rồi, Mã Hoa cầu đến Lưu Lam trên đầu. Lưu Lam đối chuyện này thật tò mò, liền đáp ứng đi tìm Lý Hoài Đức tìm hiểu tình huống. Đáng tiếc, Lý Hoài Đức đi nhốt trụ nỗ địa phương, nàng không có thấy người. Trụ nỗ thấy Lý Hoài Đức, tức giận nói, Lý chủ nhiệm, ngươi để cho nhị đại gia dẫn ta tới nơi này làm gì? Lý Hoài Đức tìm cái địa phương ngồi xuống, trong đầu suy nghĩ Tần Hoài Như tư vị, xem trụ nỗ làm trò, ngươi cứ nói đi, ta hỏi ngươi, bây giờ có phục hay không? Phục, ta nào dám không phục, ca ngài là chúng ta xưởng lão đại, ta dám không phục sao?
ngài muốn chưa hết giận, đem nhị đại gia bọn họ gọi đi vào, bấm ta đánh một trận. Ngài lúc nào hả giận, lúc nào thả ta, được không? Lý Hoài Đức vừa cười vừa nói, ngươi chớ cùng ta chơi hỗn. Ta để cho người bắt ngươi, chính là để ngươi nhớ lâu một chút. Sau này cho ta thành thành thật thật, không nên nói, không muốn cho ta nói lung tung. Chủ nố cười ha ha, ngược lại uy hiếp Lý Hoài Đức, ngươi nói là tháng tư, ngươi uống say sau, cùng Lưu Lam cái đó. Đây là các ngươi hai cái chuyện, ngươi tỉnh ta nguyện, cùng ta có quan hệ gì, ta ai cũng sẽ không nói. Lý Hoài Đức mặt tối sầm, rượu vào luận chuyện, thế nào cũng làm cho chủ nố tên khốn này cho đủ phải. Thật may là không đối hắn quá mức, không phải tên khốn này nhất định phải gây ra tới không thể. Ngươi biết là tốt rồi. Chủ nố đối Lý Hoài Đức hiểu rất rõ, tiếp theo còn nói, thế nhưng là có một cái, ngươi đối với người khác thế nào, ta không còn được, nhưng là không thể đối Tần Hoài Như. Lý Hoài Đức lòng nói, ta cũng ngủ nhiều lần, ngươi lúc này mới nói, không cảm thấy một sao. Thế nào, ngươi cùng Tần Hoài Như có một chân. Chủ nố bất mãn nói, ta cũng không như ngươi vậy xấu xa. Ta cùng nàng là trong sạch. Nàng một quả phụ, mang theo ba đứa hài tử, không dễ dàng. Ta nếu lại ước hiếp nàng, kia còn là người sao? Lý Hoài Đức buồn cười xem chủ nố, thiếu chút nữa đem hắn nhìn lông dựng ngược, ta liền không rõ, ngươi vì Tần Hoài Như làm nhiều chuyện như vậy, không màng thân thể của nàng, ngươi mưu đồ gì? Chủ nô gấp đến độ muốn trở mặt, mưu đồ gì? Ta đổ nhất an tâm, có được hay không? Chủ nhiệm, ta đã nói với ngươi, ngươi nếu dám khi dễ nàng, đừng trách ta trở mặt với ngươi. Lý Hoài Đức lắc đầu một cái, trong lòng có cái chủ ý đầu tiên, chủ nô nhất định phải phạt, không phải hy vọng của hắn ở chỗ nào. Nhưng chủ nô lại không thể trọng phạt, sau này còn muốn ăn chủ nô làm món ăn đâu? Vừa đúng, chủ nô không đối Tần Hoài Như ra tay, hắn liền quyết định đem chủ nô thả vào Tần Hoài Như bên người, giúp mình xem Tần Hoài Như. Bất kể nói gì, Tần Hoài Như hiện tại cũng là nữ nhân của hắn. Hắn nhưng không muốn cùng nam nhân khác cùng hưởng. Được rồi, ta nhất định phải phạt ngươi. Liền phạt ngươi đi phân xưởng một làm việc, ngươi cảm thấy thế nào? Chu Ngố nghe được nếu bị phạt, có chút bất mãn, nhưng nghe được Lý Hoài Đức phạt hắn đi phân xưởng một, toét miệng nở nụ cười. Có thể cùng Tần Hoài Như cùng tiến lên tan việc, đó là hắn mong không được chuyện. Vậy cứ thế quyết định. Phân xưởng một đám kia vương bắt đạn ức hiếp Tần thị, ta phải thật tốt dạy dỗ những người kia. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 957, Lý Hoài Đức lời hứa cùng chủ nô làm xong giao dịch, Lý Hoài Đức liền từ cũ rách trong kho hàng đi ra. Lưu Hải Trung liền vội vàng tiến lên, hỏi thăm tình huống, chủ nhiệm, thế nào, chủ nô xuống nước sao? Có muốn hay không ta ngày mai đối hắn triển khai phê bình giáo dục đại hội? Ngài yên tâm, lần này ta nhất định sẽ không để cho hắn tốt hơn. Lý Hoài Đức đối Lưu Hải Trung biểu hiện phi thường hài lòng. Bên người của hắn không thiếu bất bình hót, thiếu hụt chính là Lưu Hải Trung loại này không hỏi thị phi, nhận được mệnh lệnh sẽ làm chuyện người. Vì vậy, hắn thái độ đối với Lưu Hải Trung khá hơn nhiều. Hắn dám khu phục. Chu Nô đã thành khẩn hướng ta nhận lầm, cũng không cần cho hắn quá nghiêm trọng trừng phạt. Quan hắn một buổi tối, để cho hắn thật tốt tỉnh lại một cái, sáng sớm ngày mai để cho người thả hắn đi. Lưu Hải Trung có thể cảm nhận được Lý Hoài Đức trên người thân thiết ý, trong lòng vừa lòng phi thường. Hắn suy nghĩ nhậm chức sau, dựa vào phê bình giáo dục Dịch Trung Hải, bắt Chu Nô, lấy được Lý chủ nhiệm coi trọng. Dịch Trung Hải cùng Chu Nô đơn giản là hắn soát thành tích phó bản. Dịch Trung Hải không biết đi con đường gì, lấy được Lý Hoài Đức tha thứ, hắn không có biện pháp. Nhưng là Chu Nô không được. Cái này còn chưa bắt đầu đâu, làm sao có thể thả? Chủ nhiệm, Chu Ngố là ta từ nhỏ xem lớn lên, ta đối hắn rất hiểu. Người này từ nhỏ cùng Dịch Trung Hải học, dối trá vô cùng. Ngươi chớ nhìn hắn trên mặt chịu phục, trong lòng khẳng định không phục. Nếu là như vậy thả hắn, ta lo lắng hắn sau khi đi ra, cũng không đem ngươi dạy dỗ để ở trong lòng. Lý Hoài Đức cười vỗ một cái Lưu Hải Trung bả vai, đồng chí Lưu Hải Trung, ngươi đối cách mạng nhiệt tình, ta đã thấy. Chu Ngố mặc dù có lỗi, nhưng là không thể giáng một gậy chết ơi, cấp cho hắn sửa lại cơ hội. Hắn lần sau tái phạm, lại đối hắn nghiêm trị cũng không muộn. Ngươi khoảng thời gian này năng lực làm việc, ta đã thấy. Ủy ban sẽ không quên ngươi công lao, chờ hai ngày nữa họp, ta sẽ đề nghị để ngươi đảm nhiệm công nhân cụ sát đội đội trưởng chức vụ. Lưu Hải Trung hướng về phía Lý Hoài Đức chính là một trận cảm ơn trời đất, chủ nhiệm, rất cảm tạ ngươi. Đời ta không có khác chí hướng, liền là muốn vì chúng ta xưởng làm công hiến. Ngươi có thể thưởng thức ta, là vinh hạnh của ta. Ngài yên tâm, ta chính là trong tay ngươi một cây đao, ngươi để cho ta chém ai, ta liền trả ai. Những lời này, tất cả đều là công nhân cụ sát đội vỗ Lưu Hải Trung định bợ thời điểm, nói ra được. Lúc ấy để cho Lưu Hải Trung cao hứng vô cùng, hắn không được bọn họ nói nhiều mấy lần. Hắn cảm thấy, mình thích những lời này, Lý Hoài Đức cũng sẽ thích. Lúc rảnh rỗi, liền suy nghĩ nên nói như thế nào đi ra. Lần này rốt cuộc để cho hắn tìm tới cơ hội, hắn không được đem trong bụng về điểm kia hàng tích chữ tất cả đều móc ra. Lý Hoài Đức xác thực thật thích nghe điều này, do thân phận hạn chế, không thể để cho Lưu Hải Trung nói như vậy đi xuống, cũng là vì cách mạng công tác, không muốn nói những thứ này. Chúng ta đều là giống nhau vì trong sự tốt. Lưu Hải Trung gật đầu, vâng, chủ nhiệm nói rất hay. Cái đó, chủ nhiệm, ta muốn hỏi một chút. Công nhân cụ sát đội đội trưởng là cấp bậc gì, cùng bảo vệ khoa trưởng khoa ai lớn ai nhỏ? Lý Hoài Đức suy nghĩ công nhân cụ sát đội dùng rất thuận tay, cấp bậc tăng lên sẽ càng thêm phương tiện. Hắn liền quyết định cho công nhân cụ sát đội tăng lên một cái, cùng bảo vệ khoa là một cái cấp bậc. Đồng chí Lưu Hải Trung, ta đối kỳ vọng của ngươi rất lớn, hy vọng ngươi phải thật tốt vì cách mạng công tác làm công hiến. Những công nhân kia cụ sát đội người, nhìn lại Lưu Hải Trung ánh mắt liền không giống nhau. Một lập tức sẽ về hưu lão công nhân, không chỉ có lấy được trong xưởng trọng dụng, mấy ngày ngắn ngủi còn thành trưởng khoa cấp bậc. Đưa đi Lý Hoài Đức, Lưu Hải Trung thay đổi mới vừa rồi cho săn bộ dáng, học Lý Hoài Đức dáng vẻ, đối với thủ hạ người nói, cũng có nghe hay không.
rất nhanh, ta chính là trưởng khoa. Biết đây là tại sao không? Bởi vì ta cùng đúng lãnh đạo, các ngươi cũng phải nhiều cùng ta học một ít, đối lãnh đạo muốn cung kính một ít. Công nhân củ sát đội người đều là lao du tử, quá rõ Lưu Hải Trung ý tứ trong lời nói, chen chúc nhào tới đối với Lưu Hải Trung định hót. Nhân trụ nố là ở căn tin bị bắt, bắt trụ nố sau cũng không nhốt tại trong xưởng, nên biết trụ nố bị bắt cũng không có nhiều người. Trụ nố có tiền thời điểm, Tần Hoài như một ngày hận không được ở căn tin chuyển rời tám chuyến. Bây giờ không phải là trụ nố không có tiền nha, nàng không muốn ở trụ nố trên thân lãng phí thời gian, liền không có dò xét trụ nố tin tức. Đến số ban, Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài như mới biết trụ nố bị bắt tin tức. Hai người liền ai bắt cũng không có biết rõ. Trước tiên, hai người liền hoài nghi đến Hứa Đại Mậu trên thân. Hai người dắt tay nhau đi tìm Hứa Đại Mậu. Hứa Đại Mậu, ta hỏi ngươi, trụ nố đâu? Hứa Đại Mậu gần đây khoảng thời gian này gần như cũng không đi làm. Bây giờ hắn cái này trình chiếu viên trên căn bản không có công tác, đại gia đều bận rộn vận động. Trong thành nông thôn đều giống nhau. Cái này nhạy cảm thời điểm, trong xưởng cũng không dám để cho người đi nông thôn chiếu phim, chính là lo lắng bị người trộm được tay cầm. Không ai quản hắn, hắn cũng rất ít đi làm, vẫn luôn ở bên ngoài. Thấy hai người hỏi thăm, Hứa Đại Mậu đều là đầu góc mơ hồ, chủ nố đi nơi nào, có quan hệ gì với ta? Ta một buổi chiều cũng ngủ ở nhà. Bà cụ điếc nghe được Dịch Trung Hải thanh âm, liền từ trong nhà đi ra, hỏi thăm xảy ra chuyện gì. Chờ Dịch Trung Hải nói đến hoài nghi Hứa Đại Mậu thời điểm, Hứa Đại Mậu lập tức kêu an. Một đại gia, không mang theo bêu xấu người như vậy. Bắt chủ nố có quan hệ gì với ta? Bà cụ điếc nhìn Hứa Đại Mậu một cái, chợt nói, Trung Hải, Hứa Đại Mậu xác thực một buổi chiều cũng không có đi ra ngoài. Có phải hay không là Lưu Hải Trung bắt chủ nố? Đối diện xem náo nhiệt nhị đại mụ, trong lòng có dự cảm xấu. Lần trước dựa vào uy hiếp bà cụ điếc mới có thể ngăn cản hắn, lần này nàng thế đơn lực cô, không có biện pháp đối phó bà cụ điếc cùng Dịch Trung Hải. Vì không để cho bà cụ điếc hoài nghi, nhị đại mụ liền nói, khẳng định không phải nhà chúng ta lão Lưu. Nhà chúng ta lão Lưu nếu là bắt chủ nố biết thành thành thật thật nghe lời sao? Khẳng định cùng nhà chúng ta lão Lưu náo đi lên. Các ngươi ở xưởng cán thép không nghe được động tĩnh, vậy đã nói rõ không phải nhà chúng ta lão Lưu bắt. Bà cụ điếc đem ánh mắt nhìn về phía Dịch Trung Hải, mong muốn xác định nhị đại mụ nói thật giả. Đúng như nhị đại mụ nói, chủ nố cái đó hồn tiểu tử, trừ đối bọn họ chịu phục, đối với người nào cũng không phục. Nếu ai dám đối phó hắn, hắn tuyệt đối không biết thành thành thật thật nghe lời. Dịch Trung Hải mặt mo hơi đỏ, không dám nhìn bà cụ điếc. Hắn gần đây tâm tư căn bản không có đặt ở chủ nố trên thân, cho là Tần Hoài Như sẽ chú ý chủ nố. Tần Hoài Như không có quan tâm, hắn lại không thể đem Tần Hoài Như khai ra. Nói như vậy, bà cụ điếc đối Tần Hoài Như càng không có thiện cảm. Vì trốn tránh trách nhiệm, Dịch Trung Hải liền nói, chủ nố đàng hoàng, sẽ không theo người kết thủ. Nhất định là có người tố cáo hắn, mới để cho hắn bị tóm lên tới. Ta một mực với các ngươi nhấn mạnh, trong viện đều là người một nhà, muốn trợ giúp lẫn nhau, có mâu thuẫn, để cho ba người chúng ta đại gia điều giải. Các ngươi cũng không vui, cảm giác được ba người chúng ta đại gia cản trở. Bây giờ tốt đi, đều học xong len lén tố cáo. Đây cũng chính là lão Lưu làm công nhân cụ sát đội tổ trưởng, mới không có so đo với các ngươi. Không phải có các ngươi còn dễ chịu hơn. Dịch Trung Hải vì không chế tứ hợp viện, quanh năm suốt tháng quán thâu hắn những tư tưởng kia. Tứ hợp viện những người này, sớm liền chúng phải hắn động. Dù là Vương Khôn phá vỡ Dịch Trung Hải đạo đức thiên tôn thần thoại, bọn họ hay là không tự chủ theo Dịch Trung Hải vậy tiếp tục nghĩ. Nghĩ như vậy, không ít người trên mặt lộ ra vẻ hối hận. Bọn họ suy nghĩ, nếu là ba cái đại gia vẫn còn, bọn họ chính là ba cái đại gia thủ hạ binh. Lưu Hải Trung làm công nhân cụ sát đội tổ trưởng, trong xưởng cũng không dám chọc bọn họ. Vân đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé chương 958, Dịch Trung Hải lựa giận đặc biệt là ở xưởng cán thép công tác mấy cái kia, bị Lưu Hải Trung bắt lấy phạt nhiều lần. Bọn họ muốn hướng Lưu Hải Trung quy hàng, Lưu Hải Trung cũng không chấp nhận bọn họ. Bọn họ cảm thấy, nhất định là bởi vì quản sự đại gia chuyện, Lưu Hải Trung cố ý dạy dỗ bọn họ. Bà cụ điếc nhìn một vòng, nhất thời đã cảm thấy là gạt gẫm đại gia cơ hội tốt, nhân cơ hội thêm một cây bốc, các ngươi à, chính là không nghe lão nhân nói. Từ mọi người cùng nhau ở đến trong viện, Trung Hải vì mọi người làm bao nhiêu chuyện tốt, các ngươi cũng quên sao? Các ngươi nghe một ít người nói hưu nói bượng, liền hoài nghi Trung Hải, còn hủy bỏ quản sự đại gia chế độ. Bây giờ các ngươi nhìn một chút, chúng ta trong viện bị làm thành hình dáng gì? Vốn là những người này cũng có chút hối hận, để cho bà cụ điếc thuận thế dẫn dắt, toàn bộ oán hận cũng nhắm ngay Vương Khôn. Đừng xem Vương Khôn là xưởng cán thép bảo vệ khoa giải, bọn họ một chút lợi lộc cũng không có chiếm được. Còn không bằng Dịch Trung Hải đâu, hắn làm một đại gia thời điểm, đại gia thường có thể đi theo chiếm tiện nghi. Đừng để ý những thứ kia tiện nghi lớn nhỏ, tóm lại là có tiện nghi có thể chiếm. Bọn họ hiển nhiên quên đi, so với chiếm tiện nghi, bọn họ chịu thiệt, tổn hại, bất lợi lớn hơn. Cũng chính là bà cụ điếc cùng Dịch Trung Hải nhằm vào chính là Vương Khôn, đại gia mặc dù bất mãn, cũng không dám nói thêm cái gì. Lưu Hải Trung cái này công nhân cụ sát đội tổ trưởng, để bọn hắn chân chính biết được, xưởng cán thép lãnh đạo không dễ trọng. Vương Khôn chức vị so Lưu Hải Trung cao hơn, trong tay còn có thương, khẳng định càng không dễ trọng. Bà cụ điếc cùng Dịch Trung Hải, thấy đám người lại chúng bọn họ gạt gẫm, trong lòng thật hài lòng, nhưng cũng không hài lòng. Hài lòng là đại gia vẫn là như vậy dễ gạt gẫm, không hài lòng giới hạn trong đây. Dựa theo ý nghĩ của bọn họ, đại gia nên quần tình công phẫn, kêu lên đuổi đi Vương Khôn mới đúng. Nếu không được, bọn họ còn có thể dẫn dắt đám người, cùng đi lên án Vương Khôn. Nhưng là hiện tại thế nào, đại gia nhiều nhất đối Vương Khôn có chút bất mãn, mong muốn để cho mọi người cùng nhau đi cùng lên án Vương Khôn, khả năng không lớn. Dịch Trung Hải không cam lòng buông tha cho, lớn tiếng kêu gọi, vì chúng ta viện an ninh, tuyệt đối không thể cho phép Vương Khôn như vậy không chút kiên kỵ phá hư trong viện quy củ, đại gia đi theo ta đi tìm hắn, đem chủ ngỗ cứu ra. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, không ai đáp lại, Dịch Trung Hải sắc mặt khó coi xem đám người, hôm nay chủ ngỗ bị đeo xấu, các ngươi không ra tay. Chờ sau này các ngươi bị người tố cáo, có còn muốn hay không người khác giúp các ngươi. Đám người nhìn lẫn nhau một cái, đảo là có chút động tâm. Những lời này, cùng cho Tần Hoài như nhà tiền quên góp thời điểm, nói sắp xỉ. Nòng cốt chính là một ý tứ, hôm nay ngươi giúp người khác, chờ sau này ngươi gặp phải khó khăn, người khác cũng sẽ giúp ngươi. Lời cũng không có không đúng, không đúng là người. Đã bao nhiêu năm, gặp phải khó khăn, cần giúp đỡ luôn là Tần Hoài Như. Người khác gặp phải khó khăn, trừ bị ba cái đại gia quan tâm, căn bản là không có lấy được bao nhiêu hữu dụng trợ giúp. Những người khác không nhìn thấu những thứ này, Hứa Đại Mậu lại nhìn ra. Vừa nghĩ tới mới vừa rồi Dịch Trung Hải không hỏi xanh đỏ đen trắng, đi lên liền đeo xấu bộ dáng của hắn, hắn liền hận không được. Hứa Đại Mậu tin tưởng, Dịch Trung Hải vô luận như thế nào làm cũng không phải là đối thủ của Vương Khôn, cộng thêm bà cụ điếc cũng không được. Nếu như vậy, hắn nhất định phải bán Vương Khôn một cái nhân tình. Một đại gia, ngươi coi chúng ta là kẻ ngu có phải hay không, cho Tần tỷ nhà tiền quyên góp thời điểm, ngươi chính là nói như vậy. Thế nhưng là trừ cho Tần tỷ nhà tiền quyên góp, chúng ta trong viện trả lại cho nhà ai quên qua khoản. Nghe được Hứa Đại Mậu vậy, thật là nhiều người tỉnh táo lại. Trên mặt lộ ra ánh mắt bất thiện, rối rít nhìn về phía Dịch Trung Hải. Dịch Trung Hải xanh mặt, trong ánh mắt lộ ra sát khí. Nếu là ánh mắt có thể giết người vậy, Hứa Đại Mậu sớm đã bị thiên đào vạc quả. Tần Hoài Như nghe vậy, không thể không đứng ra, nàng còn phải ở tứ hợp viện ở đi, không thể để cho đại gia cả ngày cũng nhớ những thứ này. Hứa Đại Mậu, ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Chúng ta trong viện, còn có ai so với chúng ta nhà khó khăn cần tiền quyên góp? Một đại gia chưa cho đại gia tiền quyên góp, lại không có nghĩa là không có trợ giúp qua mọi người. Bà cụ điếc sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Hứa Đại Mậu, gậy trống giơ lên lại buông xuống, tựa hồ ở cân nhắc có phải hay không dạy dỗ Hứa Đại Mậu. Bây giờ cũng không phải là trước kia, nàng hy vọng cùng quyền uy đều bị hư hỏng sắp xỉ. Lưu Hải Trung hai ngày trước uy hiếp, nàng một mực đều ghi tạc trong lòng, như sợ một ngày kia có người viết thư tố cáo, nói nàng giả mạo gia đình liệt sĩ chuyện. Nàng cái gọi là niên kỷ lớn cái bùa hộ mệnh này, ở những vệ binh kia trước mặt, căn bản tính không được cái gì. Hứa Đại Mậu cười ha ha, được, coi như ta lắm mồm. Ta cũng là tốt bụng, không muốn để cho đại gia bị bảo vệ khoa vương vấn. Ta không nói có được hay không? Hứa Đại Mậu quả nhiên là cái tiểu nhân, bán Vương Khôn một cái nhân tình đồng thời, vẫn không quên bôi nhọ một cái Vương Khôn. Bất quá hiệu quả rất không sai, hậu viện xem náo nhiệt những người này, tất cả đều khôi phục bình tĩnh. Dịch Trung Hải hết cách rồi, buông tha cho mang theo mọi người cùng nhau đi tìm Vương Khôn phiền toái tính toán. Hắn hung hăng chừng Hứa Đại Mậu một cái, hướng tiền viện đi tới. Tần Hoài Như theo sát phía sau. Bà cụ điếc do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn không cùng đi. Nàng đối tình thế nhìn rất rõ ràng, Vương Khôn trước kia cũng không sợ nàng, bây giờ càng không thể nào sợ nàng. Nàng muốn cùng đi qua, không bị tức chết cũng tính toán xong. Bây giờ con nuôi, cháu trai ruột trong tay không có tiền, bị tức bệnh, phải tốn nàng vốn liếng. Hứa Đại Mậu không hiểu nhìn bà cụ điếc mấy lần. Chu Nỗ cũng bị bắt lại, nàng thế nào vẫn ngồi yên, không cùng đi qua. Bất quá, hắn cũng không thèm để ý, vào nhà lôi kéo Tần Kinh Như đi ngay tiền viện xem trò vui. Dịch Trung Hải trong lòng nín lửa, vẫn muốn tìm cơ hội phát tiết, càng nghĩ càng thấy được phẫn uất, liền bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc. Thấy Tuyết Nhi cùng Đậu Đậu ở phía trước viện chơi đùa, hắn không khách khí đối với Tuyết Nhi hô, đi đem anh trai ngươi cho ta gọi ra. Tuyết Nhi trong ánh mắt có chút sợ hãi, có chút khiếp đảm xem Dịch Trung Hải, anh trai ta còn chưa có trở lại. Dịch Trung Hải vừa nghe, sợ hãi trong lòng thì càng ít, hắn không đối phó được Vương Khôn, không đối phó được trong viện người, còn không đối phó được Tuyết Nhi một tiểu nha đầu sao? Không có trở lại, ngươi sẽ không đi tìm hắn. Các ngươi lão sư chính là như vậy dạy ngươi, thấy trưởng bối cũng không biết vấn an. Lần này, Tuyết Nhi nhịn không được, khóc lên, Đậu Đậu cũng đi theo khóc lên. Điền Hữu Phúc một cái liền không vui, Dịch Trung Hải, ngươi muốn làm gì? Theo sát, Tiền Anh Vũ, Chu Minh Huy, Chu Minh Cường đều đi theo đứng dậy. Nưu Thiến mấy người thời là lôi kéo Tuyết Nhi cùng Đậu Đậu qua một bên khuyên nói các nàng. Dịch Trung Hải đối mặt mấy người, lửa giận trong lòng nhất thời bị tối tắt, không có trụ nối nơi tay, hắn căn bản cũng không dám quá kiêu ngạo. Tần Hoài như thấy không xong, trong lòng hận Dịch Trung Hải không biết thời thế. Coi như trong lòng ngươi mất hứng, cũng không thể hướng về phía Vương Khôn phát tiết á trong viện nhiều như vậy tốt kép, ngươi tìm ai phát tiết lửa giận không được á. Tần Hoài như biết, Dịch Trung Hải khoảng thời gian này khí không thuận, bị liên tục phê bình giáo dục mấy ngày, ném đi lớn như vậy người. Loại chuyện như vậy, đặt tại ai trên thân, trong lòng đều có hỏa khí. Càng chưa nói đem mặt mũi và danh tiếng coi là sinh mạng Dịch Trung Hải. Thế nhưng là, ngươi phát tiết lửa giận, cũng phải xem thanh tình thế. Chu Nỗ bị bắt, bà cụ điếc lại không có đi theo tới, ngươi trêu chọc Vương Khôn làm gì? Lúc này Tần Hoài như chỉ hy vọng Vương Khôn không ở nhà, cũng không biết chuyện này. Thế nhưng là điều này sao có thể? Vương Khôn về trễ một ít, vừa tới cửa tứ hợp viện, liền thấy tiền viện đầy áp người, xe ba bánh cũng đầy không tiến vào. Hắn chỉ đành đem xe ba bánh đặt ở phía bên ngoài viện, đang muốn đánh nghe chuyện gì thời điểm, nghe được Dịch Trung Hải giống giận cùng Tuyết Nhi tiếng khóc. Vương Khôn đắp đến độ không được, vội vàng hướng bên trong chen, đến bên trong, thấy được Tuyết Nhi khiếp đảm tựa vào Nưu Thiến trong lực. Bần đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé.